Chương 344 chung nhận thức, chương 344 chung nhận thức. Cứ việc trong lòng lướt qua một tia khác thường, Lucy ủ cũng chỉ đem hắn quy tội tia sáng tạo thành ảo giác. Dưới mắt, hắn không cần sẽ ở trước mặt đối phương duy trì ngụy trang. Tất nhiên A Nộ đã đánh mất lãnh địa, bị bại đến nước này, cùng chó nhà có tang không khác, nhưng cái kia lá mặt lá trái lễ tiết tự nhiên có thể bỏ đi. Hắn không che giấu nữa trong giọng nói lạnh nhạt cùng ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp mở miệng. A Nộ công tước, ngươi mất đi lãnh địa, đại quân bị bại, bây giờ một mình trở về vương đô, cần làm chuyện gì? A Nộ đối với Lucy ủ thái độ chuyển biến tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hắn chẳng những không có hiện ra quất bách, ngược lại đón ánh mắt của đối phương, dùng một loại gần như nói chuyện phiếm một dạng tùy ý giọng điệu, đem bọn hắn trước đây mật mưu từng thứ thản nhiên nói ra. Tự nhiên là tới tiếp tục thực hiện ước định của chúng ta, điện hạ giúp ngươi tích lũy chinh phạt ngoại bang võ hơn cùng danh vọng, vì ngươi sau này thuận lợi kế thừa vương tọa trải bằng con đường. Lucy ủ cười nhạo một tiếng, mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Ước định, ngươi đại quân đã ở hạ vực biên cảnh hôi phi yên diệt, còn nói gì võ hơn cùng danh vọng? Ngươi bây giờ còn có cái gì tư bản đứng ở chỗ này đàm luận ước định? A Nộ trên mặt hiện ra một vòng khó mà nắm lấy nụ cười. Cặp kia quá ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Lucy ủ, âm thanh trầm thấp lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Bại cục có thể thay đổi, điện hạ, trước mắt ngăn trở, ngược lại ít kỳ một đầu càng trực tiếp con đường. Hắn hơi dừng lại, để cho lời ngữ bên trong hơi lạnh tỏa ra, sau đó mới chậm rãi nói, chỉ cần phệ Lịch quốc vương bất hạnh bỏ mình, bây giờ lấy giám quốc thân phận chấp trưởng vương đông ngươi, không phải liền là danh chính ngôn thuận người thừa kế thứ nhất sao? Câu nói này giống như một khối hàn băng, trong nháy mắt đóng băng trong phòng nghị sự nguyên bản là căng thẳng không khí. Tĩnh mịch. So trước đó bất luận cái gì một khắc đều phải trầm trọng, băng lanh tĩnh mịch, chợt buông xuống. Mấy vị lao quý tộc kinh hãi cơ hồ ngừng thở, ánh mắt tại Lucy ủ cùng A Nộ ở giữa hoảng sợ dao động. Cái này xích lọa lọa đề nghị, giống như một quả cục đá đầu nhập Lucy ủ tâm hồ, không thể tránh khỏi khơi dậy vài vòng khát vọng gợn sóng. Giết cha xóa bị. Cái này chôn sâu ở đáy lòng của hắn hắc ám nhất xó xỉnh ý niệm, bị thẳng thừng như vậy hàng vỉa hè mở ở trước mắt, để cho tim của hắn đập chợt gia tốc, trong mắt lóe lên một tia ngay cả mình cũng chưa từng phát giác của nhiệt. Quyền lực dụ hoặc, gần trong gang tấc. Nhưng mà, quanh năm chìm đắm quyền như lý trí cấp tốc gáp đảo trong chớp nhoáng này xúc động. Hắn so với ai khác đều biết về Lịch Quốc Vương tại Kim Cốc Vương quốc nắm giữ cỡ nào thâm căn cố đế bi vọng. Đó không phải chỉ là vương miện trọng lượng, càng là mấy chục năm chinh chiến cùng trị quốc tích lũy được, gần như thần thoại một dạng địa vị. Quả thật, bây giờ tụ tập tại vương đô cùng xung quanh quân đội cùng siêu phàm giả số lượng khổng lồ, thực lực hùng hậu. Nhưng những lực lượng này cũng không phải là chân chính hiệu chung với nhặt bạ hẳn Lucy ủ cá nhân. Bọn hắn thuộc về tại mỗi quý tộc gia tộc, là một bản cần chú tâm chỉnh hợp mới có thể phát huy tác dụng vụ cát. Có lẽ, nếu có thể đem những lực lượng này hoàn toàn bệnh thành một sợi dây thừng, kết hợp với hắn ở trong bóng tối sắp đặt, chưa hẳn không thể cùng tuổi tác đã cao, thực lực hoặc bởi vì tuế nguyệt mà hao tổn phệ lịch phân cao thấp. Nhưng mấu chốt của vấn đề vừa vặn ở chỗ chỉnh hợp. Không có những quý tộc này ủng hộ cùng hiệu lệnh, hắn căn bản là không có cách hữu hiệu điều động cố này lực lượng khổng lồ. Lucy ủ tự biết mình, vô luận từ cá nhân hy vọng, tài năng quân sự vẫn là thủ đoạn chính trị bên trên, hắn đều không cách nào cùng mình phụ thân đánh đồng. Một khi phệ lịch tỷ lệ bắc cảnh tinh nhuệ trở về, những thứ này bây giờ có lẽ còn đối với hắn bảo trì mặt ngoài cung kính quý tộc, sẽ không chút do dự phản chiến đối mặt. Nghĩ đến vậy tất nhiên kết cục, Lucy ủ trong lòng bởi vì A Nộ lời nói mà giấy lên yếu ớt ngọn lửa, trong nháy mắt bị bằng lệnh thực tế dội tắt. Hắn nhìn về phía A Nộ ánh mắt, từ ban sơ chấn động, dần dần chuyển biến làm khó che giấu thất vọng cùng kinh miệt. Đã từng cái kia bị hắn coi là mạnh mẽ minh hiếu, thủ đoạn lao lạt A Nộ công tước. Bây giờ xem ra, lại như cái thấy không rõ thế cục, ý nghĩ hao huyền ngu xuẩn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng châm chọc cái này hoang đường kế hoạch, đã thấy A Nộ trên mặt cái kia nụ cười thần bí càng thâm thúy. Ta thân yêu điện hạ A Nộ âm thanh mang theo một loại kỳ dị, phản phất có thể chui vào lòng người tử tính. Ta hoàn toàn lý giải ngài lo lắng. Ngài là đang lo lắng, những thứ này tôn quý đám các hạ ánh mắt của hắn dường như không có ý định mà đảo qua mấy vị kia câm như hên quý tộc. Ý chí của bọn hắn cũng không phải là cùng ngài hoàn toàn nhất trí, đúng không? Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ mịt mờ, cơ hồ không cách nào bị phát giác năng lượng ba động, giống như im lặng gợn sóng, lấy A Nộ làm trung tâm lặng yên quyết tán. Trong phòng nghị sự chập chờn ánh nến tựa hồ cực kỳ nhỏ mà ảm đạm một sát na, trong không khí tràn ngập vân hương bên trong, phản phất lẫn vào một tia như có như không, ngọt ngào mà khí tức bùng nát. Lucy ủ cũng không phát giác gì thường, nhưng hắn vẫn nhìn thấy mấy vị kia nguyên bản ánh mắt lấp lóe, tràn ngập sợ hãi cùng do dự lao quý tộc, cơ thể mấy không thể xem kỹ hơi hơi cứng ngắc lại một chút. Lập tức, trong mắt bọn họ thần thái tựa hồ trở nên có chút chống rông và thuận theo. Bọn hắn trầm mặc như trước, thế nhưng loại phát ra từ nội tâm kháng cự cùng hoảng sợ, lại giống như là bị vô hình tay lặng yên xóa đi. A Nộ đem đây hết thảy thu hết vào mắt, đương con khỏe miệng mang tới vẻ hài lòng. Hắn một lần nữa nhìn về phía Lucy ủ, ngữ khí tràn đầy mê hoặc, "Bây giờ, điện hạ, chúng ta có thể một lần nữa nói chuyện cái kia cơ hội có lẽ, trở ngại cũng không có ngài tưởng tượng như vậy kiên cố." Không đợi Lucy ủ từ trong đột ngột chuyển biến này làm rõ đầu mối, mấy vị kia cao tuổi quý tộc phảng phất đồng thời thu đến im lặng chỉ lệnh, đồng loạt hướng hắn không mình hành lễ, động tác cứng ngắc lại dị thường thống nhất. Bọn hắn ngẩng đầu, trong mắt khi trước sợ hãi đã tiêu thất, thay vào đó là một loại gần như chết lặng ngoan ngoãn theo, âm thanh cũng như tập luyện qua giống như trăm miệng một lời. Chúng ta nguyện ý nghe từ điện hạ phân công, hết thảy mặc cho điện hạ phân phó. Bất thình lình, gần như quỷ dị hiệu chung, để cho Lucy ủ nhất thời ngơ ngác. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng A Nộ, trong mắt đều là khó có thể tin. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? A Nộ chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nụ cười kia đang nhảy nhót dưới ánh nến có vẻ hơi vặn mèo. bất quá là sớm đặt xuống một chút cơ sở mà thôi, điện hạ. Hắn hời hợt nói, sớm tại trước đây thật lâu, ta liền cùng bọn hắn thành lập một loại nào đó chung nhận thức. Câu nói này để cho Lucy ủ chấn động trong lòng. Hắn đương nhiên biết rõ, trước mắt những thứ này nhìn như gần đất xa trời lao ra hỏa. Sau lưng gia tộc bộ dễ so với Kim Cốc Vương quốc lịch sử càng thêm sâu xa, cất giấu năng lượng rắc rối khó gỡ, ngay cả phụ thân của hắn Felix đối đãi bọn hắn cũng cần xem trọng sách lược cùng cân bằng. A Nô đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, có thể triệt để như vậy địa thuyết phục bọn hắn. Đây tuyệt không phải bình thường trao đổi ích lợi hoặc uy hiếp có thể làm đến. Gặp A Nô không có ý định lộ ra càng nhiều, Lucy ủ đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, nhíu chặt lông mày, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Như vậy, A Nô công tước, ngươi như thế khẳng khái mà giúp ta, ngươi đến cùng muốn cái gì? A Nô hướng về phía trước hơi hơi nghiêng người, ánh đến trong mắt hắn chập chờn, bắn ra sâu không thấy đáy bóng tối. Điện hạ quả nhiên là người biết chuyện. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính. Ta muốn, đối với tương lai quốc vương mà nói, cũng không tính quá mức. Chờ ngài ngồi trên cái kia trương vương tọa sắt sau đó, ta hy vọng có thể thu được cùng với phối hợp quyền hành. Thì như, ngự tiền thủ tướng vị trí, cùng với tương ứng, đủ để xứng với phần công lao này mênh mông đất phong cùng đặc quyền. Đáp án này nghe hợp tình hợp lý, là một cái quyền thần tại trong chính trị ăn ý điển hình tố cầu. Nhưng mà, tại Lucy ủ không cách nào nhìn thấy phương diện, một cái băng lãnh, nói khát âm thanh đang tại ạ nội ý thức chỗ sâu im lặng gào thét. Đó là đối với hủy diệt cùng đau đớn thuần túy khát vọng. Còn có, một hồi thịnh yến, một hồi đủ để bao phủ toàn bộ vương quốc, thậm chí rộng lớn hơn thiên địa. Vô tận hỗn loạn. Chương 345 Long hóa chương 345 Long hóa liệt nhang quan, giống như kỳ danh, phản phất là bị cự phủ bổ ra hai tòa dốc đứng lưng núi sau hình thành tự nhiên cửa ải. Đây là thông hướng Kim Cốc Vương quốc phì nhiêu nội địa đông bộ cuối cùng một đạo trọng yếu môn hộ, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Cùng đông bộ biên cảnh những cái kia bỏ bê phòng bị cứ điểm hoàn toàn khác biệt, bây giờ quan trên tường cờ sĩ mọc lên như rừng, mặc giáp chấp duệ binh sĩ lít nha lít nhít, túc sát chi khí tràn ngập. Càng làm cho người ta kinh hãi là, ở giữa ẩn ẩn tản ra siêu phàm khí tức cũng có chút hùng hậu, rõ ràng chú đóng tương đương số lượng chức nghiệp giả. Quan hải phía trước cách đó không xa trên đất bằng, thì đứng sừng sững lấy một tòa khác quy mô khổng lồ quân doanh, thuộc về vợ lò gì ạ cùng đủ kẻ liên quân. Quân doanh tại quan hải xa xa tương đối, tạm thời duy trì lấy một loại yếu ớt, sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Tại thuộc về mình trong doanh trướng, Jolen đang tĩnh tọa tu luyện. Bộ ngực của hắn quy luật chập trùng, hô hấp kéo dài sâu xa, quanh thân khí tức cùng nơi xa quan hải tốt sát không hợp nhau. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Sâu trong mắt, một đạo mạ vàng sắc thụ đồng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức biến mất, khôi phục bình thường tâm thúy. Jolen chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cẩn thận cảm giác trong cơ thể biến hóa. Sức mạnh giống như thủy triều thối lui, lắng động tại toàn thân, một loại thiết thực trưởng thành cảm giác quanh quẩn trong lòng. Cùng Á Nổ cuộc chiến đấu kia, ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn tỉnh táo đánh giá, cùng thâm viên sức mạnh chính diện va chạm, cực đại kích thích cơ thể hoạt tính, làm cho vô danh hô hấp pháp tiến độ tu luyện trên diện rộng tiến lên, bây giờ đã rõ ràng đụng chạm đến cấp thứ 6 cánh cửa. Hắn có thể cảm giác được, một tầng sức mạnh hoàn toàn mới che chắn đang ở trước mắt, đang sắp đột phá. Đồng thời, trong đoạn thời gian này, hắn cũng đem đại lượng tinh lực đầu nhập vào long duệ nghề nghiệp mang tới kỹ năng nồng cốt, long tức nắm giữ bên trên. Thể nội hoàn toàn dung hợp cự long huyết mạch mang đến kinh người lực tương tác, để cho hắn học tập cái này một kỹ năng tốc độ viễn siêu thường nhân. Chỉ cần tập trung ý chí, trong cổ cùng lồng ngực chỗ sâu liền có thể lập tức cảm nhận được một cô nóng bỏng mà giữ dần năng lượng đang cuộn trào, giống như ngủ say hỏa chuẩn bị nhen lửa. Đương nhiên, chân chính điều khiển cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt lúc, vẫn có vẻ hơi vụ bè, xa chưa đạt đến mức tùy tâm sử dụng. Nhưng ý ra, hắn đã có thể sơ bộ dẫn đạo nó. Mà hắn cái này mục tiêu rõ ràng, thậm chí có thể nói có chút được ăn cả ngã về không. Nhất thiết phải triệt để tiêu diệt đầu kia ký sinh tại ạ nổ công thức thể xác bên trong thâm viên ác ma. Căn cứ vào những cái kia lấy cổ lão ngôn ngữ viết liền điện tịch nhắc nhở, ác ma một khi thoát ly thâm viên hoàn cảnh, cho dù lấy linh thể hình thái phụ thuộc vào vật chất thế giới chủ tốc chủ, lực lượng cũng biết trên diện rộng suy yếu, hơn nữa khó mà trong khoảng thời gian ngắn trở về hang ổ. Mặc dù không rõ ràng cái này chỉ ác ma mục đích là cái gì, nhưng đây không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất, cũng có thể là cơ hội duy nhất. Nhưng Jolen cũng sẽ không bởi vậy phớt lờ. Một cái vẹn vẹn thông qua ánh mắt tiếp xúc liền có thể thực hiện nguyền rủa tồn tại, hắn nguy hiểm cùng giáo quyết trình độ nhất thiết phải nâng lên cao nhất. Đối mặt địch nhân như vậy, bất luận cái gì nhỏ bé thực lực đề thăng đều cực kỳ trọng yếu. Hô hấp pháp cùng long tức luyện tập đã đến trước mắt giai đoạn cực hạn Jolen lý trí mà phân tích hiện trạng. Muốn ở trong ngắn hạn thêm một bước tăng cường thực lực, xem ra chỉ có thể dựa vào nó. Nghĩ như vậy, Jolen từ trong túi tiền móc ra cái kia cuốn gở dạ hẻm trước đây cho hắn quyền chủ, cũng chính là vô danh hô hấp pháp bộ phận sau. Phía trên kia ghi lại là có thể đi vào một bước khai quật long huyết tiềm năng bí pháp. Jolen sở dĩ đến nay chưa từng nóng lòng nghiên tập cái này cuốn huyết mạch bí pháp, chính là xuất phát từ cực độ cẩn thận. Mặc dù hắn trước đây đã thông qua đặc chế dược tề, thành công đã thức tỉnh cự long huyết mạch tránh khỏi bị hắn đồng hóa hoặc phản vệ nguy hiểm chí mạng. Nhưng cỗ này tân sinh, lực lượng cường đại, đối với hắn mà nói vẫn giống như một thất không bị hoàn toàn thuần phục ngựa hoang. Hắn có thể điều động bọn chúng, nhưng còn xa chưa đạt đến tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay hoàn mỹ trưởng khống hoàn cảnh. Mà gờ dạ hẻm tặng cho dư môn bí pháp này, hắn nguyên lý chính là thông qua phương thức đặc thù kịch liệt kích phát huyết mạch chỗ sâu tiềm năng, từ đó trong khoảng thời gian ngắn đổi lấy sức mạnh tăng gọn. Hiệu dụng tất nhiên cường đại, nhưng đại giới. Jolen trong đầu hiện ra gờ dạ hẻm cái kia trương dại gió dầm xương gương mặt, kiên nghị đường cong bị dày đặc nếp nhăn ăn mòn, đầu kia ký hiệu tóc càng là sớm đã hóa thành sẩm trắng. Mỗi một lần sức mạnh kích phát, tựa hồ cũng tại gia tốc tiêu hao lấy sinh mệnh bản nguyên, lưu lại không cách nào nghịch chuyển vết tích. Vừa nghĩ tới cảnh tượng như thế, Dỗ Len đáy lòng liền không khỏi lướt qua một hơi khí lạnh. Liền gỡ ra hẻm như thế thực lực sâu không lường được cường giả đều khó mà hoàn toàn chống cự bí pháp phản vệ, huống chi là mình bây giờ. Khi chưa có vạn toàn chuẩn bị, hắn tuyệt không nguyện dễ dàng mạo thử kỳ hiểm. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa. Trải qua mấy trận kịch chiến lắng động cùng với đối với Long Tức nắm giữ, để cho hắn đối tự thân huyết mạch lý giải cùng trưởng khống đạp lên một cái giai đoạn mới. Có thể nói, thời khắc này Dỗ Len tại trên huyết mạch căn nguyên đã đổi mới tiếp cận với chân chính Long tộc, mà không phải là thuần túy nhân loại. Trên loại trên bản chất này chuyển biến, chính là an toàn tu hành môn kia bí pháp mấu chốt. Tất nhiên huyết mạch đã thuần hóa, như vậy tu luyện cái này nhằm vào Long huyết bí pháp, thừa nhận phản phệ nên sẽ trên diện rộng yếu bớt. Dỗ Len tỉnh táo phân tích, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, sau đó đóng lại hai mắt, ý thức chìm vào thể nội. Hắn đầu tiên vận chuyển lên ảnh chi xa bí thuật. Quanh thân sống động khí tức giống như bị một tầng vô hình sắc tối bao phủ, cấp tốc nội liễm, yên lặng, mãi đến cùng trong doanh trướng bóng tối hòa làm một thể, lại không nửa điểm ba động tiết ra ngoài. Tại xác định tự thân khí tức đã bị hoàn toàn che đậy sau, hắn mới đưa toàn bộ tâm thần tập trung đến cổ lão quyển trục ghi lại nội dung phía trên. Bí pháp bắt đầu là dẫn đạo thể nội yên lặng long huyết dựa theo một loại trước nay chưa có phức tạp đường đi vận chuyển. Cái này đường đi cũng không phải là gò bó theo khuôn phép tại thường nhân kinh mạch trong cơ thể, mà là càng sắp xỉ hơn tại phát họa ra một đầu cuộn mình cự long hình dáng, trái tim vì nguyên, cổ sống vì trụ, tứ chi vì kéo dài. Dỗ Len hít sâu một hơi, thử nghiệm lấy ý niệm khu động huyết mạch chỗ sâu cái kia cô nóng bỏng mà lực lượng khổng lồ. Mới đầu, huyết dịch giống như ôn thuận dòng suối, theo ý chí của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhưng rất nhanh, khi chạm đến cái kia hoàn toàn mới, càng thêm cấp tiến cuồng bạo vận chuyển con đường lúc, lực cản trợ tăng lớn. Ách lần thứ nhất đến thử, huyết mạch chi lực đang trùng kích đến vai vị trí lúc, phản phất đụng phải một bức vô hình hàng rào, kịch liệt chấn động phía dưới chợt tán loạn. Phản vệ sức mạnh để cho bộ ngực hắn một mượn, cổ họng phun lên một tiếng ngai ngái. Thất bại. Bí pháp này đối với huyết mạch độ tinh khiết cùng lực khống chế yêu cầu, viễn siêu hắn dự đoán. Hắn không gấp nóng nảy, mà là nhắm mắt điều thức, cẩn thận trở về chỗ vừa rồi thất bại trong nháy mắt cảm thụ. Cái kia hàng rào cũng không phải là hoàn toàn đến từ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ tự thân đối với sức mạnh nắm trong tay không đủ, cùng với huyết mạch bên trong chưa hoàn toàn thuần phục giá tính. Một lát sau, hắn bắt đầu lần thứ hai đến thử. Lần này, hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, ý niệm giống như tinh tế nhất đau khắc, tính toán một chút dẫn đạo cái kia cô dòng lũ, mà không phải là cưỡng ép ra roi. Nhưng mà, long huyết sức mạnh biết bao cuồng mãnh, lúc đi qua mấy chỗ mấu chốt tiết điểm, lần nữa mất khống chế. Năng lượng nóng rực giống như ngựa hoang mất cương, ở trong cơ thể hắn tả xung nhũ đột, làn da mặt ngoài thậm chí ẩn ẩn lộ ra không bình thường đỏ ửng, mồ hôi mịn từ cái trán chảy ra. Hắn cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, lần nữa ngừng tu luyện. Trong chướng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chính hắn thô trọng tiếng hít thở. Dỗ Len ý thức được, đơn thuần dựa vào tinh tế khống chế, tựa hồ không cách nào hoàn toàn khống chế cái này thuộc về cự long nguyên thủy sức mạnh. Môn bí pháp này, cần có lẽ không chỉ là dẫn đạo càng là một loại cộng minh cùng mệnh lệnh. Hắn hồi tưởng lại thức tỉnh huyết mạch lúc cảm giác, hồi tưởng lại dẫn đạo long tức lúc, loại kia áp đảo bên trên sức mạnh, phản phất tự thân chính là tầng thứ cao hơn tồn tại ý chí. Lần thứ ba, Dỗ Len cải biến sách lược. Hắn không còn tính toán đi vi mô mỗi một phần sức mạnh, mà là đem ý niệm tăng lên tới một cái càng thêm vĩ mô phương diện. Hắn quan tưởng lấy chính mình hóa thân thành một đầu bay lượn ở cựu thiên, quan sát đại địa chân long, ý chí của hắn là lòng chi ý chí. Hắn huyết mạch nên nghe theo cái này chí cao vô thượng hiệu lệnh. Lần này, khi ý niệm lần nữa khu động long huyết, cái kia cô nóng rực sức mạnh mặc dù vẫn như cũ cuồng bạo, lại ít đi rất nhiều khi trước trệ sắp cùng kháng cự. Nó phảng phất công nhận cố này nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, đồng nguyên mà càng có tính quyền uy ý chí, bắt đầu chân chính dọc theo trên quyển trục miêu tả về nào đường đi lao nhanh. Vâng. Giống như đê đập vỡ, lực lượng mãnh liệt trong nháy mắt xuyên suốt phía trước tắc tiết điểm, dọc theo cổ sống phóng lên trời, thẳng đến sọ đỉnh, lại như là thác nước dội rửa hướng toàn thân. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập hắn mỗi một cái tế bào, sức mạnh đang điên cuồng tăng trưởng, thuế biến. Hắn cắn chặt răng, toàn lực duy trì lấy ý thức thanh minh, dẫn dắt đến cố này dòng lũ hoàn thành sau cùng tuần hoàn. Khi sức mạnh dọc theo phức tạp con đường cuối cùng bay về trái tim, tạo thành một cái hoàn mỹ bế hoàn lúc. Ông. Một tiếng trầm thấp, phản phất đến từ viễn cổ hồng hoàng vụ vụ từ hắn thể nội vang lên. Dỗ Len quanh thân khí tức đột nhiên tăng vọt, trong doanh trướng không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt mà nóng bỏng. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Con người đã triệt để hóa thành băng lãnh, giống như dung kim một dạng tụ đồng, trong đó lại không nửa phần nhân loại tình cảm, chỉ có thuần túy uy nghiêm cùng sức mạnh. Hắn cúi đầu nhìn về phía hai tay của mình, chỉ thấy mu bàn tay thậm chí cánh tay trên da đang lặng yên hiện ra từng mảnh chi tiết mà cứng rắn, hiện ra ám kim sắc kim loại sáng bóng lân phiến. Móng tay cũng biến thành sắc bén mà uốn lượn, lập lòe hàn quang. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được, thuộc về đỉnh cấp loại săn mồi uy áp, không bị khống chế từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Long hóa, bắt đầu. Chương 346 siêu phàm nghề nghiệp thuật sĩ, chương 346 siêu phàm nghề nghiệp thuật sĩ đang lúc nóng bỏng huyết mạch tại thể nội trào lên thời điểm, một nhóm kim sắc phụ đề tại trong tầm mắt lặng yên hiện lên. Đã tập được kỹ năng long hóa, trước mắt đẳng cấp Level 1 long hóa sao? Dỗ Len nếm thử hoạt động một chút ngón tay. Then chốt hoạt động linh hoạt như cũ, nhưng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó sức mạnh viễn siêu di vãng. Hắn nhẹ nhàng nắm đấm, không khí tại lòng bàn tay bị đè ép phát ra yếu ớt âm bạc thanh. Loại này sức mạnh tăng trưởng là thật sự, nhưng mà hắn cũng rõ ràng cảm giác được cực hạn. Trước mắt long hóa trạng thái 10 phần sơ bộ lại không ổn định, phản phất một tầng thật mỏng vầng sáng bao trùm tại người khác hình thể sát phía trên. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình ý nghĩ khẽ động, thu liễm lại kích động huyết mạch lực, những thứ này bên ngoài dị tượng liền sẽ dần dần biến mất, khôi phục thành bình thường nhân loại hình thái. đây cũng không phải là mãi mãi chuyển biến, mà càng giống là một loại có thể chủ động kích hoạt cùng tắt tạm thời trạng thái. Sơ bộ nắm giữ, chỉ có thể làm đến loại trình độ này sao trong lòng Jolene hiểu ra. Cái này cạn tầng long hóa, mặc dù mang đến rõ rệt cường hóa thân thể cùng cảm quan đề thăng, nhưng khoảng cách chân chính phát huy long huyết bí pháp toàn bộ uy lực, còn chênh lệch rất xa. Hơn nữa, duy trì loại trạng thái này, đối với tinh thần cùng thể lực cũng là một loại kéo dài tiêu hao. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu có ý thức mà dẫn đạo sôi trào huyết mạch lực bình phục lại, giống như đem gào thét dòng lũ dẫn vào thâm thúy đáy hồ. Mạ vàng sắc thụ đồng dần dần khôi phục thành bình thường hình tròn, trong mắt không phải người lộng lây biến mất. Trên mu bàn tay ám kim mạch lạc cảm đạm tiêu thất, da dị thường khuynh hướng cảm xúc cũng chậm chậm biến mất, nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Cổ uy áp vô hình kia giống như nước thủy triều thối lui, trong doanh trướng khôi phục bình thường. Đến lúc cuối cùng một tia bên ngoài lộ vẻ long duệ đặc thù biến mất ở thể nội, Jolene chậm rãi thổ tức. Cảm thụ được sức mạnh giống như thủy triều xuống thu liễm, nhưng lại chưa hoàn toàn yên lặng, mà là tại huyết mạch chỗ sâu vận sức chờ phát động. Ý thức của hắn chìm vào vừa mới cái kia nhìn thoáng qua trong thể nghiệm, trong lòng đối với long hóa cái này một kỹ năng tiềm lực triển khai tỉnh táo mà rõ ràng thôi diễn. Vẹn vẹn bắt đầu hắn nhìn chăm chú tầm mắt bên trong vậy được giảm đi kim sắc chữ viết, suy nghĩ lao vùn vụt. Nếu đem thời khắc này trạng thái so sánh tại bên ngoài thân bao trùm một tầng vô hình giờ dạ gộp lực lớp mạng, như vậy theo kỹ năng đẳng cấp đề thăng, hắn đoán được biến hóa chính là toàn phương vị gia tăng cùng chất biến. Hắn phỏng đoán, làm long hóa để thăng đến đẳng cấp cao hơn lúc, biến hóa sẽ không còn hạn chế tại cảm quan duệ hóa cùng sức mạnh đơn thuần tăng trưởng. Chân chính long lân có thể sẽ thực chất hóa, giống như hoàn mỹ nhất phụ ma bản giáp giống như vĩnh cửu bám vào tại bộ vị mấu chốt, cung cấp kinh người vật lý cùng ma pháp kháng tính. Xương cốt của hắn mật độ cùng sợi cơ nhục kết cấu đem tiến thêm một bước hướng dở dạ gộp loại dựa sát vào, lực bộc phát, sức chịu đựng cùng năng lực khôi phục sẽ tăng lên đến không phải người cảnh giới. Thậm chí có thể sơ bộ thức tỉnh long tộc đặc hữu năng lực loại pháp thuật. Khi đó, hình người của hắn thể xác trở thành dung nạp đồng thời hoàn mỹ không chế cự long lực hoàn mỹ vật chứa, là sức mạnh cùng hình thái nghệ thuật kết hợp. Như vậy, mắt cấp sau đó đâu? Sẽ hay không triệt để hóa thân thành một đầu bay lượn ở phía chân trời cự long? Jolene suy nghĩ tại lúc này có chút dừng lại. Hắn nhớ lại những cái kia truyền thuyết cổ xưa bên trong, sắc thực tồn tại cường đại long duệ hoặc mượn nhờ cấm kỵ pháp thuật tồn tại cuối cùng từ bỏ nguyên sinh hình thái, hoàn toàn nhặt bạ củ ỉn hóa làm thật dở dạ gồng. Nhưng cái này cuốn từ gỡ ra hẻm truyền thừa bí pháp, ký chân y đến tột cùng ở đâu? Là dẫn đạo người sử dụng cuối cùng trở thành một đầu mới cự long, vẫn là chỉ tại sáng tạo một loại siêu việt dở dạ gồng cùng người thời hạn, trước nay chưa có tồn tại. Hắn càng có khuynh hướng cái sau. Môn bí pháp này căn nguyên, có lẽ cũng không phải là đơn giản biến thành dở dạ gồng mà là trở thành dở dạ gồng chi chủ. Trung cực hình thái, có thể cũng không phải là hoàn toàn hóa thú cự thú, mà là càng gần gũi trong truyền thuyết dở dạ gồng người hoặc là bán thần long duệ bảo trì độ cao trí tuệ cùng linh xảo nhân loại hình thể, lại nắm giữ sánh ngang thậm chí siêu việt viễn cổ cự long bản chất sức mạnh, tuổi thọ cùng quyền năng. Đó đúng là độc lập với long tộc cùng nhân loại bên ngoài, duy nhất thuộc về chính hắn tiến hóa con đường. Đến lúc đó, hắn có lẽ có thể tự do tại nhân loại hình thái cùng càng có uy nghiêm và sức mạnh dở dạ gồng người hình thái ở giữa hoán đổi, thậm chí có thể giống cổ xưa nhất dở dạ gồng vương, lấy tự thân ý chí ảnh hưởng chung quanh nguyên tố cùng hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, cho dù là lấy Jolene tâm trí, ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy nổi lên một tia gợn sóng. Đó là một đầu thông hướng sức mạnh đỉnh phong rõ ràng đường đi, mỗi một bước trưởng thành đều đủ để mang đến bay vọt về chất. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa đối kháng trước mắt thâm viên uy hiếp tư bản, càng mở ra một phiến thông hướng vô hạn có thể cửa chính. Khi Jolene liên quan tới long hóa hình thái cuối cùng trầm tư dần dần sâu, ý thức chìm lặn tại huyết mạch cùng sức mạnh bản nguyên mơ màng lúc, dị biến lại xảy ra. Trong tầm mắt, không có dấu hiệu nào, một hàng chữ khác từ mơ hồ chí thanh tích, lặng yên hiện lên. Hắn hiện lên phương thức, cùng lúc trước long hóa kỹ năng đơn giản nhắc nhở hoàn toàn khác biệt, càng gần gũi tại trước đây trinh sát đến kỵ sĩ nghề nghiệp lúc rộng lớn cảm giác, mang theo một loại cổ lão, thẳng đến linh hồn bất luận. Trải qua kiểm tra, nhưng nhậm chức siêu phàm nghề nghiệp, thuật sĩ Jolene con người có chút co rụt lại, tâm thần trong nháy mắt từ trong xa xôi triển vọng bị kéo về thực tế. Thuật sĩ. Trong lòng của hắn mặc niệm, cái này nghề nghiệp tên mang theo cùng kỵ sĩ hoàn toàn khác biệt ý vị, cũng không phải là rèn luyện nhục thể cùng chiến kỹ, mà là liên quan đến huyết mạch, huyền bí cùng dẫn đạo siêu tự nhiên lực. Nhưng mà, có lần trước kỵ sĩ nghề nghiệp vết xe đổ, hắn cũng không lập tức cảm thấy mừng rỡ. Ngược lại càng thêm ngưng thần, dự bị nên đón như lần trước kỵ sĩ nghề nghiệp như vậy tràn ngập sự thi cảm giác tuyên cáo. Nhưng ngoài ý liệu là, trong tầm mắt chữ viết nhưng lại không giống như mong muốn bày ra. Không có phức tạp luật pháp điều một dạng hạn chế, không có ầm ầm sóng dậy truyền thừa tự sự, chỉ có một nhóm lẻ loi văn tự, lấy một loại gần như lãnh đạm đơn giản, trôi nổi tại trong tầm mắt của hắn. Người đã thu được cự long chú ý chữ viết màu sắc là đồng dạng mạ vàng, lại phảng phất đã mất đi một chút nhiệt độ, lộ ra tỉnh táo mà xa cách. Jolene nín hơi chờ đợi, giống như ban đêm chờ đợi trên lầu cái thứ hai giày rơi xuống lữ nhân. Nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh. Trong doanh trướng yên tĩnh im lặng, chỉ có chính hắn dần dần để trì hoãn nhịp tim cùng kéo dài hô hấp. Thời gian phảng phất bị kéo dài mấy giây, vậy được liên quan tới cự long quan chú câu chữ, giống như đầu nhập đầm sâu cục đá, tại nổi lên một tia gợn sóng sau, liền không tiếng thở nữa. Nó chỉ là lặng lặng ở nơi đó, cũng không biến hóa, cũng không tiêu tán, càng không có bất luận cái gì sau này bổ sung. Loại này dị thường trầm mặc, so bất luận cái gì phức tạp thuyết minh đều càng khiến người ta tâm thần có chút không tập trung. Nếu như nói kỵ sĩ nghề nghiệp nhắc nhở là một thiên trang nghiêm túc mục tuyên thể tử, như vậy trước mắt cái này thuật sĩ nhắc nhở, giống như là một câu hàm nghĩa không rõ lời tiên tri, hoặc là một phong đến từ không biết tồn tại, nội dung trống không phong thư. Cuối cùng, tại dài giằng đặc, gần như ngưng trệ chờ đợi sau, vậy được mạ vàng văn tự bắt đầu giống như sương sớm giống như lặng yên giảm đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Tầm mắt khôi phục tỉnh táo, chỉ còn lại trong doanh trướng ánh sáng mờ tối cùng trong không khí phù động hạt bụi nhỏ. Jolene ngây ngẩn cả người. Loại này sửng sốt cũng không phải là bắt nguồn từ kinh hỉ, mà là một loại thâm trầm hoang mang cùng chợt dâng lên cảnh giác. Nhậm chức siêu phàm nghề nghiệp là bực nào trọng đại sự tình, liên quan đến sức mạnh căn nguyên cùng tương lai con đường, hắn nhắc nhở tin tức sao sẽ như thế nói không tỉ mỉ, thậm chí có thể nói là mập mờ mơ hồ. Cự Long quan chú hắn im lặng lặp lại mấy chữ này, lông mày có chút nhíu lên. Cái này chú ý bắt nguồn từ nơi nào? Là lúc trước tại phòng nghỉ cờ rễ ịp giao phó hắn huyết mạch thanh đồng giờ dạ gồng, vẫn là cái nào đó hắn chưa từng gặp mặt còn lại long tộc. Cái này chú ý là thiện ý ngưng thị, vẫn là hiếu kỳ dò xét, hay là một loại nào đó tiêu ký? Mấu chốt hơn là cái này chú ý cùng thuật sĩ nghề nghiệp có gì liên quan liên? Thuật sĩ sức mạnh cội nguồn, nghe nói là thức tỉnh tại huyết mạch chỗ sâu huyền bí hoặc cùng một loại nào đó cường đại tồn tại liên kết. Chẳng lẽ nói cái này cái gọi là nhậm chức hắn bản chất cũng không phải là chủ động đi học tập, đi trường khống, mà là bị động bị lựa chọn trở thành cái nào đó xa xôi tồn tại môi giới hoặc người phát ngôn. Sự không chắc chắn mang đến bất an sâu đậm. Nguyên bản bởi vì long hóa kỹ năng mà hơi có vẻ phấn chấn nỗi lòng, bây giờ cũng trầm tĩnh lại, bị kín một tầng suy nghĩ sâu sắc màu sắc. Phần này đến từ cự long chú ý, là phúc là họa, bây giờ còn chưa thể biết được. Chương 347 vĩ lực, chương 347 vĩ lực. Đang lúc Jolene đắm chìm tại liên quan tới cự long quan chú cùng thuật sĩ nghề nghiệp phân loạn trong suy nghĩ lúc, ngoài trướng truyền đến một hồi thành tích tiếng bước chân quen thuộc. Mr. Jolene, ngươi ở bên trong à? Nghe được âm thanh sau, Jolene trong nháy mắt tập trung ý chí, đem tất cả lo nghĩ tạm thời đè xuống. Là thợ rẻ xa sao? Mời tiến. Manh lều bị xốc lên, tóc bạc nữ giới thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, biểu lộ mang theo một tia hiếm thấy gấp gáp. Mạc Lìn quốc vương tới, đang tại chủ sổ sách triệu kiến. Mạc Lìn. Trong lòng Jolene chợt cả kinh. Bắc cảnh chiến sự lại kết thúc nhanh như vậy. Vị này quốc vương trở về tốc độ vượt xa khỏi vượt qua hắn dự đoán. Nhưng hắn lập tức ý thức được, biến cố bất thình lình, có lẽ cũng mang ý nghĩa chuyển cơ. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn không dám có chút trì hoãn. A nổ công tức cực kỳ thể nội thâm viên ác ma bây giờ khả năng cao đang ẩn thân tại Kim Phê Thành, mà muốn đến tòa kia phòng giữ xâm nghiêm vương đô, không có Mạ Lìn quốc vương quyền uy cùng sức mạnh, quả thực là người si nói mộng. Dưới mắt gỡ lọ gì ạ cùng đủ kẻ liên quân, liên hoành triển miên tại phía trước liệt nham quan đều khó mà đột phá, lúc này mới bị ép ở đây đóng quân giằng co, chớ đừng nhắc tới viễn trình vương đô. Hiểu rồi. Jolene cấp tốc đứng dậy, sửa sang lại một cái quần áo, đem tất cả cảm xúc gần tàng tại mặt mũi bình tĩnh phía dưới, sau đó liền đi theo tờ rẽ xạ bước nhanh hướng đi trong quân doanh cái kia đỉnh cao lớn nhất lều vải. Chấn giữ tại bên ngoài lều tinh nhuệ vệ binh rõ ràng đã nhận được phân phó, im lặng sau khi hành lễ vì bọn họ vén lên vừa dày vừa nặng màn cửa. Một cỗ hỗn hợp có ấm áp, thuộc ra, mực và một tia nhàn nhạt dược thảo mùi khí tức đập vào mặt. Trong chướng không gian rộng rãi, bày biện đơn giản thực dụng, trung ương bày để lấy một tấm cực lớn bằng gỗ bằng dài, phía trên cửa hàng mở bản đồ quân sự cùng một số hồ sơ. Bên cạnh bàn vây ngồi mấy người, chính là liên quân hoạch tâm quyết sách tầng lớp. Gỡ lọ gì ạ vẻ mặt trầm tĩnh, đủ kẻ thì bước cằm, ánh mắt rơi xuống đất đồ bên trên, giống như đang trầm tư. Còn có một vị đứng tại hơi dựa vào sau vị trí tên đô con. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng từ đã biết tin tức Jolene liền đã đoán được thân phận của người này. Bắc cảnh công tước Izit. Mà làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là chủ vị đạo thân ảnh kia. Quốc vương Mạ Lìn. Hắn cũng không mặc lấy hoa lệ quân vương trang phục, vẫn là một thân dễ dàng cho hoạt động lung trang, bên ngoài tùy ý che đậy một kiện thật dày da lông áo choàng. Tóc hoa dâm có chút lộn xộn, cánh tay trái chỗ quấn lấy thật dày băng vải, mơ hồ còn có thể nhìn thấy gì ra ám sát vết tích, rõ ràng thương thế chưa lành. Nhưng kể cả như thế, hắn ngồi ở chỗ đó, liền tự nhiên tản mát ra một loại tựa như núi cao trầm ổn khí thế, cùng với kinh nghiệm xa trường giả đặc hữu sắc bén ánh mắt. Tiếng bước chân cắt đứt trong chướng thương nghị. Mấy người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đi tới Jolene cùng tờ rẻ xạ. Vỡ lọ gì à nhìn thấy Jolene, hướng về phía trước hơi nghiêng cơ thể mở miệng nói. Cha, vị này chính là ta ở trong thư hướng ngài nhắc lên Jolene, hắn nhưng mà, nàng còn chưa có nói xong, ngồi ngay ngắn chủ bị Mạ Lìn quốc vương lại phát ra một tiếng vang vọng cười to. Trong tiếng cười khí mười phần, chấn động đến mức trong chướng phảng phất đều ông tác hưởng. Hắn sáng ngời có thần ánh mắt vượt qua hé mở cái bàn, trực tiếp rơi vào trên thân Jolene, trong ánh mắt kia mang theo một loại không che giấu chút nào xem kỹ, cùng với một tia ngoài ý liệu rất quen. Ha ha ha. Mạ Lìn quốc vương cắt đứt con gái mà nói, lại thủ tùy ý quơ quơ, âm thanh mang theo không dùng sai biện khẳng định. Không cần giới thiệu, vỡ lọ gì ạ cái này nhóc con, ta biết. Lời vừa nói ra, trong chướng đám người trong nháy mắt lướt qua rõ ràng kinh ngạc vẻ. Ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được tại trẻ tuổi Jolene cùng quyền cao chức trọng quốc vương ở giữa vừa đi vừa về di động, tràn đầy nghi vấn. Mạ Lìn quốc vương cười lớn đứng lên, thân thể khôi ngô mang theo một cỗ cảm giác gáp bách đi đến Jolene trước mặt. Hắn ánh mắt lợi hại giống như dò xét một kiện ngoại ý muốn lấy được truyền kỳ vũ khí, cẩn thận đảo qua Jolene toàn thân, mang theo không che giấu chút nào nghiền ngẫm cùng xem kỹ. Viễn Dương cảng lần đó diễn võ Mạ Lìn mở miệng, âm thanh to, mang theo kỷ niệm giọng điệu. Người nhóc con như đầu vừa học được trách móc sói con, cỗ này không chịu thua chơi liều, thế nhưng là lưu lại cho ta rất sâu ấn tượng. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, bất quá ngắn ngủi thời gian, vậy mà lại ở đây, lấy loại phương thức này lại độ gặp mặt, thực sự là vận mệnh xảo diệu an bài. Jolene đè xuống trong lòng gợn sóng, có chút hạ thấp người, thái độ khiêm tốn được thể. Bệ hạ quá khen, không nghĩ tới thời gian qua đi rất lâu, ngài còn nhớ rõ ta như vậy một cái không đáng kể người hầu. Không có ý nghĩa. Mã Lìn giống như là nghe được cái gì thú vị mà nói, lắc đầu, ánh mắt càng thâm thúy. có thể tại loại kia nơi phía dưới bộc lộ tài năng, bản thân liền thuyết minh ngươi tài năng, nhưng ta chính xác không nghĩ tới, ngươi tốc độ phát triển sẽ như thế kinh người. Hắn giọng nói trở nên trịnh trọng chút, ánh mắt đảo qua tại chỗ gỡ lọ gì ạ cùng đủ kẻ, cuối cùng lại trở xuống trên thân Jolene, lời nói như cùng ở tại trong doanh trướng bỏ ra một tảng đá lớn. Lệ ố nạt là nổi danh hảo thủ, à nổ. Ừ, mặc dù đi đường tà đạo, nhưng một thân thực lực không giả được, ngươi tuần tự đánh bại bọn hắn mạ liền quốc vương, lời nói ở đây hơi dừng lại, phản phất tại một lần nữa ước định người trẻ tuổi trước mắt này trọng lượng. Trong mắt phần kia nghiền ngẫm dần dần bị một loại chân chính, mang theo chiến lược ánh mắt thưởng thức thay thế. Xem ra, tại Ken chỉ Esop Giver kinh nghiệm, nhờ ngươi có phi phàm gặp gỡ. Không chỉ có tập được chính thống kỵ sĩ hô hấp pháp, thành công tấn thăng kỵ sĩ, càng trong thời gian ngắn ngủi như thế có thực lực thế này nó con, ngươi so ta tưởng tượng, phải thú vị nhiều lắm. Lời nói này từ Mã Lĩnh Quốc Vương trong miệng nói ra, trọng lượng cực nặng. Trong trướng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Gỡ lọ gì ạ nhìn về phía Jolene trong ánh mắt, sau khi kinh ngạc càng thêm mấy phần sâu sắc tìm tòi nghiên cứu. Nàng tuy biết Jolene thực lực không tầm thường, lại không nghĩ rằng ngay cả vua cha đều phải cho đánh giá cao như vậy. Đu kẻ công thức nuốt ve cái cầm ngón tay ngừng lại, hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ lên Jolene. Vốn chỉ là đem Jolene coi là gỡ lọ gì ạ dưới trướng một vị rất có tiềm lực trẻ tuổi kỵ sĩ, bây giờ nhưng lại không thể không một lần nữa ước định hắn giá trị cùng trên bàn cờ vị trí. Có thể để cho Mã Lìn bệ hạ dùng thú vị cùng phi phàm gặp gỡ để hình dung, cái này sau lưng ẩn chứa ý nghĩa không giống kẻ hèn. Jolene có thể cảm nhận được rõ ràng trong doanh trướng mấy người trong ánh mắt biến hóa, đó là một loại hỗn hợp có khiếp sợ, nhặt bà xẻm kỹ cùng một lần nữa định vị tâm tình rất phức tạp. Mã Lìn quốc vương hời hợt mấy câu, giống như là một đạo cực quang, đem hắn triệt để đẩy tới chính giữa sân khấu. Đem hắn phi tốc trưởng thành kinh người sự thật, trần truồng hiện ra ở vương quốc tầm chót nhất quyền hạn giả trước mặt. Liên tại đây bởi vì Mã Lìn tán thưởng mà bầu không khí vi diệu thời khắc, bên ngoài doanh trướng truyền đến một hồi thanh tích tiếng bước chân dồn dập. Từ xa mà đến gần, cấp tốc phá vỡ trong trướng yên tĩnh. Manh lều bị đống nhiên sốc lên, một cái lính liên lạc quỳ một chân trên đất, khí tức gấp rút hồi báo. Vậy hạ, liệt nhang quan quân coi giữ, bọn hắn cự không đầu hàng. Mã Lìn nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng đứng tại hắn bên cạnh Jolene lại nhạy cảm giác được, nhiệt độ của không khí chung quanh phảng phất chợt giảm xuống vài lần. Quốc vương âm thanh bình ổn, nghe không ra mảy may gợn sóng. Ngươi không có nói cho bọn hắn, ta tới rồi sao? Nói. Lính liên lạc âm thanh mang theo sợ hãi. Thủ quan cờ Linton bá tức nói hắn chỉ tuân theo vương đô nhất chính lũ sĩ hủ hoàng tử trực tiếp mệnh lệnh, không có thủ lệnh, tha thứ khó khăn tòng mệnh. Mã Lìn nhẹ nhàng a một tiếng, gật đầu một cái. Trên mặt hắn thậm chí còn mang theo cái kia xóa nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong doanh trướng tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ vô hình áp lực chợt buông xuống, làm cho người hô hấp không khoái. Xem ra Mã Lìn giọng nói vẫn như cũ bình thản, lại giống tầng băng hạ lưu động sông ngầm. Những tên ngu xuẩn này thật sự cần thật tốt sửa trị một chút, ngay cả cơ bản thượng hạ tôn ti đều quên mất không còn một mảnh. Hắn không tiếp tục nói nhiều một câu nói nhảm, quay người liền nhanh chân lưu sao đi ra doanh trướng. Y dịch lập tức theo sát phía sau. Jolene cùng trong trướng những người khác liếc nhau, cũng đều đi theo ra ngoài. Mọi người đi tới quân doanh tiền trận, hùng vĩ liệt nhang quan giống như băng lãnh cự nhân đứng sừng ở trận hẹp sơn cốc ở giữa. Quan tường bên trên cờ xí phấp phới, đống tên sau lập loè hàn quang, đề phòng sông nghiêm. Mã Lìn một thân một mình, chậm rãi đi đến quan hải cung tiễn tầm sát thương biên giới, dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía quan tường chỗ cao nhất cái kia khoác lên khôi giáp hoa lệ, thân hình hơi mập thân ảnh. Cờ Linton. Mã Lìn âm thanh cũng không như thế nào vang dội, lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ chiến trường, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Ta tới, mở ra quan môn. Quan tường bên trên cờ Linton tử tức cơ thể rõ ràng run một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nhưng nghĩ tới gia tộc cao tầng truyền đến tử mệnh lệnh, hắn vẫn là chật vật nuốt xuống một hớp nước miếng, miễn cưỡng viện tường đống, âm thanh phát run mà hô. Bệ hạ, cũng không phải là hạ thần kháng mệnh, chỉ là lũ sĩ ưu điện hạ có nghiêm lệnh, không có thủ lệnh của hắn, bất luận kẻ nào không thể chốt mở. Thần cũng là phụ mệnh hành sự a, có thể hay không cho thần phái người ra dòi thúc ngựa đi tới vương đô mời bày ra lời của hắn lấp bắp, ánh mắt lấp lóe, cho dù ai đều nhìn ra được cái này mượn cớ bụng về sau lưng ẩn tàng sợ hai cùng bất đắc dĩ. Mã Lìn lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Khi cờ Linton tiếng nói rơi xuống, hắn chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực nhẹ, mang theo chào làm ý vị tiêu rên. Muốn kéo dài thời gian. Lời còn chưa dứt, Mã Lìn hai chân tại chỗ có chút dừng lại. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có bụi đất tung bay, dưới chân hắn mặt đất thậm chí không có rõ ràng rạn nứt. Nhưng sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể khôi ngô đã giống như thoát ly sức hút của mặt đất giống như, hời hợt phóng lên trời, lên thẳng đến đủ để quan sát toàn bộ liệt nham đóng độ cao. Dương quang phát họa ra hắn treo ở trên không thân ảnh, tựa như thần linh lâm phàm. Trước mắt bao người, Mã Lìn chậm rãi rút ra bên hông trôi này nhìn không chút nào thu hút, thậm chí có chút làm ẩu trường kiếm. Nhưng mà, ngay tại trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, ông một cố khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp kinh khủng chợt buông xuống thế giới ở giữa. Mắt trần có thể thấy, giống như thực chất màu bạc đầu khí, giống như vỡ đê dòng lũ, từ trong cơ thể của Mã Lìn trào lên mà ra, điên cuồng rót vào trong chuôi này nhìn như bình thường trường kiếm. Trường kiếm phát ra một hồi vui sướng mà hùng dũng bù bù, thân kiếm trong nháy mắt chói mắt bị nhuộm thành rực rỡ màu bạc, phản phất từ thuần túy nguyệt quang ngưng kết mà thành. Phía dưới, vô luận là đóng lại quân coi giữ vẫn là bên dưới thành liên quân, tất cả mọi người đều bị cái này tựa như thần tích một dạng một màn chấn nhiếp không cách nào chuyển động. Gỡ lọ gì ạ che miệng lại, đủ kẻ công thức con ngươi thích chặt, ẩn dịch trong mắt thì bộc phát ra cuồng nhiệt hào quang. Jolene ngửa đầu nhìn qua, dù cho lấy hắn bây giờ tầm mắt cùng cảm giác, cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Cái kia sức mạnh, mênh mông như biển, sâu không lường được. Trên không Mã Lìn, vẻ mặt như cũ vẫn như cũ bình tĩnh, phản phất chỉ là muốn làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Hai tay của hắn cầm kiếm, hướng về phía dưới tòa kia hùng quan, hướng về phía những cái kia có can đảm làm trái ý chí hắn ngu xuẩn, đơn giản, trực tiếp địa, một kiếm vung xuống. Không có rực rỡ chiêu thức, không có phức tạp quy tích, chỉ có thuần túy nhất sức mạnh phát tiết. Bèn, một đạo hành quán thế giới cực lớn màu bạc kiếm khí, giống như thiên thần huy động roi, lại như chém rách bầu trời công nhận. Mang theo xé rách hết thể hủy diệt ý chí, từ trên kiếm phong gào thét mà ra. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị gạt ra, phát ra đinh thái nhức óc cơ bạo, phía dưới mặt đất bị áp lực vô hình đẩy ra một đạo rãnh sâu hoắm. Kiếm khí tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi mắt thường bắt giữ cực hạn. Tại Clinton tử tức hoảng sợ đến mức tận cùng trong ánh mắt, tại hắn thậm chí không kịp phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên trong ngáy mắt. Đạo kia màu bạc hủy diệt dòng lũ đã thôn vệ hắn chỗ còn lâu. Tiếp đó, không trở ngại chút nào, vẻ gãy nghiền nát giống như điện, chém vào liệt nham quan vậy do cứng rắn nhất đá xanh lũy thế cực lớn quan trong cơ thể. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, thế giới ở giữa chỉ còn lại một loại âm thanh. Sơn băng địa liệt một dạng tiếng vang. Hùng vĩ liệt nham quan, từ quan tường chính giữa, bị đạo kia màu bạc kiếm khí thẳng tắp, chỉnh tề mà một phân thành hai. Một đạo rộng chừng mấy thước cực lớn vết rách sâu mặc quan thể, thiết diện bóng loáng như gương. Quan lâu đổ sụp, tường thành vỡ nát, đá vụn giống như mưa to chút xuống. Quan hải hậu phương, kiếm khí dư thế không suy, thậm chí đem xem xét lưng núi đều chém ra một đạo kinh khủng lỗ hổng. Bụi chân phóng lên trời, tràn ngập cả cái sơn cốc. Chương 348 trông chừng mà hàng, chương 348 trông chừng mà hàng, làm bụi mù thoáng tán đi, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, là một tòa bị từ trong bộ ra, triệt để báo phế liệt nham quan. Cùng với quan hải hậu phương đạo kia nhìn thấy mà giật mình, phản phất đại địa vết sẹo một dạng vết kiếm. Mã Lìn thân ảnh chậm rãi rơi xuống từ trên không, đơn giản dễ dàng mà đứng trên mặt đất. Thanh trường kiếm kia đã trở vào bao, quanh thân mênh mông màu bạc đấu khí cũng thu liễm vô tung. Hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, phản phất chưa bao giờ gì đã qua, chỉ là tiện tay vỗ tới đầu vai cũng không tồn tại cho bụi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua phía trước cái kia mảnh phế tích, từ tốn nói một câu, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi một cái bị chấn động phải hồn phi phách tán quân coi giữ cùng liên quân tướng sĩ trong hai. Bây giờ còn có ai nghĩ mời bày ra lũ xì ủ? Toàn bộ chiến trường yên tĩnh như chết, chỉ có gió thổi qua hẻm núi cùng quan hải vết nứt lúc phát ra tiếng nghẹn nào, như cùng ở tại vì vị kia quốc vương không thể địch nổi sức mạnh ngâm sướng kính ý văn ca. Giờ khắc này, Mã Lìn, vị này lao quốc vương, dùng trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức, hướng toàn bộ vương quốc tuyên cáo hắn quay về, cùng với ngỗ nghịch giả xuống sân. Liệt nham quan sụp đổ hành mình còn tại giữa sơn cốc quanh quẩn, nâng lên bụi trần giống như vừa dày vừa nặng màn tre, chậm rãi rơi xuống, đem cái kia mảnh phế tích bao phủ tại trong tĩnh mịch. Quan trên tường, may mắn còn sống sót quân coi giữ ngây ra như phỗng, rất nhiều người thậm chí không cách nào đứng vững, sủi lơ trên mặt đất, nhìn về phía cái kia chậm rãi rơi xuống đất thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy nguyên thủy nhất sợ hãi cùng kính sợ. Nỗi sợ hãi này, đồng dạng in dấu thật sâu khắc ở bên dưới thành liên quân mỗi một cái tướng sĩ trong lòng, chỉ là trong đó hỗn tạp, càng nhiều là cuồng nhiệt sùng bái cùng run rẩy. Jolene đứng tại chỗ, cảm giác hô hấp của mình đều có chút ngưng trệ. Cho dù hắn sớm đã từng nghe nói Mã Lìn uy danh, biết hắn là vương quốc tối cường thủ hộ giả, nhưng nghe đồn cùng tận mắt nhìn thấy, mang tới rung động là khác biệt một trời một vực. Trước đây không lâu, bởi vì thực lực phi tốc đề thăng, thậm chí sơ bộ nắm giữ long hóa mà lặng yên nảy sinh vẻ kiêu ngạo cùng tự mãn, tại trước mặt một kiếm này, giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết, trong nháy mắt tan rã vô tung vô ảnh. Hắn rõ ràng nhận thức đến, cho dù chính mình bây giờ át chủ bài ra hết, toàn lực thi triển long hóa, có khả năng tạo thành lực phá hoại, chỉ sợ cũng xa xa không bằng Mã Lìn quốc vương một kích này. Đáng sợ hơn là, từ Mã Lìn cái kia nhẹ nhàng thoải mái tư thái đến xem, đây tuyệt không phải toàn lực của hắn. Vị này lao quốc vương thực lực, đơn giản sâu như biển sâu vực lớn, khó mà đánh giá. Đây chính là vương quốc đỉnh điểm sức mạnh sao? Jolen ở trong lòng im lặng tự hỏi. Hắn bỗng nhiên hiểu rồi, vì cái gì ban đầu ở chế định mai phục cả nổ kế hoạch lúc, gỡ lọ gì a bọn người sẽ như vậy kinh ngạc, đối với chiến thuật, chiến lược hiểu sẽ như vậy dễ hiểu. Dù sao, nắm giữ Mã Lìn quốc vương dạng này một vị như đồng hành đi thiên hai, có thể xưng hình người đạn hạt nhân một dạng tồn tại. Đối với Kim Cốc Vương quốc địch nhân chân chính mà nói, cái gọi là âm mưu quỷ kế, tại đường đường chính chính vương quyền cùng tuyệt đối sức mạnh nghiền ép trước mặt, lại có thể có bao nhiêu thi triển chỗ trống. Nhiều khi, có lẽ thật sự chỉ cần đẩy ngang quá khứ là đủ rồi. Cơ hồ làm cho người hít thở không thông rung động đi qua, tại Jolen tâm hồ chỗ sâu, dâng lên cũng không phải là nhục chí, mà là một cố khó mà ức chế, nóng bỏng chiều dâng. Sợ hãi dần dần rút đi, thay vào đó là một loại trước nay chưa có rõ ràng nhận thức cùng mãnh liệt khát vọng. Thì ra, cá thể sức mạnh thật sự có thể đạt đến như thế dung chuyển trời đất trình độ. Đây mới thật sự là siêu phàm giả hẳn là theo đuổi cảnh giới, là siêu việt phàm tục tưởng tượng vĩ lực. Nếu như chính hắn cũng nắm giữ dạng này sức mạnh, như vậy rất nhiều quanh quẩn trong lòng cố kỵ, cẩn thận trọng từng bước cẩn thận, thậm chí đối với thâm viên loại tồn tại này kiêng kỵ, phải chăng đều biết tan thành mây khói. Hắn đem có thể chân chính trưởng khống vận mệnh của mình, đi đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào, đi tìm tòi cái này rộng lớn thần bí thế giới thâm thúy nhất huyền bí. Mã Lìn quốc vương một kiếm này, không chỉ có bổ ra liệt nhãn quan, càng bổ ra trong lòng Jolen vô hình nào đó gông cùm xiềng xích. Lúc trước hắn tăng cao thực lực động lực, càng nhiều là vì sinh tồn, vì ứng đối cấp bách ở trước mắt uy hiếp. Nhưng bây giờ, một cái càng hùng vĩ, càng thuần túy mục tiêu trong lòng hắn cháy hừng hực đứng lên. Hắn phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến đủ để quan sát chúng sinh, mạnh đến đủ để hiểu thậm chí siêu việt trước mắt cái này hủy thiên diệt địa một kiếm đại biểu cấp độ. Đang tại Jolen lâm vào suy nghĩ lúc, đội trần đã chậm rãi kết thúc. Liệt nham quan bị một kiếm bổ ra cảnh tượng khủng bố, giống như chấn động nhất bức tranh, in vào mỗi một cái người chứng kiến sâu trong linh hồn. Quan trên tường còn sót lại quân coi giữ, lúc trước còn bởi vì gia tộc mệnh lệnh cùng lợi ích buộc chặt mà miễn cưỡng duy trì đấu trí, tại một kiếm này chi uy phía dưới triệt để tan thành mây khói. Sợ hai áp đảo tất cả tính toán, bản năng cầu sinh chúa tể hành động. Không đợi Mã Liên Quốc Vương mở miệng lần nữa, tàn phá quan hải bên trong liền vang lên một mảnh binh khí rơi xuống đất âm vang thanh âm. Còn sống các binh sĩ sắc mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách đi ra quan tường bóng tối, tụ tập tại trước quan trên đất trống. Một cái thân mang tinh tế áo giáp, nhưng bây giờ mũ giáp không biết vứt xuống nơi nào, tóc hai rối bởi trung niên quý tộc, liền lăn một vòng đi ở trước nhất. Máu đen trên mặt cùng bụi đất xen lẫn trong cùng một chỗ, viết đầy sợ hãi. Hắn dẫn theo còn sót lại quân coi giữ, trong đó bao quát mấy vị khí tức nguyên bản có chút thâm hậu siêu phàm nghề nghiệp giả. Những thứ này ngày thường lý tại riêng phần mình lĩnh vực có thể xưng hảo thủ nhân vật, bây giờ lại từng cái túi thất đầu. To con thân thể có chút phát run, tại Mã Liển cái kia bình tĩnh lại tựa như núi cao trầm trọng ánh mắt chăm chú, dịu dàng ngoan ngoãn giống như bị hoảng sợ chim cút, liền thở mạnh cũng không dám. Trung niên quý tộc ở cách Mã Liển mấy bước địa phương xa phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cũng không cách nào ức chế run rẩy. Vậy hạ, tội thần phật hạ gì tỉnh tổng, tỷ lệ liệt nham quan toàn thể quân coi giữ, hướng ngài mời tội. Chúng ta đầu hàng, khẩn mời bệ hạ khoan dung. Mã Liển ánh mắt rơi vào trung niên trên thân quý tộc, tựa hồ nhận rõ một chút, giọng nói bình thản mở miệng. Hạ gì tỉnh tổng gia tộc, lão hạ gì tỉnh tổng bá tước, ta nhớ được hắn, một cái so hồ ly còn khôn khéo, hiểu rõ nhất xem xét thời thế, mượn gió bẻ măng láo giả. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác giọng điểm ai. Như thế nào, lần này hắn đầu góc mê muội, nhất định phải đi theo lũ sỉ u một con đường đi đến đen. Cái này cũng không giống như là tác phong của hắn. Phật bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt đều là mở mịt cùng bị quất. Bệ hạ minh giám, thần cũng không biết đạo ông nội đại nhân đến tột cùng là như thế nào suy tính. Gia tộc truyền đến mệnh lệnh dị thường kiên quyết, không dung bất kỳ nghi ngờ nào, chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ lũ sỉ u điện hạ, thậm chí nhặt bạ thậm chí không tiếc cùng bệ hạ là địch. Thần trong gia tộc thấp cổ bé họng, căn bản không dám chống lại a. Lời của hắn hỗn loạn, lại thấu để lộ ra một cái tin tức. Lần này khác thường hành vi, nguồn gốc từ hạ dị tỉnh tổng gia tộc cao nhất quyết sách tầng lớp thiết lệnh, mà không phải là người phía dưới tự tác chủ trương. Mã Lìn nghe vậy, hoa dâm lông mày có chút nhíu lên, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Lão hạ dị tỉnh tổng là cái điển hình lợi ích trên hết giả, làm ra loại này nhìn như cực không lý trí đánh bạc, sau lưng tất nhiên có hắn không biết nguyên do hoặc áp lực. Một lát sau, hắn giãn ra lông mày, tựa hồ tạm thời đem sự nghi ngờ đè xuống. Bây giờ không phải là truy đến cùng cái này thời điểm. Hắn nhìn xem quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy, lại nhìn lướt qua những cái kia mặt xám như cho đầu hàng binh sĩ, cũng không có như đám người dự đoán giống như hạ xuống trừng phạt nghiêm khắc. Tương phản, hắn trầm giọng mở miệng nói: "Phật hạ gì tình tổng, tội thân tại." Phần toàn thân run lên, bùi đầu phải thấp hơn. "Đã ngươi thừa nhận tội lỗi, lại dẫn đầu hàng, tránh khỏi càng nhiều vô vị thương vong, ta liền cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội." Mã Liển âm thanh không cao, lại mang theo chân thật đáng tin sức mạnh. "Ngươi, liền mang theo thủ hạ ngươi cái này một số người, lập tức bắt đầu tu sửa quan hải. Liệt Nham quan là vương quốc đông bộ môn hộ, cần phải có người thủ vệ, tu sửa trong lúc đó, thậm chí tu sửa sau khi hoàn thành, ở đây tạm thời vẫn là từ ngươi tới phụ trách." Lời vừa nói ra, không chỉ có Phật ngây ngẩn cả người, liền bên cạnh gỡ lọ gì ạ đủ kẻ mấy người cũng có chút kinh ngạc. Đây cơ hồ tương đương không có thực hiện bất luận cái gì tính thực chất trừng phạt, ngược lại tiếp tục đưa cho tín nhiệm cùng chức trách. Phật bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn qua Mã Liển, trong hốc mắt đỏ lên. Trong gia tộc, hắn bất quá là một cái không quan trọng gì con em dòng thứ, được phái tới thi hành loại nguy hiểm này nhiệm vụ, trên bản chất chính là con rơi. Hắn vốn cho rằng dù cho đầu hàng, kết quả tốt nhất cũng là bị tước đoạt tước vị, nhốt vào đại lao, thậm chí khả năng khó giữ được tính mạng. Lại vạn vạn không nghĩ tới, quốc vương bệ hạ không chỉ có khoan dung tội lỗi của hắn, lại còn đem trọng yếu như vậy chức trách trả lại cho hắn. Tương phản to lớn cùng đột nhiên xuất hiện đặc xá cùng tín nhiệm, để cho hắn kích động đến khó mà tự kiềm chế, nước mắt đan sen, nặng nề mà lấy đầu gõ điện, âm thanh nghẹn ngào cũng vô cùng băng rội. Tạ bệ hạ ân không giết. Tội thần. Không, thần phật hạ gì tỉnh tổng, thề với trời, nhất định đem dốc hết toàn lực tu sửa quan hải, thề sống chết thủ vệ nơi đây, quyết không phụ bệ hạ tín nhiệm. Mã Liển chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, không nhìn hắn nữa, quay người hướng đi liên quân bản trận. Tiếp xuống chiến sự tiến lên đến ngoài ý liệu thông thuận. Cứ việc Mã Liển quốc vương mệnh lệnh ỉn dịch xuất lĩnh Bắc cảnh tinh nhuệ lập tức trở về, lấy củng cố đối với thú nhân có thể phản công phòng tuyến, khiến cho liên quân quy mô chợt giảm mất hơn phân nửa. Nhưng có một vị năng nhất kiếm bổ ra hùng quan quốc vương tự mình toa chấn, hết thảy trở ngại đều lộ ra không có ý nghĩa như thế. Thông hướng vương quốc nội địa trên đường, mặc dù vẫn có linh sao chống cự cùng tính toán kéo dài thời gian quý tộc tư quân, nhưng ở Mã Liển kia tuyệt đối sức mạnh trước mặt, bất luận cái gì tính toán cản đường ý đồ cũng giống như băng tuyết gặp dương giống như cấp tốc tan rã. Liên quân binh phong trô hướng đến, cơ hồ không có bất luận cái gì đình trệ, ven đường thành trấn cùng thành lũy trông chừng mà hàng. Không đến thời gian một tháng, tòa kia tượng trưng cho Kim Cốc Vương quốc quyền hạn đồng cốt to lớn đô thành, Kim Việt thành, cái kia quen thuộc mà tráng lệ hình dáng đã rõ ràng xuất hiện ở phương xa trên đường chân trời. Mà tại đoạn này cao tốc hành quân khoảng cách, Jolen cũng không sống ngủ thời gian. Chính mắt thấy Mã Liển cái kia có thể xưng nhân gian thần linh sức mạnh sau, hắn đem phần kia rung động chuyển hóa làm vô tận động lực. Mỗi ngày hạ trại sau, hắn đều sẽ khắc khổ rèn luyện tự thân kỹ thuật cùng năng lực, lấy vị kia cường đại quốc vương vì xa không với tới cọc tiêu, một chút nện vững chắc lấy tự thân sức mạnh căn cơ. Bây giờ, tại trong tới gần Kim Vệ thành một lần chỉnh đốn, Jolen ngồi một mình ở trong doanh trướng của mình, lại không có như bình thường đầu nhập tập luyện. Ý thức của hắn chìm vào nội bộ, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên cái kia vẫn như cũ không giải quyết được nhắc nhở. Siêu phàm nghề nghiệp thuật sĩ nhậm chức điều kiện. Chương 349 thần minh đồ chơi. Chương 349 thần minh đồ chơi. Ngươi đã thu được cự long chú ý nghề này ngắn gọn văn tự, giống như một cái không giải quyết được câu đố, từ sau khi xuất hiện liền lại không bất kỳ biến hóa nào hoặc tiến một bước nhắc nhở. Trong lúc đó, Jolen từng mấy lần nếm thử khu động ý thức, đụng vào vậy đại biểu thuật sĩ nghề nghiệp tuyển hạng, nhưng phản hồi về tới tin tức từ đầu đến cuối băng lãnh mà thống nhất. Túc chủ cũng không phù hợp nhậm chức điều kiện loại này không có đầu mối cản trở cảm giác, để cho hắn cảm giác sâu sắc hoang mang, đồng thời cũng không thể tránh điện, đem suy nghĩ dẫn hướng cùng đồng dạng tràn ngập nỗi băn khoăn sự vận. Thần minh chúc phúc. Căn cứ hắn biết, trước mắt cùng hắn sinh ra liên hệ thần minh chí ít có 3 cái. Sa, Sơlần, Lathender. Sa, vị kia thần bí tử vong nữ thần, từng tại hắn sắp gặp tử vong tuyệt cảnh lúc hiện thân, lưu lại ban sơ chúc phúc cần ký. Lathender ước vạn quang huy chi chủ, nhưng là tại trong liệt dương giáo hội rượu quang chúc phúc nghi thức, giáng xuống ẩn chứa Morning Sun lực chúc phúc. Mà bí ẩn nhất thuộc về Sơlần. Tại hắn mơ hồ trong cảm giác, vị này nữ thần tựa hồ từng tại trong cơ thể của hắn, cùng xa sức mạnh từng tiến hành một loại nào đó chống lại. Từ đó về sau, vốn là còn có thể ngẫu nhiên cảm giác được tồn tại, thậm chí từng có ngắn ngủi trao đổi xa, liền triệt để mai danh nhận tích, lại không đáp lại. Dựa theo gạn về thuyết pháp, người mang nhiều vị thần minh chúc phúc, hắn nên là một vị có thụ chiếu cố thần quyến giả. Nhưng mà, Jolen ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Hắn cũng không cảm thấy chính mình là bị chiếu cố sủng nhi, ngược lại càng giống là một kiện vị chư thần tùy ý bày làm đồ vật. Trên logic tới nói, thu được thần minh chúc phúc, mang ý nghĩa tiến nhập thần minh tầm mắt, thành lập một loại nào đó kết nối. Nhưng hiện thực là, ngoại trừ giao diện nghề nghiệp bên trên rõ ràng liệt ra, những cái kia chúc phúc mang đến cụ thể đặc tính tăng thêm bên ngoài, tại trong thường ngày, hắn mảy may không cảm giác được cùng ba vị này thần minh ở giữa tồn tại bất luận cái gì tính thực chất liên hệ hoặc dẫn đạo. Cho dù là lúc trước gặp thâm viên ác ma nguyên rủa, sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, theo lẽ thường tới nói, tôn làm quang huy chi chủ lạt thẹn đỡ cần phải có năng lực dễ dàng thanh lọc loại kia tầng cấp ăn mòn, nhưng vị này thần minh nhưng lại không hiện ra bất luận cái gì thần tích, chưa từng làm giúp đỡ. Loại mâu thuẫn này hiện tượng, để cho trong lòng Jolen dần dần tạo thành hai loại phỏng đoán. Hoặc là, hắn cái này cái gọi là thần quyến giả tại những cái kia thật cao ở trên thần minh trong mắt, cũng không phải là độc nhất vô nhị, mà là có cũng được không có cũng được đông đảo lựa chọn một trong, tự nhiên không đáng chút xuống quan tâm quá nhiều. Hoặc là, chính là những thần minh này bản thân, có lẽ chịu đến một loại hạn chế nào đó, cũng không có cách nào cùng hắn vị trí cái này vật chất vị diện thiết lập ổn định, trực tiếp tính thực chất kết nối. Bằng không, suy nghĩ của hắn không khỏi về tới trên thân xạ. Nếu như những thần minh này coi là thật nắm giữ trong truyền thuyết toàn thịnh thời kỳ, đủ để tùy ý quan hệ thực tế vô thượng vĩ lực. Như vậy vị này đối với hắn tựa hồ phá lệ thân mật tử vong nữ thần, có lẽ sớm nên không chút do dự cấp đi tính mạng của hắn, đem linh hồn của hắn đặt vào kỳ thần quốc, mà không phải là vẹn vẹn hắn sắp chết biên giới lúc mới như ẩn như hiện. Lại hoặc là, hồi tưởng lại là thẹn đờ chúc phúc lúc ngoạn vị tư thái, Jolen cảm thấy, có lẽ hai loại nguyên nhân cùng có đủ cả. Thần minh chú ý có lẽ chân thực tồn tại, nhưng loại này chú ý tràn đầy sự không chắc chắn, khoảng cách cảm giác, thậm chí có thể mang theo một loại nào đó hắn không cách nào hiểu, siêu biệt phàm tục lộ dịch mục đích. Mà hắn, tại trong bản từ thần minh bày ra hùng vĩ thế cục này, có lẽ thật chỉ là một cái tương đối đặc thù quân cờ, thậm chí là một kiện đưa tới nhiều vị kỳ thủ hứng thú vị đồ chơi. Nghĩ tới đây, Jolen đối với chính mình thần quyến giả thân phận cũng sinh ra sâu hơn hoài nghi. Hắn hồi tưởng lại tờ rẻ xạ từng nói qua, chân chính thần quyến giả tại thu được năng lực đặc thù đồng thời, thường thường cũng biết gánh vác một loại nào đó không rõ nguyên do nguyền rủa hoặc ảnh hưởng trái chiều. Tỷ như chính nàng, khi lấy được chân lý chi thần hấp mạ chú ý sau, liền không thể không tiếp nhận bạo thực không nhiều, sức ăn trở nên khác hẳn với thường nhân. Trái lại tự thân, hắn mặc dù thu được xạ, sơ lần, lạc thẽ nở ba vị thần minh chúc phúc, trên bảng cũng rõ ràng liệt ra những cái kêu ban cho đặc tính, nhưng đến nay chưa từng phát giác được bất luận cái gì rõ ràng tiêu cực đại giới. Điều này không khỏi làm hắn lòng sinh lo nghĩ. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là đúng nghĩa thần quyến giả, mà vẹn vẹn ngẫu nhiên đưa tới một ít thần minh ngắn ngủi hứng thú, bị tiện tay giao cho một chút ở trong mắt thần minh không quan trọng gì năng lực. Trong lúc hắn lâm vào trầm tư lúc, mảnh lều bị nhẹ nhàng xốc lên, tờ rẻ xạ bưng đơn giản cơm canh đi đến. Jolen sau khi nói cảm ơn tiếp nhận, thuận miệng hỏi tình huống bên ngoài như thế nào. Tờ rẻ xạ giọng nói bình tĩnh trả lời. Mã Liên Quốc Vương nói hắn có chút mỏi mệt, dự định đêm nay chỉnh đốn, đã điều động lính liên lạc đi tới Kim Tuệ dưới thành, lệnh cưỡng chế lũ sĩ ủ khai thành đầu hàng. Nếu như đối phương cự tuyệt, ngày mai sáng sớm tái phát động tiến công. Jolen lập tức hiểu rồi Mã Liên dụng ý vị này quốc vương cuối cùng vẫn là muốn cho chính mình con trưởng lưu lại cuối cùng một cái quay đầu cơ hội. Hắn không có nhiều lời, một mặt là thấp cổ bé họng, một phương diện khác, tại trước mặt thực lực tuyệt đối chính lệnh, sớm ngày hoặc chậm một ngày công thành, kết quả tựa hồ cũng không khác biệt. Trong chướng khôi phục yên tĩnh, Jolen chậm rãi lập lại đồ ăn. Ngày gần đây hối hả đẩy tới chiến sự cảnh tượng tại đầu góc bên trong từng cái lướt qua. Mã Liên quốc vương cho thấy loại kia gần như tuyệt đối nghiền ép thực lực, chính xác đủ để cho nhân tâm sao? Nghĩ đến vị tiết như đồng hành đi ở nhân gian bán thần một dạng quốc vương, trong lòng Jolen cái kia nguồn cơn thâm viên ác ma mà từ đầu tới cuối thần kinh căng thẳng, cũng cảm thấy để nuối lòng mấy phần. Mã Liên có lẽ sẽ nhớ huyết mạch thân tình, cuối cùng tha thứ lũ sỉ u một mạng, nhưng đối với một vị khác trên mặt nổi kẻ cầm đầu Ano, nghĩ đến vị này giận đùng đùng quốc vương tuyệt sẽ không ôm lấy mảy may khoan dung. Thanh toán thời khắc tới, A Nổ nhất định sẽ vì sự phản bội của hắn trả giá trầm trọng nhất đánh đổi. Đến nỗi cái kia chỉ cùng A Nổ cấu kết thâm viên ác ma. Mặc dù trước mắt còn không rõ ràng nó thực lực cụ thể, nhưng tất nhiên nó cần phải mượn âm như quỷ kế mà không phải là chính diện chống lại, nghĩ đến hắn sức mạnh tầng cấp, cần phải xa không đủ để cùng Mã Lìn dạng này đỉnh phong người mạnh ngang hàng. Có lẽ lần này vốn cho là nguy cơ tứ phía, các hung khó liệu truy sát ác ma con đường, ngược lại sẽ lấy một loại không tưởng tượng được, có chút nhẹ nhõm phương thức kết thúc. Nghĩ tới đây, Jolen liền tiếp theo suy tư liên quan tới thần quyến giả vấn đề. Chờ trận chiến tranh này đi qua, ta nên tìm cơ hội hướng kiến thức rộng hơn gần bệt, hoặc cùng là thần quyến giả gỡ lọ gì ạ chứng thực một chút, bọn hắn phải chăng cũng giống tờ rẻ xạ, tại thu được ban cho đồng thời, gánh vác lấy cái giá tương ứng. Đang suy tư thời điểm, bên ngoài doanh trướng lần nữa truyền đến một hồi nu hòa lại rõ ràng tiếng bước chân, dừng ở cửa ra vào. Lập tức, gỡ lọ gì ạ âm thanh vang lên, mang theo một kia vừa đúng lễ phép. Jolen quý ngài, ngươi ở bên trong à? Thuận tiện đi vào sao? Mời tiến, điện hạ. Manh lều lần nữa xốc lên, gỡ lọ gì ạ thân ảnh xuất hiện ở dưới ngọn đèn. Nàng tựa hồ cũng vừa kết thúc bận rộn, trên mặt mang một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh mà chuyên chú. Đơn giản chào hỏi đi qua, nàng không có quá nhiều đi vào mẹo, ánh mắt rơi vào trên thân Jolen, trực tiếp mà nghiêm túc hỏi. Jolen quý ngài, mấy người trận chiến tranh này triệt để sau khi kết thúc, ngài có tính toán gì? Vấn đề của nàng tới có chút đột nhiên. Giọng nói bình tĩnh, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó không nói rõ thâm ý, để cho trong chướng không khí tựa hồ cũng theo đó ngưng trệ mấy phần. Chương 350 mở chào, cuối tháng cầu người phiếu. Chương 350 mở chào, cuối tháng cầu người phiếu. Nghe được gỡ lọ gì ạ cha hỏi, Jolen nâng lên hai con người, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa địa, mang theo xem kỹ ý vị đánh giá này trước mắt hoàng nữ. Nàng một đầu kia ký hiệu mái tóc dài vàng nóng tựa hồ để cho tiện hành động mà chú tâm co lại, lộ ra hiển lộ ra thon dài phần cổ cùng lưu loát bên mặt đường cong. Khuôn mặt vẫn như cũ tinh tế giống như cổ điện pho tượng, màu xanh lam đôi mắt cũng hoàn toàn như trước đây mà lộ ra tỉnh táo cùng quả quyết. Nhưng mà, ngay tại cái kia phiến quen thuộc xanh thẳm chỗ sâu, Jolen lần thứ nhất bắt được một tia trước đây chưa từng thấy qua ánh sáng nhạt. Ở trong đó phảng phất nhảy nhót lấy một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được, nóng bỏng mà vô cùng vô tận dục vọng. Hắn không cách nào lập tức phân biệt, quang mang kia đến tột cùng là bắt nguồn từ quyết chiến đêm trước sục sôi cùng bụi sướng, vẫn là một loại nào đó đối với quyền hạn càng thâm trầm khát vọng, đang tại nàng đấy lòng lặng yên tiêu đốt. Mà lạc dị dạ cũng không phát giác trong mắt Jolen chợt lóe lên thầm đạc. Có chút hít vào một hơi, ngữ liệu vẫn như cũ duy trì ngày thường rõ ràng cùng trật tự, nhưng nếu lắng nghe, có thể phát giác được một tia so mọi khi hơi nhanh tiết tấu. Vừa mới vua cha cùng ta nói qua ánh mắt nàng bình ổn mà đón lấy Jolen. Hắn cho là ta lần này ứng đối nguy cục biểu hiện, biết tròn biết méo. Vỡ lọ gì ạ dừng lại một cái trước mắt, giống như là muốn tinh chuẩn cách diễn tả. Hắn thậm chí nhắc đến, tương lai vương vị thuộc về, sẽ thận trọng suy tính năng lực của ta. Nói đến đây, vị này hoàng nữ điện hạ đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng phất qua bên eo trôi bội kiếm, tiết lộ nội tâm cũng không phải là hoàn toàn bình tĩnh. Jolen, ta coi trọng tài năng của ngươi, nhu trí cùng dũng khí, ngươi tất cả có, chờ hết thể đều kết thúc, vương quốc bách phế đại hưng, chính là cần nhân tài trụ cột thời điểm, giống như ngươi vậy người, không nên bị mai một. Nàng hướng về phía trước hơi nghiêng nửa phần, xanh lam trong đôi mắt tia sáng càng thêm ngưng kết, cái kia trong đó thiêu đốt dã tâm bây giờ biến thành trực tiếp mời. Ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, ở bên cạnh ta, phụ tá ta, năng lực của ngươi nên nhận được càng lớn sân khấu. Trong chướng đèn đuốc chập chờn, đem nàng thân ảnh kéo dài. Dư âm không tán, một bên đứng yên như ảnh tờ rẹ xạ lại có nhỏ xíu phản ứng. Ánh mắt của nàng đầu tiên là rơi vào trên thân gỡ lọ gì ạ. Đầu kia tượng trưng cho cao quý huyết mạch co lại tóc vàng, tinh tế không tì vết chắc nhan, cùng với phần kia bẩm sinh, tại quyền hạn thấm vào phía dưới càng chói mắt uy nghi cùng phong cách. Một tia khó mà phát giác buồn bã, cực nhanh mà từ tờ rẹ xạ đáy mắt lướt qua, giống như băng hồ bên trên chớp mắt tan rã vết rách. Nàng vô ý thức rời ánh mắt, chuyển hướng Jolen, nhìn xem hắn trầm tĩnh tiếp nhận dò xét bên mặt. Lập tức, ngón tay của nàng im lặng xoa lên bên eo trôi này tế kiếm lạnh như băng chuôi kiếm, đầu ngón tay nhiều lần vuốt ve phía trên quen thuộc đường vân. Động tác này nhỏ bé mà ẩn nấp, là nàng lâm vào trầm tư hoặc nỗi lòng ba động lúc vô ý thức thói có nhỏ. Nàng trầm mặc như trước mà đứng tại chỗ, giống như dung nhập bóng tối pho tượng, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Thế nhưng ngắn ngủi ánh mắt lưu chuyển cùng đầu ngón tay động tác tinh tế, lại so bất luận cái gì lời trực bạch đều rõ ràng hơn mà thấu để lộ ra nội tâm nàng gợn sóng cùng không muốn. Jolen cũng không phát giác được tờ rẽ xạ cái này nhỏ xíu khác thường. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại trong gỡ lọ gì ạ ném ra vấn đề mang đến cân nhắc. Gỡ lọ gì ạ mời chào, nhìn bề ngoài là một cái cơ hội tuyệt hảo. Lương tựa sắp có thể leo lên vương vị hoàng nữ, tài nguyên, địa vị tựa hồ dễ như trở bàn tay. Nhưng Jolen thấy, lại là cơ hội sau lưng sâu không thấy đáy vòng xoáy. Hắn ý trượng lớn nhất là giao diện nghề nghiệp. Không đề cập tới đã hiện ra du đáng giả cùng tràn ngập không biết thuật sĩ đường đi, những cái kia chưa mở khóa, nhiều vô số kể nghề nghiệp, biểu thị hắn nắm giữ cơ hội vô hạn tiềm lực trưởng thành. Hắn cần, cũng không phải là nhất thời quyền thế, mà là một cái có thể yên tâm tích lũy sức mạnh, vương bước tăng lên ổn định hoàn cảnh. Kim Cốc Vương quốc, tại Mã Lìn quốc vương quay về sau, thật có thể lập tức cung cấp hoàn cảnh như vậy sao? Cho dù Mã Lìn lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp Hà Nội, thanh toán lũ sĩ ủ, trọng trưởng Kim Vệ Thành. Nhưng có thể thấy trước, tùy theo mà đến nhất định chính là một hồi bao phủ toàn bộ vương quốc trên dưới huyết tinh thanh tẩy cùng quyền hạn thay đổi. Có từ lâu lợi ích dây xích bị cưỡng ép chặt đứt, trật tự mới đang dung chuyển bên trong thiết lập, quá trình này bản thân liền tràn đầy sự không chắc chắn cùng nguy hiểm. Hắn một cái không có chút nào căn cơ, chỉ vì chiến công cùng thực lực bị tạm thời coi trọng kẻ ngoài lai, tại loại này cấp bậc chính trị trong gió lốc, không khác một chiếc thuyền con. Nếu bèn bèn nhận được gỡ lọ gì a một người thưởng thức, có lẽ còn có thể dưới cánh chim của nàng tìm kiếm phút chốc an bình. Nhưng hiện thực là, hắn tuần tự đánh bại Lệ Ô Nạt cùng ạ nổ chiến tích, đã đem hắn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Tên của hắn cùng thực lực, không chỉ có gỡ lọ gì ạ biết được, tất nhiên cũng đã mất vào vương quốc tất cả cao tầng thế lực trong mắt. Nắm giữ dạng này nổi bật thực lực cùng kẻ ngoại lai nhãn hiệu hắn, thật có thể tại trong trận kia không thể tránh khỏi dung chuyển chỉ lo thân mình, không bị các phương thế lực lôi kéo, lợi dụng thậm chí kiên kỵ sao? Jolen đầu góc bên trong hiện ra liệt nham trước quan một màn kia. Cho dù là đối mặt Mã Lĩnh quốc vương như vậy giống như thần ma hàng thế tuyệt đối sức mạnh, vẫn như cũ có giống hạ dị tỉnh tổng gia tộc như thế quý tộc, bởi vì gia tộc thượng tầng mệnh lệnh mà lựa chọn châu chấu đa xe. Cái này đủ để thuyết minh, chỉ bằng vào cá nhân cường đại vũ lực, có lẽ có thể thắng được chiến tranh, chưa hẳn có thể dễ dàng sắp xếp như ý rắc rối phức tạp lợi ích quan hệ cùng nhân tâm quỷ vực. Mã Lĩnh quốc vương thực lực có thể xưng hắn thở bình sinh ít thấy, dù vậy, vẫn không cách nào làm cho cả vương quốc bền chắc như thép. Tại thời chiến, sức mạnh là duy nhất số đo, nhưng đến chiến hậu chủ kiến, quyền hạn phân phối hòa bình thời kỳ, hắn dạng này bình dân xuất thân, khuyết thiếu huyết mạch cùng gia tộc bối cảnh lợi khí hắn giá trị có lẽ sẽ đại đà giảm giá. Thậm chí có thể bởi vì quá sắc bén mà dẫn tới không cần thiết nghi kỵ cùng gò bó. Đợi đến khi đó, lại nghĩ bước ra rời đi, chỉ sợ đã là thân bất do kỷ. Huống chi, những cái kia chân chính cường đại thậm chí có thể xưng hiếm hoi ẩn tàng nghề nghiệp, như là Long Duệ Linh Năng Sư không khỏi là cần tại mênh mông thế giới mạo hiểm, tại đặc biệt cơ duyên phía dưới có thể phát động. Những thứ này nghề nghiệp sức mạnh viễn siêu thông thường đường tắt, nhưng nếu an phận tại vương quốc một góc, cố thủ tại quyền hạn trên bàn cờ, chỉ sợ lại khó gặp phải bực này đủ để thay đổi quỹ đạo vận mệnh kỳ ngộ. Cho nên cùng đem chính mình buộc chặt tại một chiếc sắp trải qua kịch liệt sóc này, lại tiền đồ chưa biết trên thuyền lớn, không bằng bảo trì thân tự do, cẩn thận quan sát. Trong lòng cân nhắc đã định, Jolene dương mắt, nên tiếp gỡ lọ gì à cặp kia mang theo chờ mong cùng dạ tâm xanh lam đôi mắt, giọng nói bình thản lại kiên định mở miệng, điện hạ hậu ái, Jolene vô cùng cảm kích, chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại, liên quan đến tương lai con đường lựa chọn, mời tha thứ ta không cách nào lập tức làm ra quyết định. Ta cần một chút thời gian, thận trọng cân nhắc. Lời của hắn huyền chuyển, nhưng cự tuyệt ý đã rõ ràng truyền đạt. Trong chướng bầu không khí, bởi vì hắn câu này đáp lại, mà lặng yên xảy ra thay đổi. Gỡ lọ gì ạ trên mặt cái kia xóa bởi vì triển vọng tương lai mà hiện lên nhàn nhạt hào quang, mới không thể xem kỹ ngưng trệ một cái chớp mắt. Nàng tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có được dạng này một cái cần cân nhắc trả lời chắc chắn. Trong không khí cái kia vô hình dây cùng, phản phất bị nhẹ nhàng kích thích một chút, phát ra yếu ớt vù vù. Nàng cũng không có lập tức nói chuyện, chỉ là cặp kia xanh lam trong đôi mắt nguyên bản sáng rực thiêu đốt tia sáng, phản phất bị một tầng sa mỏng nhẹ nhàng phất qua, độ sáng lặng yên giảm bớt mấy phần. Mảnh khảnh đầu ngón tay nguyên bản thoải mái mà khoác lên mép bàn, bây giờ cũng không ý thức có chút nắm chặt, đốt ngón tay lộ ra một chút bạch ấn, nhưng rất nhanh lại ép buộc chính mình lỏng xuống. Yên lặng ngắn ngủi tại trong chướng chăn ngập, so ngôn ngữ càng có thể thuyết minh nội tâm nàng ba động. Đó là một loại chú tâm chuẩn bị mới bị huyền chuyển gác lại sau, khó mà hoàn toàn che giấu thất lạc. Giống như nguyên bản hứng thú tràn đầy phấn khởi mà cửa hàng mở một tấm kế hoạch lớn lao, lại phát hiện trọng yếu nhất người hợp tác cũng không giống như mong muốn vui vẻ gia nhập vào. Nhưng mà, đây hết thảy cảm xúc lộ ra ngoài đều cực kỳ ngắn ngủi, lại bị nghiêm khắc khống chế tại phạm vi nhỏ nhất bên trong. Sau một khắc, nàng đã một lần nữa sống lưng thẳng tắp, trên mặt khôi phục trước sau như một tỉnh táo cùng đúng mức. Thậm chí khỏe môi còn duy trì lấy một cái cực kỳ nhạt nhẽo, biểu thị hiểu độ cong. Đương nhiên, thanh âm của nàng vẫn như cũ bình ổn, nghe không ra quá nhiều gợn sóng, chỉ là so vừa rồi hơi trầm thấp một tia. Quyết định như vậy, chính xác cần thận trọng, ta hiểu. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt từ trên thân Jolene rời, phản phất chỉ là xử lý một kiện bình thường công vụ. Thế nhưng chợt lóe lên, cơ hồ khó mà bắt giữ nhàn nhạt tiếng lối, lại giống như đầu nhập tĩnh hồ cục đá, tại nàng nhìn như bình tĩnh đáy mắt tràn ra một vòng nhỏ bé gợn sóng. Lập tức cấp tốc tiêu tan, một lần nữa quy về thâm thúy và bình tĩnh. Nàng vẫn là cái kia trầm ổn, tỉnh táo gỡ lọ gì ạ hoàng nữ, chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó chờ mong, đã lặng yên thu liễm. Gỡ lọ gì ạ nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời nữa, quay người liền xốc lên mảnh lều rời đi. Tại nàng thân ảnh biến mất nháy mắt, Jolene xuyên thấu qua cái khe này, liếc thấy bên ngoài quân doanh cảnh tượng. Các binh sĩ trên mặt mang sắp nên đón thắng lợi cuối cùng nhất nhẹ nhõm cùng chờ đợi, qua lại buôn tàu ở giữa lộ ra một cỗ sao động sức sống. Hắn yên lặng thu hồi ánh mắt, trong lòng chỉ mong cuộc phân tranh này có thể mau chóng hết thảy đều kết thúc. Nhưng mà cùng liên quân trong quân doanh phun trào lạc quan cảm xúc hoàn toàn tương phản, thời khắc này Kim Tuệ nội thành lại tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông kiềm chế. Chương 351 dũng khí cùng quyết tâm, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Chương 351 dũng khí cùng quyết tâm, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Cao vút tường thành vẫn như cũ nguy nga, nhưng ở chỉ màu xám bầu trời làm nổi bật phía dưới, lại lộ ra có mấy phần tái nhợt cùng yếu ớt. Trên đường phố không có mưa ai, mọi nhà cửa sổ đóng chặt, chỉ có võ trang đầy đủ đội tuần tra đạp lên bước chân nặng nề, tại đường lát đá trên vang vọng ra âm thanh đột ngột, tăng thêm mấy phần túc sát. Một loại trước khi mưa báo tới tĩnh mịch, bao phủ tòa này vương đô Minh Châu. Loại đèn nến này cũng không phải là bắt nguồn từ binh lâm thành hạ sợ hãi. Trên thực tế, vàng vào Kim Tuệ thành kiên cố thành phòng cùng vẫn như cũ khả quan nội thành quân coi giữ, cũng không phải là không có một trận chiến lực. Chân chính áp lực đến từ nội bộ, đến từ tòa kia trung tâm quyền lực. Hoàng cung. Chẳng. Thanh thúy tiếng bạo liệt tại trống trải mà đè nén vương tọa trong sảnh vang lên. Một cái chế tạo tinh mỹ bằng bạc chén trà trên mặt đất ngã nát bấy, ấm áp nước trà vang khắp nơi, giống như lũ sỉ ủ bây giờ trái tim vỡ nát tự. Vị này tuổi gần 70 hoàng tử, bây giờ trên mặt cũng tìm không được nữa ngày thường tận lực duy trì hoa mắt ủ thai, thậm chí ngay cả tầm kia ngụy trang phía dưới xảo trá cùng khôn khéo cũng biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó, là một loại gần như tuyệt vọng tái nhợt cùng không cách nào ức chế sợ hãi. Chỉ cần vừa nghĩ tới bên ngoài thành chú đóng chi kia đại quân, nghĩ đến trong quân cái kia như đồng hành đi ở nhân gian thần minh một dạng đua cha, cùng với đua cha cái kia thiết huyết vô tình, tuyệt không cho phép nhận phản bội thủ đoạn, thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ bắt đầu có chút run rẩy. "A nô đâu?" Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác bén nhọn, hướng chấn giữ tại trầm trọng cửa phòng bên ngoài binh sĩ quát hỏi. "A nô công tức đi nơi nào?" Cửa ra vào binh sĩ bị bất thình lình nghiêm nghị chất vấn dọa đến run lên, liền vội vàng không người trả lời. "Hồi bẩm điện hạ, A nô công tước." Hắn đi thành Tây mới xây cao tháp, nói là đi tìm những cái kia phù thủy, công tước đại nhân nói. Nói hắn có lẽ có biện pháp đánh lui quốc vương bệ hạ. "Biện pháp?" "Biện pháp lũ sỉ ụt thì thảo tái diễn hai chữ này." Trên mặt lộ ra một vòng đau thương đến cực điểm cười khổ. Hắn giống như là bị rút sạch tất cả sức lực, lảo đảo hướng phía sau ngã ngồi ở đó băng lãnh mà cứng rắn trên ngai vàng. Ngón tay vô ý thức vuốt ve vương tọa trên lan can tinh tế điêu văn, xúc cảm lạnh như băng xúc cảm phảng phất có thể đóng băng đầu ngón tay của hắn. Hắn đương nhiên biết Ả Nổ cái gọi là biện pháp tuyệt đối không phải là cái gì thủ đoạn quang minh chính đại. Những cái kia thái độ nguyên bản mờ, thậm chí chuẩn bị đứng ngoài cuộc hạch tâm quý tộc, mấy ngày gần đây đột nhiên trở nên dị thường ngoan ngoãn theo cùng kiên định, bản thân cái này liền rất không tầm thường. Lucy U hiểu rõ. Ả Nổ tất nhiên là vận dụng một loại nào đó không muốn người biết, cứ có thể khinh nhẫn mà nguy hiểm sức mạnh, mới cưỡng ép chỉnh hợp những thứ này, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người. Nhưng hắn không quan tâm. Đối với ẩn nhẫn dòng dã 70 năm Lũ Sĩ U mà nói, chỉ cần có thể giết chết Mã Lìn, chỉ cần có thể ngồi trên trương này hắn ngấp nghé cả đời vương tọa, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, có thể cùng bất luận cái gì tồn tại làm giao dịch. Trên thế giới này, nào có làm 70 năm hoàng tử. Hắn hướng về phía trống rỗng đại sảnh, phát ra trầm thấp mà khàn khàn tự nói, cho dù Mã Lìn sẽ xem ở trên huyết mạch thân tình tha cho hắn một mạng, thế nhưng kéo dài hơi tàn quãng đời còn lại, đối với hắn mà nói, so tử vong càng thêm khó mà chịu được. 70 năm chờ đợi, 70 năm ngụy trang, mắt thấy khoảng cách đỉnh phong vẹn vẹn cách xa một bước, nhưng phải thất bại trong gang tấc. Hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn muốn cho là, bằng vào liên hợp lại đủ để dung chuyển vương quốc quý tộc thế lực, ít nhất có thể ngăn cản Mã Lìn một đoạn thời gian, thậm chí có cơ hội bức nó thỏa hiệp. Nhưng mà thực tế lại cho hắn một cái vô cùng vang dội cái tát. Mã Lìn quay về tin tức truyền đến bất quá hơn tháng, chi kia đáng sợ quân đội liền đã như vào chỗ không người, binh lâm thành hạ. Loại này bẻ gãy nghiền nát một dạng tốc độ tiến lên, để cho hắn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương cùng tim đập nhanh. Phế vật, cũng là một đám phế vật. Đè nén lửa giận cùng sợ hãi cuối cùng chọc thủng lý trí đê đập, Lucy ủ gầm nhẹ, âm thanh tại trống trải trong đại sảnh quân quẩn. Ngày bình thường tranh quyền đoạt lợi một cái so một cái mạnh, thời khắc mấu chốt lại ngay cả chỉ hoãn cước bộ của hắn đều không làm được. Còn có những binh lính kia, nuôi bọn hắn lâu như vậy ngay tại hắn đắm chìm tại trong cừu hận cùng sợ hãi chửi rủa lúc, một đạo dị thường nặng nề, giàu có tiết tấu, lại cùng trong hoàng cung bất luận người nào tiếng bước chân đều hoàn toàn khác biệt âm thanh, từ sâu thẳm hành lang một chỗ khác từ xa đến gần truyền đến. Đông 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 thanh âm kia không nhanh không chậm, mỗi một bước đều tựa như đạp ở trên trái tim của người ta, mang theo một loại làm cho người bất an trầm trọng cảm giác, phá vỡ tĩnh mịch, cũng trong nháy mắt giữ lại Lũ Sỉ Ủ chưa ra miệng chửi mắng. Tiếng bước chân nặng nề tại trống trải vương tọa trong sảnh dừng lại, người đến chính là Ả Nổ công tước. Nhưng mà Lũ Sỉ Ủ lại nhạy cảm giác được, trước mắt Ả Nổ tựa hồ cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Cái kia trương nguyên bản đường cong kiên nghị, tràn ngập quân nhân phong cách khuôn mặt, bây giờ lại lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, gần như âm nhu biến hóa vi diệu. Chỉ là tâm thần đại loạn Lũ Sỉ Ủ đã không dành truy đến cùng cái này nhỏ xíu khác thường. Hắn giống như người chết chìm bắt được cuối cùng một cây gỗ nổi, lảo đảo bổ nhào vào A Nổ trước mặt, âm thanh bởi vì sợ hãi mà run rẩy. "A Nổ, ngươi trở về, nói cho ta biết, ngươi có biện pháp nào? Đến cùng có biện pháp nào có thể đánh lui hắn?" A Nổ nhìn xem trước mắt vị này triệt để thất thố hoàng tử, nhếch miệng lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại tốt cả dĩ hạ đi đến một bên chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, tư thái ưu nhã đến cùng cái này khẩn trương không khí không hợp nhau. Thậm chí phối hợp cầm lấy trên bàn ngân ấm, rót cho mình một chén sớm đã lạnh như băng hồng trà, nhẹ nhàng hớp một ngụm. "Điện hạ, hà tất hốt hoảng như vậy?" A Nổ mở miệng, hắn tiếng nói tựa hồ cũng so ngày xưa thiếu đi mấy phần thô kệch. Nhiều một tia khàn khàn cùng một loại nào đó kỳ lạ, mang theo từ tính ý vị, phản phất dây thanh kết cấu xảy ra biến hóa vi diệu. Cái này biến hóa rất nhỏ cũng không gây nên Lũ Sỉ Ụ đầy đủ chú ý, hắn bây giờ chỉ quan tâm cái kia có thể cứu vớt hắn ở tại thủy hòa biện pháp. "Biện pháp? Nói cho ta biết biện pháp của ngươi." Hắn cơ hồ là gầm to truy vấn. A Nổ để phía dưới chén trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, đầu góc bên trong hiện ra trước đây không lâu tại cao tháp nhìn thấy cảnh tượng. Những cái được gọi là phù thủy đang gây quanh phức tạp nghi thức bận rộn, tính toán liên hợp thi triển một cái bị bọn hắn coi là đòn sát thủ mê cung thuật. Nghĩ đến cảnh tượng đó, ý thức chỗ sâu chân chính trưởng khống giả không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo. Thực sự là thật đáng buồn tàn phá thời đại, chỉ là một cái bát hoàn pháp thuật, lại còn cần dựa vào nghi thức dườm ra cùng nhiều người hợp lực mới có thể miễn cưỡng khu động. Mê cung thuật đối phó Mã Lìn loại kia thuần túy dựa vào man lực cùng đấu khí kỵ sĩ, trên lý luận chính xác hiệu quả lớn lao. Nếu là từ một vị chân chính cường đại người thi pháp tới thi triển, đủ để đem vị kia quốc vương để chụp đến thời không trong mê cung, thậm chí kết hợp truyền tống thuật đem hắn vĩnh cửu lưu để. Nhưng dưới mắt những thứ này, gà mở phù thủy Ả Nổ trong mắt lướt qua một chút xíu không che giấu khinh miệt. Dựa vào mưu lợi nghi thức, pháp thuật tính ổn định cùng độ chính xác đều đại đả giảm giá, có thể thành công hay không mệnh trùng cũng là ân số. Cho dù mệnh trùng lấy Mã Lìn thực lực cưỡng ép đột phá loại trình độ này mê cung gò bó, chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá nghĩ đến chính mình vừa mới động một chút tiểu tay chân, vị này đồng cảnh công tức khoe miệng không bị khống chế hướng về phía trước biết lên, tạo thành một cái tuyệt không phải nhân loại có thể làm ra, tràn ngập ác ý cùng vui thích và mèo đủ cười. "Cái này vụng về nếm thử, vừa vặn vì ta cung cấp cơ hội tuyệt hảo. Mã Lìn nếu là chết, toàn bộ vương quốc nhất định sắp lâm vào trước nay chưa có quyền hạn chân không, mảnh này phì nhiêu thổ địa bên trên sẽ diễn ra cỡ nào tuyệt vời hỗn loạn cùng tuyệt vọng a." Suy nghĩ đến nước này, nó đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía lo lắng vạn phần Lucius, dùng cái kia trở nên khàn khàn mà giàu có mê hoặc lực âm thanh nói: "Điện hạ, phương pháp tự nhiên là có, chỉ là cần ngài lấy ra một điểm dũng khí cùng quyết tâm." A nổ trên mặt, cái kia xóa không phải người nụ cười càng tâm thúy. Dũng khí, quyết tâm, Lucius vô ý thức tái diễn hai cái này từ, cau mày, nhặt bạ trong lòng bởi vì A nổ nguyên nhân làm mê hoặc mà dâng lên một cỗ lửa vô danh. Dưới mắt đã là sinh tử tồn vong trước mắt, nơi nào còn cần những lỗ hổng này lý do thoái thác. Nhưng mà, A nổ cũng không để ý tới trên mặt hắn hiện lên tức giận, chỉ là dùng cặp kia trở nên tĩnh mịch khó dò ánh mắt nhìn chăm chú hắn, giọng nói bình thản ném ra ngoài một cái nhìn như không quan hệ vấn đề. "Điện hạ, ngài thể nội chạy xuôi chính là Mã Lĩnh quốc vương huyết mạch, đúng đi?" Lucius bị cái này đột ngột vấn đề hỏi được mà ra, cơ hồ là bản năng gật đầu một cái. "Đương nhiên, ta là hắn con trưởng." Lời nói này bên trong mang theo một tia bị nghi ngờ huyết mạch khuất nhục cùng chuyện đương nhiên. "Điện hạ còn chưa từng trả lời ta, ngài phải chăng có đầy đủ dũng khí cùng quyết tâm?" Lucius bị cái này nhiều lần truy vấn chọc giận, đè nén sợ hãi trong nháy mắt chuyển hóa làm nóng nảy xúc động, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi gầm nhẹ đi ra: "Dũng khí, quyết tâm, đến trình độ này, ngươi còn đang hỏi ta cái này?" "Ta đương nhiên có." A nổ đối với Lucius thất thố đáp lại một tia gần như vui thích tương thức. Nó cần chính là loại này bị buộc đến tuyệt cảnh sau, liều lĩnh quyết tuyệt. "Rất tốt." A nổ âm thanh càng trầm thấp, cái kia kỳ lạ từ tính phảng phất mang theo một loại nào đó vật luật, lặng yên chui vào Lucius đầu óc. "Như vậy, điện hạ, một vấn đề cuối cùng. Vì đạt tới mục tiêu, vì triệt để giết chết Mã Lĩnh quốc vương, kết thúc sự thống trị của hắn, ngài có phải không nguyện ý? Trả bất cứ giá nào, bất kỳ giá nào." Lucius tái diễn cái từ này, ánh mắt đỏ thắm gắt gao nhìn chằm chằm A nổ, giống như là muốn xác nhận lời nói này sau lưng hàm nghĩa, nhưng nóng lòng bắt được cây cỏ cứu mạng tâm lý áp đảo hết thảy lo nghĩ. "Đương nhiên, chỉ cần có thể giết hắn, chỉ cần có thể ngồi trên vương tọa, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, bất luận cái gì." Hai chữ cuối cùng, hắn cơ hồ là gào thét đi ra ngoài, tại trống trải trong đại sảnh gây nên yếu ớt hồi âm. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong sảnh tia sáng tựa hồ không dễ phát hiện mà mở đi một cái chớp mắt, phản phất có vô hình bóng tối lặng yên lan tràn. Lò sưởi trong tường bên trong ngọn lửa nhún nhảy quỷ dị chập chờn một chút, màu sắc tựa hồ lộ ra một tia khó mà hình dung ngũ lục, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhanh đến mức để cho người ta cho là ảo giác. A nổ trên mặt cái tia xóa không phải người nụ cười làm lớn ra. Hắn không nói gì, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra. Cái kia đầu ngón tay dưới làn da, tựa hồ có cực nhỏ, giống như màu đen mạch máu một dạng đường vân chợt lóe lên, chợt biến mất. Hắn cũng không đụng vào bất kỳ vật gì, chỉ là dùng đầu ngón tay tại hai người giữa hai người trong không khí, cực kỳ chậm rãi xẹt qua một đạo vô hình quy tích. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ cực kỳ yếu ớt, giống như dị sắc hỗn hợp có cổ lao giấy ra dề khí tức. Nhưng cẩn thận đi người lúc, lại phảng phất chỉ là năm xưa bụi bặm hương vị. Lucius cũng không có thấy rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn thậm chí không có chú ý tới những cái kia nhỏ xíu dị tượng. Nhưng ở Ano đầu ngón tay vạch qua nháy mắt, hắn không hiểu cảm thấy một hồi tim đập nhanh, phảng phất có cái gì băng lãnh mà trầm trọng đồ vật lặng yên dây dưa linh hồn của hắn. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được gò bó cảm giác nháy mắt thoáng qua, để cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn đem hắn quy tội quá căng thẳng cùng sợ hãi. "Rất tốt." A nổ lần nữa nói ra cái từ này, nhưng lần này, trong thanh âm ẩn chứa ý vị hoàn toàn khác biệt. Cái kia không còn là hỏi thăm hoặc xác nhận, mà là một loại tuyên cáo. Một loại khế ước đạt thành tuyên cáo. Hắn chậm rãi đứng lên, bóng tối dường như đang phía sau hắn kéo dài, và mẹo, không còn hoàn toàn tuân theo tia sáng phát tác. "Như vậy, điện hạ, mời để tâm, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng." A nổ nhếch miệng lên một cái cực kỳ nhỏ, cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy đường cong. Ngay tại Lucius bởi vì cái này điên khùng đối thoại mà cảm thấy càng ngày càng hoang mang cùng đội vàng sao động lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngực trái truyền đến một hồi kỳ dị lạnh buốt cảm giác, cũng không phải là giá rét thấu xương, mà là một loại trống rỗng, phản phất đã mất đi cái gì hư vô chi lạnh. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại. Một giây sau, hắn con ngươi của hắn chợt co vào tới cực điểm. Chỉ thấy hắn hoa lệ lễ phục ở dưới bên trái ngực, chẳng biết lúc nào, lặng yên không một tiếng động nhiều một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Không có lưỡi dao cắt vết tích, da thịt biên giới bóng loáng đến không thể tưởng tượng nổi. Phản phất là bị một loại nào đó không cách nào hiểu sức mạnh trong nháy mắt chôn bụi. Quỷ dị nhất là miệng vết thương vậy mà không có một giọt máu tươi lưu ra, chỉ là rõ ràng hiện ra nội bộ trống rông cảnh tượng. Vốn nên ở nơi đó hữu lực đập nhịp nhàng trái tim, không thấy. Sinh mệnh sức sống đang theo cái kia trống rông phi tốc trôi qua, Lucius có thể cảm giác được một cách rõ ràng một loại nào đó trèo chống hắn tồn tại hạch tâm đang tại cách hắn đi xa. Cực hạn sợ hãi cùng mờ mịt trong nháy mắt che mất hắn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía gần trong gang tấc cả nổ. Chỉ thấy á nổ cái kia mới vừa rồi còn bưng chén trà, nhìn như ưu nhã vô hại tay phải, bây giờ đang bình tĩnh mở ra lấy. Mà tại trong lòng bàn tay của hắn, một khoảng hoạt bát trái tim đang chậm rãi điệu, ngoan cường mà nhịp đập lấy. Mỗi một lần co vào thư giãn, đều tản mát ra yếu ớt vầng sáng cùng đồng bộ sinh cơ. Trái tim kia, rõ ràng chính là hắn trong lồng ngực vừa mới thiếu hụt viên kia. Cảnh tượng trước mắt vượt ra khỏi Lucius có khả năng hiểu phạm chủ. Hắn thậm chí quên đi kêu thảm, chỉ là nhìn chằm chằm viên kia còn tại trong tay địch nhân nhảy lên, vốn thuộc về chính hắn trái tim, trong cổ họng phát ra không thành giọng khanh khách âm thanh, thân thể sức mạnh bị triệt để rút sạch, chậm rãi hướng phía sau ngã mặt. A nổ cúi đầu nhìn chăm chú trong lòng bàn tay cái này duy trì lấy sinh mệnh cùng huyết mạch khí quan, giống như thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cái kia trương âm nhu rất nhiều trên mặt, lộ ra một cái hỗn hợp có thỏa mãn cùng tàn khốc bị dị mỉm cười. Vương tọa trong sảnh dưới ánh nến, đem một màn này ánh chiếu lên giống như tối tăm nhất kinh nhờn nghi thức. Mà viên kia thoát ly thân thể lại như cũ khiêu động trái tim, phản phất biểu thị một loại nào đó xa siêu phàm người tưởng tượng kinh khủng, mới vừa bận mở màn. Chương 352 công thành, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Chương 352 công thành, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Tê mở tối trong doanh trướng, Jordan hít sâu một hơi, đột nhiên từ giường cửa hàng bên trên ngồi dậy. Hắn vô ý thức dùng bàn tay đè lại ngực trái, miệng lớn thở hổn hển, thái dương chảy ra nhỏ xíu mồ hôi lạnh. Đáng chết, vị trí trái tim truyền đến rõ ràng thít chặt cảm giác cùng một hồi bất tường ý lạnh, để cho hắn không khỏi thấp giọng chửi mắng. Không nghĩ tới đến từ thâm viên ngưng thị ăn mòn nhanh như vậy, nhất định phải nhanh chóng giải quyết ác ma kia. Kể từ bị phụ thân tại ạ nổ ác ma trùng phía dưới nguyền rủa đến nay, Jolene thử tất cả có thể nghĩ tới phương pháp, thậm chí không tiếc đem thuần túy chính năng lượng cưỡng ép dẫn vào thể nội, nhưng hiệu quả đều cực kỳ bé nhỏ. Trong lồng ngực cái kia cố hàn ý từ đầu đến cuối chiếm cứ không đi, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy càng mãnh liệt. Mặc dù trước mắt chưa tạo thành tính thực chất hành động chứng ngại, nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phản phất toàn thân huyết dịch đều tại dần dần trở nên sền sệt, băng lãnh. Hắn dùng sức lung lay đầu, xua tan sau cùng ảm đạm cảm giác, bốn phía huyên náo âm thanh lúc này mới rõ ràng truyền vào trong tai. Đó là đại lượng nhân viên di động, cùng với giáp trụ cùng vũ khí nhẹ va chạm âm thanh. Đã xảy ra chuyện gì? Cơ thể của Jolene trong nháy mắt kéo căng, một bà nhấc lên bên giường mịt dịu trường kiếm, dứt khoát xoay người xuống giường. Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo từ bên cạnh hắn vang lên. Cái kia gọi lũ sỉ ủ người cự tuyệt chiêu hàng lời còn chưa dứt, một cái thân thể tinh tế tại doanh trướng xó xỉnh chỗ bóng tối chậm rãi hiện lên. Cầm trong tay của nàng một cái nhìn không ra chủng loại ngây nô quả, đang gặm say xương ngon lành. Cái này nhưng làm tôn quý quốc vương bệ hạ giật quá, sáng sớm liền tập kết binh sĩ, chuẩn bị công thành. A dịu. Nhìn thấy cái kia màu nâu tóc ngắn ở dưới quen thuộc khuôn mặt, Jolene lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt trời huyệt. Đã nói bao nhiêu lần rồi, lần sau đi vào phía trước tiên đánh cái bắt chuyện. Như thế nào? Tinh linh cô gái trẻ đem còn lại nửa cái quả toàn bộ nhét vào trong miệng, cước bộ nhẹ nhàng ngồi vào Jolene trên mép giường, tới lui trắng loán bắp chân, hoạt bát mà xích lại gần hỏi. Chẳng lẽ ngươi sẽ ở trong doanh trướng của mình làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao? Jolene lắc đầu, không để ý nàng trêu ghẹo, cấp tốc chỉnh lý tốt quần áo. Đồng thời, trong lòng lướt qua một tia lo nghĩ, không biết là ảo giác, vẫn là đến từ thâm viên ngưng thị mang tới ảnh hưởng, hắn phát giác lần này gặp lại sau đó, nếu như ạ như tận lực cẩn tàng, chính mình sẽ rất khó cảm giác được sự tồn tại của nàng cùng khí tức. Cái loại cảm giác này, thật giống như nàng cũng nắm giữ giống ảnh chi xa như thế che đậy khí tức kỹ xảo. Không chỉ có như thế, Jolene lại nghĩ tới mấy vị khác đồng bạn gần đây biến hóa. Phía trước cùng tờ rẻ xạ tỷ thí lúc, tốc độ của nàng tựa hồ càng lúc càng nhanh, cho dù ta bây giờ toàn lực ứng phó, sợ rằng cũng phải kém hơn một chút, còn có gạn bệt nghĩ đến vị kia cử chỉ hơi có vẻ sốc nổi ngâm du thi nhân, Jolene nắm chặt bên hông dây lưng, đầu góc bên trong không khỏi vang vọng lên đối phương tiếng ca. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy gạn bệt giọng hát tựa hồ trở nên càng thêm dễ nghe. Chẳng lẽ cái này cùng bọn hắn thần quyến giả thân phận có liên quan? Nhưng mà hắn quay đầu nhìn về phía một bên A Dịu. Mặc dù chưa bao giờ nói rõ, nhưng từ gạn bệt trong thái độ, hắn có thể cảm giác được vị này tinh linh cô gái trẻ thân phận tuyệt không đơn giản. Chẳng lẽ A Dịu cũng là thần quyến giả? A hắn bật cười lắc đầu, tạm thời đem cái suy đoán này đè xuống. Vừa tới chuyện này cùng cục thế trước mắt không quan hệ. Thứ hai, hắn luôn cảm thấy bên cạnh đồng bạn tất cả đều là cổ tịch trong ghi chép như vậy hiếm hoi thần quyến giả thực sự hơi quá tại đùa giỡn bình hóa. Thế nào, Jolene? Chú ý tới ánh mắt của hắn, tinh linh cô gái trẻ nghiêng đầu hỏi. Không có gì. Jolene hít sâu một hơi, vừa hướng ngoài trướng đi đến, một bên hỏi. Tờ rẹ xạ cùng gạn bệt đâu? Khi ta tới tờ rẹ xạ đang luyện kiếm, đến nỗi gạn bệt. Ừ, cái kia lười người đoán chừng còn ghé vào trong chăn đâu. Hai người đang khi nói chuyện đã đi ra doanh trướng. Chính như ạ hiệu nói tới, nguyên bản yên lặng quân doanh bây giờ đã thức tỉnh, giống như một đầu sao động tự thú. Ở đó tạm thời xây dựng làm bằng gỗ trên tường rào, một đạo thân ảnh khôi ngô đang hai tay vây quanh, không nói gì nhìn chăm chú phương xa nguy nga kim tuyệt thành. Chính là kim cốc vương quốc quốc vương Mạ Lìn. Cứ việc không có bất kỳ cái gì gầm thét hoặc trách cứ, thế nhưng trầm mặc bóng lưng lại lộ ra làm cho người hít thở không thông tức giận. Chỉ mong hôm nay có thể triệt để kết thúc đây hết thảy. Jolene ở trong lòng mặc niệm, sau đó hướng về đang chỉ huy binh sĩ xếp hàng gờ lò gì ạ đi đến. Cùng lúc trước kinh nghiệm chiến đấu không có sai biệt, Mạ Lìn quốc vương tự mình tiến lên, hướng trên tường thành quân coi giữ phát ra sau cùng chiêu hàng. Nhưng mà ra tất cả mọi người dự liệu là, cứ việc Jolene có thể thấy rõ quân coi giữ binh sĩ trên mặt không cách nào che giấu kinh hoàng cùng sợ hãi, bọn hắn nhưng lại không giống phía trước những cái kia quý tộc bỏ vũ khí đầu hàng. Ngược lại càng thêm dùng sức siết chặt vũ khí trong tay, một bộ quyết ý tử chiến bộ dáng. Cảm thụ được trên tường thành bảng tạm khí tức, để cho Jolene không khỏi hơi xúc động. Kim Cốc Vương quốc có thể trở thành phiến địa vực này cường đại nhất quốc gia, thật có thật sâu dày gốc gác. Riêng là bây giờ tụ tập tại Kim Tuệ đầu tường tiến hành phòng ngự siêu phàm nghề nghiệp giả, nhìn sơ một chút liền có hơn mười mấy tên. Mà cái này còn vẹn vẹn vương quốc nội địa hạch tâm, nếu đem trải rộng toàn cảnh chiến lược bàn bạc, Kim Cốc Vương quốc siêu phàm giả số lượng chỉ sợ đủ để phá trăm. Cái này cũng giải thích vì cái gì phía trước gã nổ tiếng công thép chỉ Esop gì vừa lúc cơ hồ thế như trẻ tre. Dù sao căn cứ Jolene biết, thép chỉ Esop gì vừa tất cả siêu phàm giả cộng lại, tối đa cũng bất quá 20-30 số, song vương quốc lực chênh lệch thực sự cách xa. Ngay tại Jolene suy tư lúc, chiến đấu đã khai hỏa. Chiến trường một cách tự nhiên chia làm hai cái phân biệt rõ ràng khu vực. Một phe là binh lính bình thường dựa vào khí giới công thành cùng tường thành triển khai kịch liệt công thủ. Một phương khác, nhưng là siêu phàm đám người ở giữa quyết đấu. Cứ việc Kim Tuệ Thành một phương siêu phàm giả về số lượng chiếm giữ rõ ràng ưu thế, nhưng chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra thiên về một bên trạng thái. Bởi vì liên quân một phương nắm giữ Mạ Lìn, vị này quốc vương thậm chí không có sử dụng trôi này nhìn như bình thường trường kiếm, hắn chỉ là đứng lơ lửng trên không, quanh thân đấu khí lập tức bắt đầu bành trướng phun trào. Bất quá chớp mắt trong nháy mắt, màu bạc đấu khí giống như nắm giữ sinh mệnh giống như hướng bốn phía lao nhanh lan tràn, qua trong giây lát liền tạo thành một mảnh bao phủ liên quân tiên phong khu vực kỳ dị lực trường. Đây là cảm nhận được cơ thể truyền đến khắc thường, Jolen con người hơi co lại, không khỏi nghĩ tới lúc trước tại trên cao tháp bên trên cùng thánh vũ sĩ Van Vẹn cuộc chiến đấu kia. Lĩnh vực, tại màu bạc lực tràng bao phủ xuống, liên quân tướng sĩ phảng phất bị rót vào hùng sư chi hồn. Binh lính bình thường cơ ra lưới kiếm cuốn lấy phá không duệ vang dội, mũi tên rời dây cung lúc kéo ra nhàn nhạt ngân huy, liền công thành truy va chạm cửa thành anh minh đều mang trước nay chưa có trầm trọng sức mạnh. Siêu phàm đám người càng là tinh thần đại chấn, chiến kỹ quang hoa càng hưng hực, kiếm kỹ quy tích tinh diệu mấy phần, thực lực của mỗi người đều được đề thăng đến bình sinh không có đỉnh phong. Đồng dạng là quần thể tăng thêm, nhưng so với ta dư tận hồi hưởng Mã Liễn thi triển lĩnh vực mạnh mẽ hơn mấy lần. Nhìn xem tại lĩnh vực hiệu dụng phía dưới, bày ra hung mạnh thế công liên quân, Jolen hô hấp đều không khỏi dồn dập mấy phần. Không chỉ là phạm vi, hai người cụ thể hiệu quả cũng phảng phất khác biệt một trời một vực. Đang suy tư ở giữa, bao phủ chiến trường lĩnh vực bị áp, đã để cho Kim Tuệ Thành cái kia nhìn như kiên cố phòng tuyến bắt đầu kịch liệt dao động. Mà cứ việc chiến cuộc đã rõ ràng có khuynh hướng liên quân một phương, Jolen không chút nào không dám để lòng cảnh giác. Hắn quay đầu hướng bên cạnh tờ rẽ xạ, A Li cùng vừa mới chạy đến gần vết thấp giọng dặn dò. Bảo trì đề phòng, chiến đấu còn chưa kết thúc. Lúc này, Vợ Lọ Di A bước nhanh đi tới. Có lẽ là bởi vì thắng lợi trong tầm mắt, vị này luôn luôn trầm ổn hoàng nữ trên mặt khó được hiện ra một vòng kích động đỏ ửng, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng. Jolen quý ngài thanh âm của nàng mang theo vài phần nhẹ nhàng. Xem ra chiến tranh hôm nay liền có thể kết thúc. Jolen lại khẽ gật đầu một cái, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm xa xa Kim Tuệ Thành. Điện hạ, bây giờ để lòng còn hơi sớm. Hắn ánh mắt đảo qua khói lửa tràn ngập chiến trường. Công thành truy lần lượt đụng chạm lấy lung lay sắp đổ cửa thành, mũi tên như mưa rơi tại đầu tường bay múa, màu bạc lĩnh vực phủ xuống liên quân binh sĩ đang dọc theo thang mây anh dũng leo lên. Cứ việc liên quân khí thế như hồng, Jolen nhưng trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Chiến sự đã tiến hành đến trình độ kịch liệt như vậy, vì cái gì từ đầu đến cuối không thấy ạ nổ cùng Lucy ủ thân ảnh? Chương 353 mị ma, cuối tháng cầu người phiếu. Chương 353 mị ma, cuối tháng cầu người phiếu. Kim Tuệ nội thành, bầu không khí đã kéo căng đến cực hạn. Trên tường thành truyền đến hét họ, tiếng va đập cùng chiến kỹ nổ đùng rõ ràng có thể nghe, để cho nội thành mỗi một con đường đều tràn ngập khủng hoảng. Lính liên lạc sắc mặt hốt hoảng mà chạy, nhân viên hậu cần vội vàng vận chuyển thủ thành vật tư, từng đội binh sĩ tại sĩ quan hô quát phía dưới chạy về phía nhu cầu cấp bách tiếp viện hiểm đoạn, hết thảy đều lộ ra hỗn loạn gấp rút. Nhưng mà, ở mảnh này trong hỗn loạn, một chút tỉ mỉ binh sĩ cùng lưu thủ nội thành siêu phàm nghề nghiệp đám người nhưng dần dần phát giác một tia khác thường. Những cái kia ngày bình thường tại trọng đại như thế nơi tất nhiên hiện thần, cao đàm khoát luận lấy hiển lộ rõ ràng tự thân tồn tại quý tộc các lãnh tụ, bây giờ lại như cùng người ở giữa búp hơi đồng dạng, tập thể không thấy bóng dáng. Bọn hắn thân vệ bất tại, nhưng phát hiệu lệnh các đại nhân vật lại một cái cũng chưa thấy. Phần này không tầm thường yên tĩnh, so ngoài thành tiếng chém giết càng khiến người ta lòng sinh lo nghĩ. Liên tại đây không khí quỷ dị lặng yên lan tràn lúc, Á Nổ công tức lại xuất hiện ở thông hướng thành tây trên đường. Cùng bên mình vội vàng không hợp nhau, hắn đi lại thong dong, phản phất không phải tại hướng đi sinh tử một chút biên giới chiến trường, mà là tại nhà mình trong đình viện tản bộ. Cái kia trương tuyến điều đã biến phải âm nhu trên mặt không có bất kỳ cái gì khẩn trương vẻ, khoe miệng thậm chí mang theo một tia như có như không đường cong, đối với gặp thoáng qua bồi rối đám người nhìn như không thấy. Mục tiêu của hắn rõ ràng, tòa kia gần đây hoàn thành cao tháp. Thân tháp đứng sừng ở tương đối yên lặng thành tây khu, từ một loại màu sắc sâu ám cự thạch lũy thế mà thành, so nội thành bất luận cái gì kiến trúc cũng cao hơn ra rất nhiều, đỉnh nhọn phảng phất muốn đâm thủng chỉ màu xám bầu trời. Thân tháp tường ngoài bên trên điêu khắc phức tạp mà xa lạ đường vân, cho dù ở ban ngày cũng ẩn ẩn lưu động hào quang nhỏ yếu, tản mát ra một cấu người lạ chớ tới gần bí pháp khí tức. A Nổ tại đóng chặt cửa tháp phía trước dừng bước lại, cũng không nóng lòng tiến vào. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt lướt qua thân tháp những cái kia phủ văn tối nghĩa, cuối cùng dừng lại ở cái kia phiến từ một loại nào đó đúc bằng kim loại, khắc đầy phong ấn đồ án tựa chính bên trên. Đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua băng lãnh cánh cửa, cảm thụ được bên trên truyền đến yếu ớt sóng ma lực động, khó mà phát giác nụ cười tại trên mặt hắn càng sâu. Thời điểm, không sai biệt lắm. Hắn nói nhỏ, âm thanh nhẹ giống như thở dài, lại mang theo một loại làm cho người không rét mà run chờ mong. Đẩy ra trầm trọng kim loại cửa chính, A Nổ bước vào cao tháp nội bộ. Trong tháp không gian so với từ bên ngoài nhìn càng thêm rộng rãi, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu mình, khô giáo dược thảo khí tức cùng với một loại nào đó khó nói lên lời bụi trần hương vị. Trên vách tường nạm phát ra thảm đạm lục quang phở lục họp dịp, chiếu sáng trên mặt đất khắc họa lấy cực lớn mà phức tạp pháp trận. Vài tên người khoác màu đậm trường bào thân ảnh đang quay trung quanh tại pháp trận trung quanh, tiến hành điều chỉnh sau cùng. Bọn hắn trường bào phần lớn cổ xưa, thậm chí mang theo tổn hại. Nghe được tiếng bước chân, một người trong đó ngẩng đầu, dưới mũ trùm lộ ra một tấm đầy nếp nhăn, ánh mắt lại dị thường sắc bén khuôn mặt. Hắn giữ lại xám trắng râu ngắn, chính là bọn này phù thủy tạm thời thủ lĩnh, tên là Mạt, công tước đại nhân. Mặt âm thanh khàn khàn, hiện ra vẻ bề bại, nhưng càng nhiều hơn chính là đè nén hưng phấn. Ngài đến rất đúng lúc, nghi thức đã chuẩn bị ổn thỏa, hạch tâm pháp trận dòng năng lượng đã ổn định. Hắn duỗi ra một cái gậy quòm, đốt ngón tay nô ra tay, chỉ hướng cao tháp mái vòm. Xuyên thấu qua một loại nào đó xảo diệu quang học thiết kế, có thể nhìn thấy ngay chỗ ngọn tháp hội tụ một đoàn không ngừng xoay tròn, mắt trần có thể thấy năng lượng ma pháp. Chỉ đợi nghi thức chính thức khởi động, ngọn tháp dẫn hướng Lăng Kính liền có thể khóa chặt Mã Lĩnh Quốc Vương cái kia độc nhất vô nhị cường đại sinh mệnh khí tức cùng đấu khí ba động. Một cái khác hơi có vẻ trẻ tuổi phù thủy nói bổ sung, nhưng hắn ngữ điệu hơi có vẻ gấp rút, lộ ra khẩn trương. Mê cung thuật đem trực tiếp tác dụng với Mã Lĩnh bản thân, đem hắn để chụp đến thời không trong khe hẹp vô tự mê cung, mặc cho hắn sức mạnh ngập trời, trong thời gian ngắn cũng tuyệt khó tìm được đường về. Mà gật đầu một cái, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó trọng yếu chuyện, chuyển hướng Ano, giọng nói mang theo một tia cẩn thận hỏi thăm. Công tước đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ là Lucy U điện hạ bên kia, hắn ý là nghi thức một khi khởi động, liền lại không đổi ý chỗ trống, chúng ta cần điện hạ cuối cùng cho phép. Nghe được Lucy U cái tên này, Ano trên mặt lướt qua một tia cực kỳ vi diệu thần sắc. Cái kia cũng không phải là kinh ngạc, cũng không phải bi thương, mà là một loại gần như chào làm, lóe lên một cái rồi biến mất nghiêng ngẫm. Điện hạ Ano dùng một loại nghe không ra cảm xúc bình ổn thanh tuyến nói, ánh mắt cũng không dừng lại ở phù thủy nhóm trên thân, mà là có chút hăng hái đánh giá sáng lên pháp trận. Đã đem toàn quyền công việc ủy thác cho ta, lời hứa của hắn, hết thảy giữ lời, bắt đầu đi, đừng bỏ qua thời cơ. Lời của hắn mang theo một loại chân thật đáng tin khẳng định, dễ dàng bỏ đi trong lòng mặt sau cùng một tia lo nghĩ. Tuân mệnh, công tước đại nhân, mời ngài ở đây quan sát liền có thể, nghi thức sinh ra năng lượng ba động có thể sẽ tác động đến sắp tới giả. Mặt không người ra hiệu, sau đó chuyển hướng mấy vị khác phù thủy, nghiêm sắc mặt. Các vị, ai vào chỗ nấy, khởi động pháp trận. Phù thủy nhóm cấp tốc phân tán đến trên pháp trận mấy cái tọa độ mấu chốt, đồng thời giơ hai tay lên, bắt đầu ngâm sướng tối tăm khó hiểu chú văn. A Nổ thì dù bận ung dung mà vây quanh hai tay, dựa vào băng lánh trên vách đá. Bóng tối vừa đúng mà che đậy hắn nửa gương mặt, chỉ có cặp mắt kia, tại trong u ám lập lòe không phải người ánh sáng lộng lẫy. Theo tiếng ngâm sướng tại trong tháp quanh quẩn, trên mặt đất khắc họa pháp trận đường vân chợt sáng lên. Đầu tiên là yếu ớt minh quang, lập tức cấp tốc trở nên rực sáng, hào quang màu u lam như cùng sống vật giống như dọc theo đường vân chạy xuôi, ma lực cường đại ở trong trận hội tụ, chấn động. Trên vách tường khảm nạm phở lù hò thịt cũng giống như nhận lấy kích phát, nhặt bạ quang mang đại thịnh, đem toàn bộ đại sảnh ánh chiếu lên một mảnh quỷ quyệt. Trong không khí ma lực nồng độ kịch liệt kéo lên, phát ra trầm thấp bù bù. Ngay chỗ ngọn tháp đoàn kia xoay tròn có thể lượng biến phải càng cuồng bạo, ẩn ẩn chỉ hướng bên ngoài thành cái nào đó tồn tại cường đại. Nhìn thấy nghi thức tiến hành thuận lợi như vậy, pháp trận năng lượng ổn định kéo lên, mấy vị phù thủy trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra khó mà ức chế hưng phấn cùng cuồng hỉ vẻ. Trong lòng mặt càng là kích động khó bình. Bọn hắn đám người này cũng là không có cơ hội tiến vào chính thống phù thủy cao tháp học tập, dựa vào khai quật cổ tịch hoặc một ít không chọn vẹn truyền thừa từ đi lục lọi giã phù thủy ngày bình thường có thụ kỳ thị, tài nguyên thiếu thốn. Lần này nếu có thể hiệp trợ ạ nổ công tức cùng lũ xì ủ hoàng tử thành công bận ngã quốc vương Mã Lĩnh, bọn hắn nhất định sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng ban thưởng cùng địa vị, cũng lại không cần trải qua trốn đông trốn tây, bị chính thống pháp sư xem thường thời gian. Thành công, tựa hồ đang ở trước mắt. Theo phù thủy nhóm tiếng ngâm sướng càng ngày càng cao ngang, trong tháp hội tụ ma lực đã đạt đến đỉnh phong. U Lam pháp trận tia sáng đem mỗi một tấm đầy mồ hôi cùng khát vọng khuôn mặt ánh chiếu lên giống như quỷ mị. Năng lượng giống như thủy triều tuôn hướng ngọn tháp, cái kia xoay tròn vòng xoáy năng lượng trung tâm, một điểm cực hạn bạch quang đang tại thai nghén, chỉ lát nữa là phải khóa chặt phương xa mục tiêu. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Pháp trận biên giới, một cái nguyên bản không tầm thường chút nào phụ trợ tiết điểm bên trên, đột nhiên bắn ra một điểm cực không cân đối, chói mắt hiện ra bạch sắc quang mang. Quang mang này cùng toàn bộ pháp trận U Lam nhạc dạo không hợp nhau, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khỏa nung đỏ đá. Cái kia, đó là cái gì? Một phù thủy đầu tiên phát giác được dị thường, kinh hãi chỉ hướng cái kia lóe lên điểm sáng. Thủ lĩnh trong lòng mặt đống nhiên trầm xuống, một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Hắn tính toán dẫn đạo ma lực đi bình phục cái kia dị thường tiết điểm, nhưng đã quá muộn. Cái kia điểm sáng cũng không phải là đơn giản năng lượng tràn ra, nó giống như là một cái tinh chuẩn cắm vào tinh vi bánh răng bên trong sát tiết. Nguyên bản có thứ tự lưu chuyển ma lực dòng lũ, bị điểm này đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu triệt để xáo trộn. U Lam quang quý giống như bị hoảng sợ bầy rắn giống như kịch liệt và mèo, run run, toàn bộ pháp trận phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Bàng bạc ma lực đã mất đi khống chế, tại phong bế trong tháp điên cuồng va chạm, tán loạn, nhưng lại bị pháp trận cơ bản kết cấu cương ép ướt thuốc, không cách nào phát tiết, chỉ có thể lần nữa bị hỗn loạn ngưng tụ. Tán loạn, ngưng kết, lại tán loạn, tái ngưng tụ. Mỗi một lần tuần hoàn, đều để pháp trận tia sáng trở nên càng thêm không ổn định, màu sắc cũng từ u lam dần dần chuyển hướng một loại làm cho người bất an, hô tạp tím đậm cùng đỏ nhạt sắc liệu. Trong không khí tràn ngập mùi lưu mình đột nhiên tăng lên, trở nên gay mũi khó ngửi, trong đó càng xen lẫn một chút xíu huyết tinh cùng hủ bại khí tức. Không, nhanh ổn định nó. Mạc Khan giọng kiệt lực hô to. Nhưng bất luận cái gì nếm thử khống chế chú ngữ cũng giống như đá chìm đáy biển. Tại cái này mất khống chế ma lực phong bạo trước mặt, bọn hắn những thứ này giã phù thủy sức mạnh lộ ra nhỏ bé như vậy. Liên tại đây lặp đi lặp lại, hủy diệt tính năng lượng chấn động đạt đến một cái điểm giới hạn nào đó nháy mắt. Tại pháp trận chính giữa, vốn nên vì mê cung thuật mục tiêu định bị chỗ, không gian bản thân bị gắng gượng xé rách. Một cái điểm, một cái cực nhỏ, cực ám, phản phất có thể thôn vệ tất cả kia sáng điểm, chống rông xuất hiện. Nó xuất hiện trong nháy mắt, trong tháp tất cả âm thanh, phù thủy kinh hô, ma lực gào thét, phản phất đều bị nó hút đi, lâm vào một loại tĩnh mịch chân không. Ngay sau đó, điểm đen kia bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, giống như một giọt mực đậm nhỏ vào nước sạch, cấp tốc choáng nhâm ra. Nó không phải bình diện, mà là thâm thúy, lập thể, thông hướng cái nào đó không cách nào tưởng tượng phương xa. Một cỗ tràn ngập lưu hình, huyết tinh cùng thuần túy hỗn loạn ác ý khí tức từ trong mãnh liệt tuôn ra. Ngay tại cái kia không gian kỳ điểm không ngừng mở rộng ngay mắt, dựa vào trong bóng tối ảo, cơ thể đột nhiên thẳng băng. Hắn ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kéo dài thỏa mãn rên rỉ. Thanh âm kia không còn mang theo mảy may nhân loại thật trọng, mà là tràn đầy một loại nào đó nguyên thủy khoái ý cùng giải thoát, phản phất một cái bị vây ở chỗ nước cạn con cá cuối cùng về tới vô tận biển cả. Theo mang theo hỗn loạn cùng sa đoạ khí tức năng lượng thông qua cái kia vừa mới thiết lập thông đạo, điên cuồng hướng hắn hội tụ sau, vốn là chỉ là hơi có vẻ âm nhu khuôn mặt, bắt đầu phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Làn da trở nên càng thêm bóng loáng tái nhợt, khuôn mặt đường cong càng tinh tế sắc bén. Một loại siêu việt giới tính, trực kích linh hồn tà dị mị lực một cách tự nhiên tản mắt ra. Rõ rệt hơn biến hóa phát sinh ở sau lưng cùng đỉnh đầu của hắn. Một đôi cong mang theo ám sắc đường vân sơn hắc dương rác từ hắn trên trán sợi tóc bên trong rách ra mà ra, đồng thời cấp tốc lớn lên đến hoàn chỉnh kích thước. Cùng lúc đó, một đầu dài nhỏ mà linh hoạt cái đuôi từ hắn xương cụt chỗ dọc theo người ra ngoài, cuối đuôi hiện ra sắc bén ái tâm hình dạng, trên không trung không an phận mà nhẹ nhàng vung dậy. Hắn nhân loại ngụy trang đang nhanh chóng rút đi, lộ ra hiển lộ ra bên dưới ẩn tàng chân chính hình thái. Là bị ma biến cố đột nhiên xuất hiện để cho một đám giã phủ thủy lâm vào ngốc trệ. Công tước đại nhân, ngài mà tâm thanh bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy. Hắn không cách nào tưởng tượng một cái thật cao ở trên nhân loại công tước, tại sao lại là một cái mị ma. Càng không cách nào tưởng tượng tồn tại ở cổ tịch bên trong tà ác tạo vật, vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình. À nô. Hoặc có lẽ là thời khắc này mị ma chậm rãi quay đầu. Cặp kia đã biến thành thuần túy màu hổ phách, con ngươi dơ lên con mắt, mang theo nghiền ngẫm cùng tàn nhẫn cười tàn nhẫn, đảo qua mặt không còn chút máu phủ thủy nón. Nó cũng không để ý tới bọn hắn kinh hãi, mà là hít một hơi thật sâu cái kia tràn ngập quen thuộc khiến người ta vui thích hỗn loạn khí tức. Tại năng lượng này mỏng manh nhạt nhẽo thế giới bồi hồi quá lâu, lần này bất ngờ lữ trình cuối cùng thấy được quay về luồng lách. Nói nhỏ giống như độc xà thổ tín, mị ma trên mặt cái kia xóa vặn bẹo nụ cười cũng lại không cần che giấu, triệt để tách ra để ra. Nó thỏa mãn nhìn xem cái kia không ngừng khuyết trương không gian kỳ điểm, phản phất tại thưởng thức chính mình kiệt xuất nhất tác phẩm. Mà từ cái kia không ngừng mở rộng hắc ám lỗ thủng chỗ sâu, đầu tiên là chuyển đến một hồi dày đặc, giận người bứt bỏ âm thanh, phản phất có vô số lợi móng tại nham thạch bên trên leo trèo. Ngay sau đó, là từng tiếng đè nén, tràn ngập tham lam cùng hung ác trầm thấp gào thét. Từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Chương 354 xuất lồng kim tuệ bên ngoài thành, chiến cuộc đã hiện lên bẻ gãy nghiền nát tư thế. Tại Mã Liển quốc vương cái kia bao phủ chiến trường màu bạc lĩnh vực gia trì, liên quân tướng sĩ dung không thể đỡ. Thang mây bên trên binh sĩ giống như nhanh nhẹn viên hầu, đầu tường quân coi giữ thì tại liên tục bại lui, sĩ khí đã sụp đổ. Cuối cùng, kèm theo một tiếng đinh thai nhức óc cầm ẩm tiếng vang, cái kia phiến tượng trưng cho kim tuệ thành cuối cùng bình phong che chở cự hình cửa thành, tại công thành truy không sờn lòng va chạm phía dưới, ở bang hướng vào phía trong sụp đổ, vẽ lên đầy trời bụi mù. Cửa thành mở rộng. Ý vị này, tòa này vương quốc Minh Châu, sau cùng chống cự hải tâm, đã bị triệt để xé ra phòng ngự. Một mực lấy tự thân lĩnh vực chúa tể chiến trường Mã Liển quốc vương, bây giờ cuối cùng mở miệng. Thanh âm hùng hậu giống như nặng trùng, ẩn chứa chân thật đáng tin uy nghiêm, rõ ràng truyền khắp toàn bộ tường thành khu vực. Để phía dưới vũ khí, ngừng chống cự vô vị. Lấy quốc vương danh tiếng, ta hứa hẹn, người đầu hàng đều có thể miễn tử. Thanh âm này giống như sau cùng quá cân, ép vỡ quân coi giữ sớm đã lung lay sắp đổ ý chí. Còn sót lại binh sĩ cùng những cấp thấp siêu phàm đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy dãy rủa sau chán nản. Chúng ta thua một cái máu me đầy mặt binh sĩ lẩm bẩm nói, trường kiếm trong tay bịch một tiếng rơi xuống tại bên chân. Ngay cả cửa thành đều thủ không được. Một tên khác mặc lấy tổn hại áo giáp sĩ quan khổ tâm mà ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy đều là các đồng liêu ánh mắt tuyệt vọng. Đầu hàng đi, ít nhất có thể còn sống sót. Tiên lặng ngắn ngủi cùng linh sao lời nói sau đó, là liên tiếp kim loại rơi xuống đất âm thanh. May mắn còn sống sót quân coi giữ nhóm đều ném đi mất trong tay binh khí, túi thấp đầu xuống sọ. Mắt thấy cảnh này, vỡ lọ gì ạ hoàng nữ trong mắt lập lòe kích động cùng ánh sáng nhạt như chút được gánh nặng. Bên người nàng liên quân tướng sĩ càng là bộc phát ra một hồi nhiệt liệt reo hò, thắng lợi vui sướng bắt đầu cấp tốc lan tràn. Nhưng mà, ở mảnh này bầu không khí vui mừng bên trong, chỉ có Jolen gắt gao như mày. Thắng lợi tới quá nhanh, quá thuận lợi. Từ sáng sớm bảy trận đến thời khắc này cửa thành mở rộng, không hơn nửa ngày thời gian. Cái này tất nhiên có Mạ Lĩnh quốc vương chấn giữ duyên cớ, nhưng Lucy ủ cùng Ano đâu? Bọn hắn tất nhiên lựa chọn tối quyết tuyệt phản kháng, làm sao có thể không có bất kỳ cái gì hậu chiêu? Từ đầu đến cuối, hai vị này nhân vật trọng yếu cũng chưa từng lộ diện. Cái này cực độ dị thường giống một cây băng lanh trầm, đâm vào Jolen trong lòng. Jolen quý ngài gỡ lọ gì ạ mang theo nhẹ nhõm nụ cười nhẹ nhõm đi tới, âm thanh cắt đứt Jolen suy nghĩ. Chuẩn bị một chút đi, chúng ta nên nhập thành, trận này hoang đường chiến tranh, cuối cùng kết thúc. Jolen khẽ gật đầu một cái, đè xuống bất an trong lòng, mở miệng đáp. Là, điện hạ, chúng ta lời còn chưa dứt. Một cỗ không có dấu hiệu nào, làm cho người cực độ tim đập nhanh cảm giác đông nhiên chiếm lấy hắn. Phản phất trong linh hồn cái nào đó một mực duy trì lấy vi diệu cân bằng bình tĩnh mặc hồ, bị một cỗ nguồn gốc từ xa xôi phương kia, băng lãnh mà dơ bẩn dòng lũ cưỡng ép xuyên vào. Mới đầu chỉ là nhỏ xíu gợn sóng, để cho hắn hô hấp cứng lại. Nhưng sau một khắc, cái kia gợn sóng lấy tốc độ khủng khiếp mở rộng, trở nên nóng nảy, trong nháy mắt diễn biến thành bao phủ linh hồn ngập trời biến động. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng chán ghét, sợ hãi cùng báo động ở trong cơ thể hắn điên cuồng dít lên. Nơi ngực trái phản phất bị nhen lửa giống như, truyền đến một hồi phòng cùng băng hàn đan vào quái dị xúc cảm. Jolen sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, sau đó ánh mắt sắc bén như ương chim cắt giống như bỗng nhiên nhìn về phía kim tuệ thành chỗ sâu. Nhìn về phía tòa kia lờ mờ có thể thấy được thành cây phương hướng cao tháp hình dáng. Có đồ vật gì? Đi ra. Liền tại đây cái ý niệm lóe lên trong nháy mắt, một hồi mãnh liệt tim đập nhanh đột nhiên đánh tới, phản phất có chỉ tay lạnh như băng tay nắm trái tim của hắn. Chớp mắt đi qua, một đạo sóng gợn vô hình lấy kim tuệ trong thành làm nguyên điểm hướng bốn phía lao nhanh quyết tán. Đây không phải là thông thường khí lãng, mà là một loại mang theo quỷ dị vo ve trong suốt ba động. Gợn sóng những nơi đi qua, đang tại ăn mừng phổ thông liên quân binh sĩ giống như bị vô hình trọng truy đánh trúng, đều kêu thảm ngã xuống đất, ôm đầu rên thống khổ, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Toàn bộ chiến trường bên trên, chỉ có siêu phàm đám người còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được trong cổ ba động kia ẩn chứa quỷ dị sức mạnh, phản phất có băng lãnh cây kim đâm vào sâu trong linh hồn. Khói lửa chưa tản đi, chiến trường đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch, chỉ còn lại ngã xuống đất binh sĩ kêu rên trong gió phiêu đãng. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía kim tuệ thành trung tâm phương hướng, thấy lạnh cả người lặng yên bò lên trên mỗi người lưng. Ngay tại cái kia quỷ dị gợn sóng đảo qua chiến trường, mang đến một mảnh rên thống khổ cùng tĩnh mịch sau đó, kim tuệ trong thành bầu trời chợt tối lại. Cũng không phải là mây đen tế nhật, mà là một loại càng thâm trầm, lại càng không tường bóng tối, phảng phất kia sáng bản thân đều tại nơi đó bị bóp méo, thôn phệ. Một cỗ khó mà hình dung hôi thối tùy theo tràn ngập ra, hỗn hợp đậm đà lưu hình, hư thối nội tạng cùng năm xưa mùi máu tanh. Mãnh liệt đến cơ hồ làm cho người buồn nôn, cho dù là thân kinh bách chiến lao binh cũng không nhịn được che lại miệng mũi. Ngay sau đó, từ thành tây cao tháp phương hướng chuyển đến âm thanh, mới đầu là dày đặc, để cho ra đầu người ta tê dại vứt bỏ âm thanh cùng tiếng lách cách, phản phất có vô số lợi móng tại nham thạch bên trên ma sát. Sau đó, đủ loại khó nói lên lời gào thét, rít lên cùng tràn ngập khinh nhẫn ý vị nói mớ đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ xung kích mảng nhị triệu dâng, thiêu động tất cả người nghe được nó ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất sợ hãi. Ngay sau đó, bọn chúng xuất hiện, trước hết nhất phun lên đầu đường, leo lên tường thành, là đại lượng hình thái bẩn mèo, lớn nhỏ không đều kinh khủng tồn tại. Một chút giống như đứng thẳng đi lại chó săn, bao trùm lấy bẩn thỉu da lông, giữ lại nước bọt trong miệng khổng lồ đầy răng nhọn, trong mắt thiêu đốt lên thuần túy, đối với giết chóc khát vọng. Một số khác giống như là bị lột ra hình người sinh vật, phơi bày đỏ tươi cơ bắp cùng gân bắp thịt, cầm trong tay thiêu đốt lên lục sắc tà diễm đao kiếm, phát ra đau đớn mà tức giận chu lên. Bọn chúng hỗn loạn chật chội, lẫn nhau xô đẩy thậm chí cắn xé, những nơi đi qua, vô luận là đầu hàng quân coi giữ vẫn là ngã xuống đất liên quân binh sĩ, đều bị không khác biệt mà xé nát, thôn vệ, tràn diện trong nháy mắt hóa thành nhân gian luyện ngục. Nhưng mà, ở mảnh này hỗn loạn trong đợt sóng, một chút hoàn toàn khác biệt thân ảnh lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, bọn chúng duy trì đại khái hình người hình dáng, lại càng cao lớn hơn. Màu đỏ sẫm làn da nhanh che ở trên bắp thịt rắn chắc, có chút trên đầu sinh trưởng uy nghiêm bốn lượn sừng thú, sau lưng vẫy mang theo gai nhọn đuôi dài. Trong tay nắm giống như đen rượu thạch rèn đúc cực lớn trạng thủ kiếm hoặc là quanh quần rét lạnh linh quang xiển xích, trong mắt lấp lánh là lý trí mà băng lãnh ác ý, phản phất tại thưởng thức đồng thời hoạch định trận này đổ sát. Bọn chúng hành động lúc mang theo một loại quỷ dị tính kỷ luật, thậm chí thỉnh thoảng sẽ điều động hoặc trừng trị những cái kia quá cuồng loạn đồng bạn, cùng bốn phía thuần túy hỗn loạn tạo thành so sánh rõ ràng. Bầu trời bóng tối đang quyết tán, gây mùi hôi thối càng nồng đậm, âm thanh khủng bố hòa âm đinh tai nhức óc. Ý lạnh đến tận xương tủy lạnh leo thấu xương cùng nóng bỏng địa ngục khí tức quỷ dị đan vào một chỗ, để cho không khí đều trở nên sền sệt mà trầm trọng. Đại địa có chút rung động, phản phất không thể chịu đựng những thứ này không nên tồn tại ở thế gian đáng sợ chi vật. Gỡ lọ gì ạ trên mặt nụ cười trên mặt sớm đã đóng băng, hóa thành không cách nào tin kinh hãi. Liên một mực trầm ổn như núi Mã Lĩnh, bây giờ cũng sắc mặt nghiêm trọng, quanh thân mênh mông màu bạc đấu khí không tự chủ được co vào, ngưng kết, như lâm đại địch. Dỗ len nơi ngực trái phòng cùng băng hàn cảm giác đạt đến đỉnh phong, hắn gắt gao nắm chặt mịt như trường kiếm chúa kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Liên tại đây phiến từ kinh khủng hình thể cùng khinh nhẫn thanh âm tạo thành luyện ngục tranh cảnh bên trong, một cái trầm thấp mà căng thẳng âm thanh tại Zolan bên tai vang lên. Thâm viên móng răng, còn có cựu ngục chó săn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy gạn bệt chẳng biết lúc nào đã lặng yên tới gần. Hắn nhíu chặt lông mày, trên mặt lại không một tia thường ngày đùa giỡn ước. Cái thanh kia đã từng mang theo người thụ cầm đã bị cấp tốc thu hồi, đeo nghiêng tại sau lưng. Hai tay có chút nắm chặt, ánh mắt sắc bén mà đảo qua những cái kia hỗn loạn gào thét quái vật cùng những cái kia tản ra băng lãnh trật tự ác ý thân ảnh. Hắn trầm giọng mở miệng, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Lần này, phiền phức lớn rồi. Chương 355 ác ma cùng ma quỷ. Chương 355 ác ma cùng ma quỷ. Zolan cố nén nơi ngực trái nguyền rủa kia truyền đến, phản phất cùng phía trước cảnh tượng khủng bố cộng minh phòng cùng băng hàn, nhíu chặt lông mày nhìn về phía gần bên, âm thanh bởi vì khó chịu mà hơi có vẻ khàn hẳn. Thâm viên nhanh nuốt cựu ngục liệt quyển. Gần bên, đây rốt cuộc là cái gì? Gần bên ánh mắt vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia phiến hỗn loạn cùng trật tự đan vào kinh khủng dòng lũ, ngữ tốc cực nhanh lại rõ ràng thấp giọng giải thích. Thâm viên nhanh nuốt, nguồn gốc từ tượng trưng cho vô tận hỗn loạn không đáy thâm viên, bọn chúng là ác ma trận doanh hóa thân, chỉ biết hủy diệt cùng điên cuồng vặn vẹo tồn tại. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía những cái kia giống như lột da hình người hoặc hành tẩu chó săn một dạng quái vật. Ma cựu ngục liệp quyển thanh âm của hắn trầm hơn, chỉ hướng những cái kia duy trì hình người, cầm trong tay hắc rượu thạch cự kiếm, tản ra băng lãnh ác ý thân ảnh màu đỏ. Bọn chúng đến từ tầng cấp xâm nghiêm bạ tỏ cựu ngục, đại biểu cho ma quỷ trận doanh, là thủ tự tà ác, lấy khế ước cùng quỷ kế làm vũ khí, theo đuổi là tuyệt đối dưới sự thống trị vĩnh hằng đau đớn. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh trầm trọng. Bọn chúng vốn là vĩnh hằng huyết chiến tử địch, gặp nhau chắc chắn sẽ chém giết đến một phương triệt để chôn vùi, có thể để cho bọn chúng đồng thời xuất hiện mà tạm không công kích lẫn nhau. Chỉ sợ nghe xong lời nói này sau, trong lòng Zolan đống nhiên trầm xuống. Liên quan tới không đáy thâm nguyên, hắn từng tại trong những cái kia tàn phá cổ tịch đọc được qua đôi câu vài lời, biết được đó là hỗn loạn cùng hủy diệt dương ấm. Nhưng đối với cùng với nổi danh bạ tỏ cửu ngục, đi chép lại lắc đắc không có mấy. Hắn vẫn cho là những cái kia đến từ vị diện khác kinh khủng tồn tại đều gọi chung là ác ma. Bây giờ hắn mới hiểu được, thì ra bọn chúng thuộc về hai cái hoàn toàn đối lập, nhưng lại đồng dạng chí mạng trận doanh. Cái nhận thức này mang tới hàn ý, thậm chí tạm thời vượt trên hắn ngực trái nguyên rủa phòng. Nhưng mà, trên chiến trường thế cục không có lưu cho hắn càng nhiều thời gian suy tính. Đồ sát, bắt đầu. Hỗn loạn thâm viên ác ma giống như vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt che mất phía trước hết thảy. Bọn chúng căn bản muốn không phân biệt ta, cuồng bạo nhào về phía gần nhất sinh linh. Vài tên vừa mới để phía dưới vũ khí kim tuệ thành thủ quân đứng nuôi chịu xảo, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị vài đầu chó săn một dạng quái vật ngã nhào xuống đất, tại trong giận người xé rách âm thanh bị chia ăn hầu như không còn. Một cái liên quân kỵ sĩ giống giận nâng lên đấu khí, mũi kiếm lóng lánh chiến kỹ tia sáng chém về phía một đầu lột da nhân ma, thành công tại hắn đầu vai lưu lại vết thương sâu tới xương. Thế nhưng quái vật phảng phất không biết đau đớn, trở tay huy động thiêu đốt lên tà diễm cứ xì đao, ngay cả người mang giáp đem kỵ sĩ chém thành hai đoạn, lục sắc tà hỏa trong nháy mắt thôn phệ thân thể tàn phế. Mà đến từ cựu ngục ma quỷ thì thể hiện ra một loại khác kinh khủng. Bọn chúng không giống ác ma như thế mù quáng xung kích, mà là lấy làm cho người kinh hãi hiệu suất bày ra săn giết. Top 5 top 3, phối hợp ăn ý, hát rượu thạch cự kiếm cùng quanh quần phụ năng lượng xiển xích lúc nào cũng từ tối xảo trá góc độ phát động công kích. Đáng sợ hơn là, bọn chúng tựa hồ đặc biệt thích săn giết còn có tổ chức người chống cự, vô luận là liên quân tiểu đội trưởng vẫn cố gắng trọng chỉnh trận hình quân coi giữ sĩ quan, đều biết ưu tiên trở thành bọn chúng băng lãnh ánh mắt khóa chặt mục tiêu. Siêu phàm đám người sức mạnh tại những này kinh khủng tồn tại trước mặt lộ ra tái nhợt như thế. Chiến trường đã biến thành đơn phương tràng đổ sát. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, binh khí đứt gãy âm thanh cùng huyết đục xé rách âm thanh xen lẫn thành tuyệt vọng băng ca. Khói lửa cùng mùi máu tanh nồng đậm hỗn hợp có lưu hình hôi thối, cơ hồ làm cho người ngạt thở. Đây hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua trong nháy mắt. Còn chưa chờ trên chiến trường còn sót lại mọi người từ trong bất thình lình kinh khủng hoàn toàn phản ứng lại, nhân loại trận liệt đã mắt trần có thể thấy mà biến mất gần một nửa. Tuyệt vọng giống như băng lãnh thủy triều, chỉ lát nữa là phải bao phủ hoàn toàn tâm thần của mọi người. Liên tại đây thế cục sắp không thể vãn hồi nháy mắt. Mã Lìn động, hắn hóa thành một đạo xé rách thế giới màu bạc lưu sao, ngang tàng đụng vào trong cái kia dơ bẩn dòng lũ. Những nơi đi qua, không khí nhặt bạ phạt ra the thé chói hai dích đảo. Không có rực rỡ kỹ xảo, thậm chí thấy không rõ hắn phải trang rút ra trôi này nhìn như bình thường trường kiếm. Lóe lên ánh bạc, một đầu đang muốn đem nhanh đuốt từ binh sĩ trong lồng ngực rút ra lột ra nhân ma, cái kia vặn vẹo đầu người trong nháy mắt ly thể, thiêu đốt lên tả diễm thân thể tại màu bạc đấu khí ăn mòn giống như dưới ánh nắng chứa chan như băng tuyết tan rã. Ngân quang lại lóe lên, một cái đang tỉnh táo huy động hắc rượu thạch cử kiếm, sắp đem một cái liên quân sĩ quan ngay cả người mang lá chắn bổ ra sâu nụ ma, động tác chợt cứng đờ. Một đạo mảnh khảnh ngân tuyến theo nó mi tâm dựng thẳng hướng phía dưới lan tràn, một giây sau, cỗ này cao lớn giữ tận thân thể liền chỉnh tề đất nứt thành hai nửa, tại trong bạo tán ngân huy hóa thành bụi. Mã Lìn thân ảnh trên chiến trường mấy cái lấp lóe, mỗi một lần ngân quang diệu lên, tất có một đầu thâm viên nhanh đuốt hoặc cửu ngục liệp quyển triệt để chôn bụi. Vô luận là ác ma cái kia đủ để ngạnh kháng đao kiếm cứng cỏi vào ngoài, vẫn là ma quỷ chu thân quanh quần phòng ngự tính tà ác linh quang, ở đó ngưng luyện đến mức tận cùng màu bạc đấu khí trước mặt, cũng giống như giấy mỏng giống như không chịu nổi một kích. Công kích của hắn đơn giản, trực tiếp, hiệu suất cao, mang theo một loại quy tắc tầm diện nghiền ép sức mạnh. Cái kia cũng không phải là chiến đấu, mà là thanh lý, là thanh lọc, là lấy tuyệt đối sức mạnh tiến hành vô tình càn quét. Thoáng qua trong nháy mắt, liên quân trước trận hung mãnh nhất một đợt quái vật xung kích lại bị một mình hắn ngạnh sinh sinh kiềm chế, thanh không. Hắn cầm kiếm đứng ở thi hải cùng cho tàn ở giữa, màu bạc lĩnh vực trước đó chỗ không có cường độ khuyết trừ ra, đem cái kia làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác ngắn ngủi bất lui. Ngay tại Mã Lìn quốc vương lấy thế xét đánh thanh trừ ra một phiến khu vực sau một khắc, hai cỗ rõ ràng so bình thường quái vật càng thêm ngưng thực, càng thêm nguy hiểm khí tức tà ác từ hỗn loạn dòng lũ bên trong chợt dâng lên. Bên trái, một cái quái vật khổng lồ thô bạo mà gạt mở cản đường cấp thấp ác ma, bước lệnh mặt đất rung động bước chân đi tới. Nó tương tự một cái vượt quá tưởng tượng cực lớn con cóc, bao trùm lấy ám trầm thô ráp, đầy bưu hạt vỏ ngoài, nhưng lại người lập mà đi. Chân trước cường tráng cuối cùng là cực lớn, mang theo móc câu nhạy bén móng trưởng màng. Một tấm đầy tầng tầng răng nhọn miệng lớn không tách ra hợp, chảy xuôi có mạnh tính ăn mòn thiên dịch, tản ra làm cho người nôn mửa hôi thối. Phía bên phải, một thân ảnh thì lộ ra ưu nhã rất nhiều. Nó duy trì đại khái hình người, dáng người cao gầy thon dài, bao trùm lấy màu đỏ sẫm bóng loáng làn da, chỗ khớp nối có phòng ngự tính cốt thứ. Một tấm có thể xưng anh tuấn lại không có chút nào nhiệt độ trên mặt, thiếu đốt hỏa diệm ánh mắt đánh giá Mã Lìn. Trên trán hai cái hướng phía sau cong sừng thú biểu hiện ra địa vị của nó, sau lưng một đầu có gai đôi dài linh hoạt đông đưa. Trong tay không có cự hình binh khí, chỉ có một thanh nhỏ dài, thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa gai liên đang chậm rãi nhiễu động, làm cho người sợ hãi than sức mạnh, phàm nhân vương giả. Hình người ma quỷ đầu tiên mở miệng, thanh âm của nó giống như năm xưa rượu ngon giống như thuần hậu. Mắt thấy ngài quét sạch những thứ này không hiểu phép tắc cặn bã, thực sự là cảnh đẹp ý vui, mời cho phép ta tự giới thiệu, ta là Mát Cô Mẹ, hèn mọn mà phục vụ tại vĩ đại đệ cửu ngục lãnh chúa, mà bên cạnh ta vị này tên là Mát Cô Mẹ ma quỷ có chút căm ghét liếc qua tương tự con cóc sinh vật. Không quá ưa thích trao đổi đồng bạn, là Bạ Lọt, đến từ vô tận thâm viên nào đó cái ta vĩnh viễn cũng không nhớ được tên tầng diện hủy diệt sứ giả. Tên là Bạ Lọt con cóc hình dáng ác ma đáp lại một tiếng đinh thai nhức óc, tràn ngập thuần túy căm hận cùng hủy diệt dục vọng gào thét, canh hôi tiên dịch theo tiếng giống vang khắp nơi. Đáng chết, an tĩnh chút Bạ Lọt, Mát Cô Mẹ hơi cau mày thầm mắng một tiếng sau, có chút không người hành một cái ưu nhã lễ tiết. Chúng ta không có ý định tiến hành không có ý nghĩa tiêu hao, phàm nhân vô giả. Ngài đã chứng minh ngài giá trị, có lẽ chúng ta có thể đổi một loại phương thức tới quyết định những thứ này yếu ớt linh hồn. Cuối cùng trốn trở về. Mã Lìn quốc vương trả lời là một đạo xé rách không khí màu bạc anh kiếm, mang theo lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi đấu khí, thẳng chém về phía Mát Cô Mẹ cái kia trương làm cho người không thích khuôn mặt. Thanh âm của hắn giống như hàn băng, không có bất kỳ cái gì chỗ trống vãn hồi. Ta với các ngươi những thứ này vật dơ bẩn, không lời nào để nói. Đối mặt cái này đủ để khai sơn phá thạch nhất kích, mắt cô trong mắt mẹ cũng không lưu toát ra mảy may e ngại, ngược lại giống như là nhìn thấy không hiểu chuyện đứa nhỏ giống như, bất đắc dĩ khe khẽ thở dài. Ai? Thực sự là thô lỗ lời còn chưa dứt, hắn ưu nhã thân ảnh đã như kiểu quỷ mị hư vô hướng phía sau trở ra. Đồng thời, bên cạnh hắn tiềm thử kia một dạng khổng lồ ác ma bạ lọt, phát ra một tiếng chấn thiên cuồng hống, mang theo thuần túy hủy diệt dục vọng, hung hãn không sợ chết mà nên hướng mạ lìn mũi kiếm. Địa ngục hỏa đâm liên cùng màu bạc đấu khí trong nháy mắt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Ngay tại mạ lìn cùng hai tên cường đại dị giới sinh vật kịch chiến say xưa thời điểm, Jolen cùng các đồng bạn của hắn cũng tại riêng phần mình trên trận tuyến thanh trừ lấy liên tục không ngừng cấp thấp ma vật. Trong tay hắn mịt như trường kiếm bạch ra băng lãnh hồ quang, ba đầu gào thét đánh tới tiểu liệt ma còn tại giữa không trung liền bị tinh chuẩn chém làm hai khúc. Dơ bẩn huyết dịch còn chưa rơi xuống đất, mũi kiếm đã chuyển hướng một bên khác, đem một cái tiềm ẩn ở trong bóng tối khiếp ma một mực đóng đinh trên mặt đất. Cách đó không xa, gạn vệt kích thích dây đàn, một đạo chói hai sóng âm đem mấy cái tính toán tụ hợp quái vật chấn động đến mức cước bộ lảo đảo. Bên phải những thứ này người điệu thật là khó nghe. Ngâm Du thi nhân thậm chí còn có thừa thãi trêu ghẹo một câu. A Di thân ảnh tại chiến trường biên giới du tẩu, không chạy một tên, chuyên môn ám sát những cái kia tính toán làm phép dị giới sinh vật. Tờ rẻ xạ thì như một đạo màu bạc sấm sét, tại quái vật trong đám mấy lần xuyên thẳng qua, những nơi đi qua chỉ còn lại chân của tay đứt. Mỗi người bọn họ cao hiệu dọn dẹp phụ trách khu vực địch nhân, không cần lẫn nhau trợ giúp, lại vẫn luôn duy trì hoàn mỹ chiến thuật khoảng cách. Ngay tại Jolen lần nữa thanh không một phiến khu vực, mũi kiếm rủ xuống đất mấy mắt. Phía trước không khí đột nhiên có chút vặn mèo, một cỗ ngọt ngào mà khí tức nguy hiểm lặng yên tràn ngập, trong nháy mắt lấn át trên chiến trường huyết tinh cùng mùi lưu mình. Một đạo tinh tế diêm rúa loẹt loẹt thân ảnh, phản phất từ trong bóng tối bệ thành, vô thanh vô tức chắn trước mặt hắn. Thấy rõ người đến sau, Jolen toàn thân trong nháy mắt kéo căng, hai mắt híp lại. Đây là Mỹ Ma. Con sơn hắc dương giác, tái nhợt không tì vết da thịt, cùng với một đầu tại sau lưng lười biếng đong đưa có gai cái đuôi. Màu hổ phách thụ đồng giống như hòa tan mặt đường, trong đó quần quần không che giấu chút nào tham lam cùng lòng ham chiếm hữu. Không để ý đến Jolen dò xét đôi mắt, bị ma rũa ra đỏ tươi đầu lưỡi, chậm rãi liếm qua đầy đặn môi dưới, phát ra từng cái mang theo từ tính âm tiết. Lại gặp mặt, thân yêu nhóc con, ta tên là Nhét Lai Ti kỳ dị thanh âm phảng phất trực tiếp tiến vào đầu óc, nhẹ nhàng kích thích mỗi một cây tiếng lòng. Xem ngươi, tại cái này ô trọc trên chiến trường dãy rủa, cỡ nào chật vật, nhưng lại cỡ nào mê người. Nàng nhẹ nhàng hướng về phía trước bước ra một bước, bốn phía tiếng la giết phảng phất tại giờ khắc này chợt đi xa. Hà tất cùng bọn hắn cùng nhau châm luân, đi tới bên cạnh ta. Ta có thể vớt lên nỗi thống khổ của ngươi, càng có thể ban cho ngươi siêu việt phàm tục sức mạnh. Cỗ này tràn ngập tiềm lực thân thể, không nên lãng phí ở trên hy sinh vô vị. Nhét Lai Ti xuề bàn tay ra, làm ra mời tư thái, trong mắt lưu chuyển mê hoặc nhân tâm tia sáng. Tới đi, Jolen, ôm ngươi chân chính vận mệnh, cùng ta cùng nhau đắm chìm trong vĩnh hằng vui sướng bên trong đi. Chương 356 chém giết, chương 356 chém giết. Nhét Lai Ti tiếng nói như mật đường trong không khí chậm rãi chảy xuôi, mang theo một loại nào đó khó mà kháng cự ma lực. Theo nàng cái âm tiết cuối cùng rơi xuống, vô hình gợn sóng lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Cách gần nhất vài tên liên quân binh sĩ trước hết nhất chịu ảnh hưởng. Bọn hắn nguyên bản căng thẳng tư thế chiến đấu đột nhiên buông lỏng, vũ khí trong tay không tự chủ đổ xuống. Một cái tuổi trẻ binh sĩ si mê nhìn qua Nhét Lai Ti, trong mắt thiêu đốt lên cùng nhiệt hỏa diễm. Một tên khác kinh nghiệm phong phú lao binh thì lộ ra hoảng hốt mỉm cười, phản phất gặp được suốt đời truy tìm mộng tưởng. Chỗ xa xa gạn bệnh đống nhiên lắc đầu, ngón tay tại trên dây đàn thông qua một chuỗi chói tai âm phủ, tính toán xua tan cái kia mê hoặc nhân tâm nói nhỏ. Tờ rẻ xạ kiếm chiêu xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ, nàng cắn chặt môi dưới, màu bạc đôi mắt bên trong thoáng qua một tia dãy rủa. Ngay cả ạ dịu bắn ra mũi tên cũng lệch hướng nguyên bản quy tích, tinh linh cô gái trẻ tức giận nhăn đầu lông mày, cấp tốc triệt thoái phía sau lấy kéo dài khoảng cách. Nhét Lai Ti thở ơ quét mắt những thứ này bị nàng ảnh hưởng phàm nhân, màu hổ phách thụ đồng bên trong lướt qua một chút xíu không che giấu khinh miệt. Thực sự là thật đáng buồn. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này yếu ớt sinh linh bị nàng mị hoặc là lại không quá tự nhiên chuyện. Giống như giọt nước tất nhiên rơi xuống, hỏa diễm chú định tiêu đốt. Bọn hắn điểm này đáng thương ý chí lực, ở trước mặt nàng không chịu nổi một kích. Cái kia trẻ tuổi binh sĩ trong mắt nóng bỏng si mê, người lính già kia trên mặt hoảng hốt say mê, đều chẳng qua là lại một lần nữa ân chứng phàm vật mềm yếu. Liền cơ bản nhất dục vọng đều không khống chế được, lại có thể nào kháng cự chú tâm bệnh dụ hoặc. Ánh mắt của nàng nhàn nhạt đảo qua đang ra sức chống cự nàng mị hoặc gạn vệt cùng tờ rẽ xa. Hơi thú vị một điểm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Giống như người chết chìm phí công dãy rủa, cuối cùng vẫn sẽ chìm vào thâm nguyên. Những phàm nhân này vĩnh viễn không cách nào hiểu, bọn hắn cho nên vì ý chí kiên định ở trong mắt nàng bất quá là chưa bị đầy đủ dụ hoặc đa động biểu tượng. Mỗi người đều có giá cách, mỗi cái linh hồn đều có nhược điểm, mà nàng am hiểu nhất chính là tìm được cái nhược điểm kia, tiếp đó nhẹ nhàng đẩy. Nghĩ như vậy, Nhét Lai Ti ánh mắt cuối cùng trở lại trên thân Jolen, khóe môi ý cười càng sâu. Ngươi nhìn thanh âm êm dịu của nàng như người yêu nói nhỏ, lại rõ ràng xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động. Đây chính là nhân loại bản chất, ngươi còn muốn tiếp tục cùng bọn hắn làm bạn sao, Jolen? Tiếng nói trong không khí triền miên không tán, sẽ lẹt ưu nhã vén hai tay. Dù bận bận ung dung chờ đợi lấy theo dự liệu thần phục, cặp kia màu hổ phách trong đôi mắt đã hiện ra thắng lợi ý cười, thẳng đến. Nàng trông thấy Jolen động tác, không phải si mê tới gần, không phải hoảng hốt bồi hồi, mà là một đạo xé rách không khí anh kiếm. Mị như trường kiếm tại mờ tối trên chiến trường bạch ra lạnh lùng đường vòng cung, mang theo chặt đứt hết thể quyết tuyệt, thẳng đến cổ họng của nàng. Nhét Lai Ti trong mắt ý cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là khó có thể tin khiếp sợ. Đây không có khả năng. Mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có phạm nhân có thể tại nàng toàn lực thi triển bị hoặc phía dưới bảo trì thanh tịnh. Những cái được gọi là anh hùng, thánh đồ, cuối cùng cũng sẽ ở dưới chân nàng phụ phục. Nhưng cái này người trẻ tuổi, suy nghĩ thay đổi giảm, mũi kiếm đã tới trước mắt. Trong lúc đội vã, Nhất Lai Ti chợt vật hướng phía sau nhanh chóng tối lui, sắc bén móng tay vẽ ra trên không trung mấy đạo màu hồng ma pháp che chắn. Nhưng mà những thứ này đủ để ngăn chặn mũi tên hộ thuẫn, tại Jolen dưới kiếm giống như giấy mỏng giống như tầng tầng vỡ vụn. Ngươi đến tột cùng là ai? Nàng thất thanh kêu lên, trong thanh âm lần thứ nhất đã mất đi thong dong. Jolen không có trả lời. Ánh mắt của hắn lạnh như cực địa hàn băng, kiếm thế lại hừng hực như dung nham một phát. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba theo nhau mà tới, mỗi một kiếm đều tình chuẩn phong kín nàng tất cả đường lui. Nhất Lai Ti miễn cưỡng tránh thoát đâm thẳng tim nhất kích, mũi kiếm cũng đã cắt đứt nàng một tia sợi tóc, tại trên nàng gò má tái nhợt lưu lại một đạo vết máu. Ngăn lại hắn, nàng âm thanh gào thét, hai tay trên không trung xé mở một đạo đỏ tươi vết rách. Hơn 10 con tiểu ác ma từ trong cái khe lũ lượt mà ra. Bọn chúng chỉ có cao cỡ nửa người, biên bức một dạng cánh điên cuồng chấn động, nhanh nuốt lập lòe kịch độc cu quang. Nếu là bình thường binh sĩ, chỉ sợ đã sớm bị bọn chúng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ở trước mặt Jolen, bọn chúng liền địch cũng không tính. Ánh kiếm lại nổi lên. Lần này, kiếm trên thân bắn ra chói mắt kim sắc quang mang. Không có ngâm sướng, không có tụ lực, giống như thở tự nhiên sáp nhập vào chiêu kiếm của hắn bên trong. Màu vàng ánh kiếm giống như thủy triều bao phủ mà qua, tiểu ác ma nhóm tại trong thần thánh năng lượng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tan. Nhất Lai Ti trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Chí thánh trạm. Loại này cần thành kính tín ngưỡng cùng đại lượng tinh thần lực thần thánh chiến kỹ, tại trong tay người trẻ tuổi này lại như phổ thông chém vào giống như hạ bút thành văn. Này làm sao? Nhưng Jolen bước chân chưa từng dừng lại. Hắn bước qua tiểu ác ma tiêu tán xác, mũi kiếm từ đầu đến cuối khóa chặt Nhất Lai Ti trái tim. Lại một đường chí thánh trạm bung ra, lần này thẳng bước mặt của nàng. Nhất Lai Ti thét lên bay ngược về đằng sau, cánh chật vật đập, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng thánh khiết năng lượng vẫn là đả thương cánh tay của nàng, để cho nàng đau đến cơ hồ cầm không được trong tay ma pháp. Đáng chết, nàng nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng ý thức được chính mình trêu chọc như thế nào nhân vật đáng sợ. Người trẻ tuổi này, căn bản không phải nàng có thể dễ dàng nắm trong tay con mồi, mà là thợ săn. Mà Jolen cũng không để ý tới trên mặt nàng căm hận thần sắc, ánh mắt càng sắc bén. Khi nàng nói ra tên mình trong nháy mắt, kết hợp với hắn trên thân cái kia cũ quen thuộc thâm viên khí tức, chân tướng tựa như tia chớp xẹt qua hắn đầu óc. Trước mắt cái này tên là Nhét Lai Ti Mị Ma, chính là trước đây phụ thân tại Ano cho hắn gieo xuống nguyền rủa ác ma kia. Nguyên lai là ngươi. Cái nhận thức này để cho Jolen ngực nguyền rủa phảng phất bị nhen lửa giống như phỏng, nhưng cũng để cho trong lòng của hắn sát ý càng thêm lương thực. Trên trăm cái ngày đêm bị nguyền rủa hành hạ đau đớn, bây giờ đều hóa thành trên kiếm phong hàn mang. Xem ra hôm nay cũng không phải là thời cơ thích hợp mắt thấy mị hoặc vô hiệu, mà Jolen cho thấy thực lực viễn siêu mong muốn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để cho Nhét Lai Ti bắt đầu sinh thoái ý, nàng cố gắng chấn định mà triệt thoái phía sau một bước, tính toán kéo dài khoảng cách, âm thanh vẫn như cũ mang theo phần kia làm cho người không thích lười biếng. Chúng ta sau này còn gặp lại, nhóc con. Lời còn chưa dứt, quanh thân nàng đã bắt đầu phun trào mà pháp ánh sáng nhạt. Hà tất ngày khác. Jolen âm thanh băng lãnh rét thấu xương, nhưng so âm thanh mau hơn, hắn hành động. Ngay tại cái âm tiết cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ cổ xưa uy nghiêm sức mạnh từ trong cơ thể của Jolen thức tỉnh. Hắn con ngươi của hắn chợt co bảo, hóa thành băng lãnh dở dạ gồm loại thụ đồng. Vảy dây đặc từ cổ hướng phía dưới lan tràn, bao trùm cánh tay cùng mu bàn tay, tại mờ tối trên chiến trường lập lòe sáng bóng như kim loại vậy. Hai tay xương ngón tay có chút rối rải, móng tay trở nên sắc bén như móng. Đây chính là hắn sơ bộ nắm giữ long hóa hình thái. Đây là Long Duệ. Mắt thấy cảnh này, Nhất Lai Ti thông dong trong nháy mắt nắp ấy, thay vào đó là phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Truyền thừa từ huyết mạch chỗ sâu ký ức bị tỉnh lại. Ngàn năm trước trận kia để cho vô số ác ma cùng ma quỷ rơi xuống khoáng thế chi chiến, những cái kia che khuất bầu trời cánh lớn, những cái kia thiêu tận thâm viên long tức, long tộc, là bọn chúng vĩnh hằng ác động. Mà đang lúc nàng sợ hãi thời điểm, rốt lên động, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Trong không khí bộc phát ra chói tai âm bạo, để cho hắn nguyên bản đứng yên mặt đất dạn nước hạ xuống. Nhất Lai Ti thét lên thích để ra tất cả hộ thân ma pháp, tầng tầng lớp lớp màu hồng che chắn trong nháy mắt hình thành, nhưng đã quá muộn. Long hóa sau cự long huyết mạch giống như dòng sông giống như tại thể nội lao nhanh không ngừng. Tại lần này sức mạnh khống chế phía dưới, mịt như trường kiếm tựa như dao nóng cắt mỡ bỏ giống như xé rách phòng ngự của nàng. Đệ nhất kiếm chém vỡ nàng hộ thuẫn, kiếm thứ hai tước đoạn nàng tính toán làm phép cánh tay, kiếm thứ ba. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ. Nhất Lai Ti kinh ngạc cúi đầu, nhìn mình thân thể cùng đầu người phân ly. Tầm mắt của nàng cuối cùng vượt qua Jolen bà bay, tuyệt vọng nhìn về phía nơi xa còn tại cùng mã liền kịch chiến mát cô mẹ, trong mắt hôn tạp oán hận cùng im lặng lên án. Nhưng lên án lời nói đã không cách nào nói ra miệng. Phanh. Nương theo một đạo trầm trọng trầm đục, đầu người lăn dưới đất, ánh sáng trong mắt cấp tốc cảm đạm. Không đầu thân thể lay động một cái, lập tức bị Jolen trên thân kiếm còn sót lại long uy chấn vì bụi miệng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Viên kia vốn nên mất đi sức sống mị ma đầu người, hắn chống rông hai mắt trợn sáng lên. Không phải trước đây màu hổ phách tia sáng, mà là một loại thuần túy, băng lãnh, giống như nguyệt quang giống như không có chút nào nhiệt độ trắng bệnh quan huy. Ngay sau đó, hoang đường một màn xảy ra. Viên kia xinh đẹp đầu người mở tròn mắt. Màu hổ phách con người đầu tiên là mở miệng chuyển động, lập tức tập trung tại trên thân Jolen. Chương 357 kỳ dị chiến lợi phẩm chương 357 kỳ dị chiến lợi phẩm Nhét Lai Ti chậm rãi mở con mắt ra, bên trong đầu tiên là thoáng qua một tia mở mịn hoảng hốt, phản phất mới từ thầm trầm trong mộng cảnh thức tỉnh. Lập tức, nàng con ngươi của nàng đỗng nhiên co vào. Nàng trông thấy chính mình không đầu thân thể đang tại hóa thành cho bụi tiêu tan, trông thấy cách đó không xa Jolene cái kia bao trùm lấy màu bạc lân phiến bàn tay, càng cảm nhận được chỗ cổ truyền đến lạnh lẽo mà trống không mà trống rông xúc cảm. Ngươi làm cái gì? Thanh âm của nàng không còn là cái kia mê hoặc nhân tâm nói nhỏ, mà là mang theo sắc bén, khó có thể tin kinh hãi. Thanh âm này cũng không phải là thông qua cổ họng phát ra, mà là trực tiếp rung động không khí chung quanh, như đồng nguyên từ sâu trong linh hồn hò hét. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, một loại nào đó siêu việt hiệu pháp tác lực giống như kiên cố nhất xiềng xích, đem nàng còn sót lại ý thức cùng linh hồn gắt gao giam cầm tại viên này trong đầu lâu. Càng làm nàng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương chính là, nàng cùng không đáy thâm viên ở giữa cái kia vĩnh hằng không ngừng liên hệ, lại bị triệt để cắt đứt. Đây không có khả năng. Dựa theo lẽ thường, nàng ác ma như vậy tại chủ vật chất vị diện bị chém giết sau, linh hồn cần phải lập tức trở về thâm nguyên, tại trong hỗn loạn bản chất tái tạo. Mặc dù sẽ thiệt hại đại bộ phận sức mạnh, cần thời gian dài dằng dặc khôi phục, thế nhưng ít nhất mang ý nghĩa sinh tồn, mang ý nghĩa kéo nhau trở lại cơ hội. Nhưng bây giờ, linh hồn của nàng giống như là bị đóng đinh ở viên này sắp mục nát trong đầu, thâm nguyên cái kia quen thuộc kêu gọi trở nên xa không thể chạm, phảng phất cách một tầng không cách nào xuyên thấu tinh bích. Một tia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, hỗn hợp có ngập trời cừu hận, ở trong mắt nàng cháy hừng hực. Nàng gắt gao chầm chầm lấy Jolene, ánh mắt kia phảng phất muốn đem linh hồn của hắn cũng cùng nhau kéo vào cái này vĩnh hằng lồng giam. Ngươi, đến cùng, đối với ta làm cái gì? Thanh âm của nàng bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng sợ hãi mà bật mèo. Vì cái gì? Ta trở về không được. Mắt thấy một màn này, Jolene dở dạ gồng đồng tử bên trong lướt qua một tia kinh ngạc. Đây là cướp bóc đặc tính. Hắn thấp giọng tự nói, hơi nhíu mày. Cái này từ ẩn tàng nghề nghiệp hải tặc giao phó cho đặc tính, từng vì hắn mang đến qua rất nhiều chiến lợi phẩm, nhưng đem địch nhân ý thức cầm tù tại trong đầu lâu, đúng là trước đây chưa từng gặp. Chẳng lẽ cái này tên là Nhét Lai Ti Mị Ma, trong lòng quý nhất xem càng là đầu lâu của mình. Ý nghĩ này để cho hắn cảm thấy có chút hoang đường, nhưng lại dường như là dưới mắt hợp lý nhất giải thích. Dù sao, đối với lấy mị hoặc cùng mỹ mạo làm vũ khí mị ma mà nói, chương này gương mặt hoàn mỹ chính xác có thể là nàng coi trọng nhất tư bản. Nhưng mà, chiến trường ồn ào náo động rất mau đem hắn kéo về thực tế. Xa xa tiếng chém giết nhắc nhở lấy hắn, nguy cơ chưa giải trừ. Hắn bén nhạy cảm giác được, trong tay viên này đầu người mặc dù duy trì quỷ dị hoạt tính nhưng bên trên nguyên bản đậm đà thâm viên khí tức đã không còn sót lại chút gì. Phản phất bị một loại nào đó sức mạnh triệt để thanh lọc, ngăn cách, không dành truy đến cùng. Jolene dứt khoát từ bên cạnh ngã xuống binh sĩ trên thân giật xuống một đoạn bằng da dây băng, không khách khí chút nào phong bế Nhét Lai Ti vẫn tính toán phát ra im lặng kháng nghị bờ môi. Tiếp lấy, hắn giống xử lý một kiện đặc thù chiến lợi phẩm giống như, đem cái này còn tại dùng ánh mắt biểu đạt phẫn nộ cùng sợ hãi đầu người nhét vào bên hông bọc hành lý. Một cái còn sống mị ma hắn còn không sợ, huống chi bây giờ chỉ còn lại cái bị phong ấn đầu người. Sau này sẽ chậm chậm nghiên cứu cũng không muộn. Ngay tại hắn vừa buộc lại bọc hành lý dây đeo, ngồi dậy nháy mắt, sau lưng truyền đến quen thuộc, mang theo vài phần đùa giỡn nước tiếng bước chân. Nhìn một chút ngâm du thi nhân gạn vệt cái kia ký hiệu, mang theo khoa trường tiếng than thở vang lên theo. Xem ra ta bỏ lỡ một hồi tương đương. Mở ra mặt khác nghi thức tử giả. Nói xong, gạn vệt xuyên thấu qua bọc hành lý khẽ hở, có chút hăng hái đánh giá Nhét Lai Ti đầu người, sau đó đem tò mò ánh mắt chuyển hướng Jolene long hóa sau thân ảnh. Ngoài ý liệu là, hắn cũng không truy vấn cái này biến hóa kỳ dị, ngược lại tại trong đinh thai nhức góc tiếng chém giết, không chút hoang mang mà lấy ra mang theo người giấy da dê cùng bút than. Đừng động, liền bảo trì cái tư thế này. Thi nhân hưng phấn mà ra dấu. Lân phiến, thụ đồng, còn có khí thế này. Đây tuyệt đối là sử thi cấp hình ảnh. Lúc này, A Hữu Linh xảo thân ảnh từ một bên thoáng qua, có chút hăng hái mà dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh Jolene trên cánh tay long lân, phát ra tiếng vang lênh lánh. Hoa A nàng hoạt bát mà nháy mắt mấy cái. Lần này ngươi thật đúng là trang bị đến tận răng Jolene. Nhìn xem hai vị này trên chiến trường vẫn như cũ làm theo ý mình đồng bạn, Jolene bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Vỡ lọ gì ạ, hoàng nữ cùng đủ kẻ công tức miễn cưỡng trọng chỉnh trận tuyến tóc bạc cô gái trẻ hoàn toàn như trước đây mà trầm ổn, chỉ là ánh mắt của nàng tại lướt qua Jolene chưa giải trừ long hóa đặc thù lúc, thoáng qua một tia khó mà phát giác kinh ngạc. Các binh sĩ đang cùng còn sót lại ác ma giao chiến, thế cục. Mười phần cháy bỏng chú ý tới tờ rẽ xạ tại chính mình trên thân du di ánh mắt, Jolene than nhẹ một tiếng. Những biến hóa này, ta về sau sẽ hướng các ngươi giải thích không cần. Tờ rẽ xạ nhẹ nhàng đem một tia tóc bạc đường đến sau tai, giọng nói kiên định. Ta chỉ là có chút kinh ngạc chỉ thế thôi, Mr. Jolene. Phần này không lời tín nhiệm để cho Jolene khỏe miệng không tự chủ có chút bung lên. Cho nên tinh linh cô gái trẻ đúng lúc đó mở miệng, phá vỡ cái này điên lặng ngắn ngủi. Kế tiếp ngươi có tính toán gì, Jolene? Nghe được cả dịu tra hỏi, Jolene ánh mắt đảo qua hỗn loạn chiến trường, trong lòng đã có quyết đoán. Rút lui. Hắn muốn là cái gì hướng khách, ngoài ý muốn bị cuốn vào kim cốc vương quốc phân tranh. Chuyến này mục đích duy nhất, chính là tìm được đồng thời chém giết phụ thân tại Ano Atma, giải trừ chính mình trên thân nguyên rùa. Bây giờ, bị ma Nhét Lai Ti đã đền tội. Hắn chính xác không có lý do gì tiếp tục lưu lại mảnh này cùng hắn không có liên hệ chút nào trên chiến trường. Nếu nói còn có cái gì lo lắng, liền chỉ có thân hãm trong thành hai vị bạn tốt. Xin cùng đặc ô. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía nơi xa Mã Lìn quốc vương chiến trường. Mã Lìn không hổ là một đời người mạnh, cho dù đồng thời đối mặt thâm viên ác ma cùng cựu ngục ma quỷ xâm nhập, trôi này bình thường trường kiếm vẫn như cũ huy sái tự nhiên. Màu bạc đấu khí hóa thành xé rách thế giới hồng quang, mỗi một lần chạm kích đều ép cái kia to lớn con quốc ác ma liên tiếp lui về phía sau. Mà cái kia tên là Mát cô mẹ ma quỷ cũng chỉ có thể bằng vào linh xảo thân pháp không ngừng chào hỏi, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Mắt thấy cảnh này, Jolen tỉnh táo đánh giá thế cục. Lấy hắn bây giờ sơ bộ nắm giữ long hóa, đồng thời có thể tùy tâm thi triển trí thánh trạng thực lực, bình thường ác ma cùng ma quỷ căn bản không đáng sợ, thanh lý bọn chúng bất quá là vấn đề thời gian. Duy nhất cần cố kỵ chính là cái kia hai cái đang bị mạ lỉn một mực cuốn lấy cao cấp dị giới sinh vật, mà bọn hắn rõ ràng đã vô lực hắn chú ý xác nhận chuyến này cũng không chân chính nguy hiểm sau. Jolen đưa ánh mắt về phía tòa kia bởi vì chủ lực ma vật bị kiềm chế ở ngoài thành mà lộ ra dị thường yên lặng kim vệ thành. Chúng ta vào thành. Hắn quả quyết hạ lệnh. Ta có hai cái bạn tốt lúc này có lẽ đang tại trong thành, ta cần nhớ tới cùng xin cùng đặt cổ qua lại đủ loại. Jolen hít sâu một hơi, nguyên bản chần chờ giọng nói đột nhiên trở nên kiên định. Tiến đến cứu bọn họ. Đề nghị này không có lọt vào bất luận cái gì phản đối. Tờ rẻ xà yên lặng gật đầu, ạ liệu nắm chặt nàng cung, gạn vệt thì cấp tốc thu hồi hắn giấy bút. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị khởi hành một khắc này, Jolen lông mày đống nhiên cao chặt. Một cỗ quen thuộc, làm cho người bất an phòng cảm giác, vẫn tại hắn nơi ngực trái ẩn ẩn tiêu đốt. Một tia băng lãnh lo nghĩ chiếm lấy hắn. Hắn vô ý thức ở trong lòng gọi ra mặt kia chỉ có chính hắn có thể nhìn đến giao diện nghề nghiệp, sau đó trái tim chợt trầm xuống. Cái kia tên là đến từ thâm viên ngưng thị đặc tính, vẫn như cũ rõ ràng in vào nơi đó, tản ra bất tường ánh sáng nhạt. Nguyên rủa cũng không giải trừ. Chương 358 đi chiến cuộc, chương 358 đi chiến cuộc cảm giác. Có điểm gì là lạ a? Không thích hợp. Jolen huy kiếm đem một cái cản đường tiểu ác ma chém thành hai đoạn, vung rơi trên lưới kiếm ấm áp huyết châu. Bốn người bọn họ bây giờ đã rời xa trung tâm chiến trường, trung quanh tiếng chém giết dần dần trở nên xa xôi. Chính là ngâm du thi nhân ngón tay thon dài treo ở dây đàn phía trên, nhìn về phía nơi xa vẫn như cũ rằng coi chiến cuộc, cao mày. Những thứ này ác ma cùng ma quỷ thực lực. Tựa hồ quá yếu phát giác được các đồng bạn quăng tới ánh mắt nghi ngờ, gạn bệt linh xảo nghiêng người tránh đi đột nhiên đánh tới cốt thứ, hạ giọng giải thích. Mặc dù ta chưa bao giờ cùng cựu ngục ma quỷ giao thủ qua, nhưng lần trước thâm viên xâm lấn lúc thấy qua ác ma, thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Bọn chúng không chỉ có nắm giữ cường nhận thể, đủ loại quỷ dị ma pháp càng là tiện tay thi triển, cho dù là cấp thấp nhất ác ma, phổ thông siêu phàm giả ứng phó cũng tương đương phí sức, thế nhưng là hắn giơ lên cái cằm, ra hiệu đám người quan sát chiến trường. Xem bọn chúng, lúc tác chiến hoàn toàn ỷ lại nhục thể sức mạnh, cùng bình thường ma vật không khác chút nào, thậm chí ngay cả binh lính bình thường tạo thành phương trận đều khó mà đột phá, hơn nữa chờ đã. Âm thanh trong trẻo cắt đứt ngâm du thi nhân phân tích. Thâm viên xâm lấn. A Dịu nhẹ nhàng xoa bởi vì liên tục kéo cung mà mỏi như ngón tay, hơi nhíu mày. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước thâm viên xâm lấn tựa như là thủy tinh kỷ nguyên đi. Thủy tinh kỷ nguyên. Nghe được cái này quen thuộc từ, Jolen không khỏi nhíu mày. Cùng tinh linh tộc phong phú điển tịch cất giữ so sánh, bọn dọn sần mang theo sách tương đối có hạn, hắn đối với lịch sử nhận thức tự nhiên không bằng gạn vệt cùng ạ hiệu dạng này bên bác. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng đối trong truyền thuyết này thời đại có chỗ nghe thấy. Đó là tại trung mạt kỷ nguyên trước đây huy hoàng niên đại, cứ việc cổ tịch bên trong còn sống linh sao ghi chép, vẫn có thể từ trong nhìn thấy cái thời đại kia vinh quang. Bất quá để cho Jolen để ý, cũng không phải là cái thời đại kia huy hoàng, mà là tại nghiên cứu anh hùng sử thi cũng chính là trước đây vì điều tra phò gỉ cờ dễ ý xuất hiện cự lòng trong miệng dù ổn thân phận lúc đọc qua điện tịch, trong đó từng nhiều lần nhắc đến cái này kỷ nguyên bên trong phát sinh thâm viên xâm lấn sự kiện. Thế nhưng là nghĩ tới đây, Jolen ngẩng đầu, mang theo vài phần hoài nghi nhìn về phía gần bên. Thủy tinh kỷ nguyên, cái kia đây chính là cách nay ít nhất ngàn năm trước đây lịch sử. Phản phất tâm hữu linh tê giống như, ạ hiệu cũng hỏi thắc mắc giống vậy. Cái kia đây chính là ngàn năm trước đây thời đại. Người tinh linh cô gái trẻ bước lên tú khí lông mày, ánh mắt như mũi tên bắn về phía ngâm du thi nhân. Tự mình trải qua. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, không khí phảng phất đọc lại. Phút chốc yên lặng sau, gàn vệt mới chậm rãi xoay đầu lại, khoe miệng mất tự nhiên khẽ nhăn một cái. A Dịu lớn. A Dịu tiểu thư, ngài nhất định là nghe lầm. Nói xong câu này, ngâm du thi nhân không cho đồng bạn tiếp tục truy vấn cơ hội, đội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta bây giờ nên suy tính, là thế nào đi cứu viện cái kia. Xin cùng mắt ô, ngươi nói đúng đi. Hắn chuyển hướng Jolen, trên mặt viết đầy quân bách. Jolen. Jolen tự nhiên không phải ngu dốt người. Gàn vệt bộ dáng này, rõ ràng cất giấu bí mật gì. Nhưng ở chàng mấy người ai không có bí mật của mình. Jolen không có ý định truy đến cùng, liền thuận thế nhận lấy câu chuyện. Ngươi nói rất đúng, gạn vết. Jolen ngắm nhìn bốn phía, xác nhận phụ cận đã không uy hiếp sau, dứt khoát từ trong túi tiền lấy ra nhét lại ti đầu người. Lần đầu nhìn thấy này quỷ dị cảnh tượng, ạ dự cùng tờ rẹ xạ lập tức bị hấp dẫn chú ý, đều tiến tới góp mặt xem. Jolen không để ý đến đang tại sau lưng các nàng chắp tay lia lịa, trong mắt tràn ngập cảm kích gạn vết, trực tiếp giải khai nhét lại ti ngoài miệng dây lưng vào bó, trầm giọng hỏi. Nói đi, ta trên thân nguyền rủa đến tột cùng là ai ở dưới? Phi. Phi, phi. Nhét Lai Ti không trả lời ngay Jolen vấn đề, mà là trước tiên chán ghét ngọ nghệ bờ môi, phản phất muốn đem trong miệng dính huyết tinh cùng mồ hôi bẩn toàn bộ nhà sạch. Một lát sau, nàng mới dương mắt, trong ánh mắt tràn đầy căm hận. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi cho rằng ta sẽ lời còn chưa dứt, một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang từ Jolen cánh tay lan tràn đến đầu ngón tay, lập tức huyết tán thành một đạo nhu hòa màng ánh sáng, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ trong đó. Nhét Lai Ti trong miệng sắp phun ra ác độc nguyên rủa, lại đột nhiên chuyển biến. Là mát cô mẹ. Hắn thông qua ta chú ý tới ngươi sau đó, thèm nhỏ dãi linh hồn của ngươi, ngay tại ngươi trên thân gieo xuống ấn ký, đồng thời ra lệnh cho ta âm thanh im bặt mà dừng. Nhét Lai Ti lúc này mới ý thức được mình nói cái gì, hoảng sợ nhìn về phía Jolen. Mắt cô mẹ. Jolen nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục truy vấn. Hắn là ai? Gặp Nhét Lai Ti khép chặt đôi môi, Jolen bôi lông mày trao lên, đem mịt dịu trường kiếm dán lên nàng bẫn lộ ra khuôn mặt tuấn tú gò má. Mặc dù không rõ ràng ngươi vì cái gì biến thành bây giờ bộ dáng này, bất quá lưỡi kiếm chậm rãi đè gần, trong khoảnh khắc tại trên mặt nàng vạch ra một đạo mảnh mai vết máu. Hủy đi dung mạo của ngươi, hẳn sẽ không nguy hiểm cho tính mạng của ngươi, đối với đi. Ánh mắt hắn chợt chuyển sang lạnh lẽo. Nếu ngươi không trả lời, ta liền mỗi ngày hoạch hoa mặt của ngươi, lại vì ngươi trị liệu, vòng đi vòng lại, tin tưởng ta, ta nói được thì làm được. Mặt khác chú ý tới nét Lai Ti trong mắt dần dần hiện lên dao động, Jolen khỏe môi khẽ nhếch. Trước đó thuyết minh, ta trị liệu thủ pháp tương đối thô ráp, nếu không thận tại trên mặt ngươi lưu lại vĩnh cửu vết sẹo lời nói ta. Ta nói. Nét Lai Ti cơ hồ rít gào lên. Cùng trước mắt cái này thanh niên anh tuấn so sánh, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình mới càng giống nhân loại, mà đối phương mới thật sự là ác ma. Chính là bên kia cái kia. Thân hình tinh tế, đang cùng mạ lìn giao thủ ma quỷ. Theo tầm mắt của nàng, Jolen trong nháy mắt phong tỏa mục tiêu. Tại thành thực chi vực ảnh hưởng dưới, Nét Lai Ti không có khả năng nói dối. Xác định mục tiêu sau, Jolen không chút do dự, một lần nữa đem Nét Lai Ti nhét về hồ bao, quay người mặt hướng đồng bạn. Tờ dễ xạ, ngươi cần phải nhận biết xỉn, đến nỗi đặt cổ ngắn gọn miêu tả vị kia quý tộc thanh niên bề ngoài đặc thủ, hắn lập tức rút ra bên hông trường kiếm. Nhiệm vụ cứu viện liền nhờ cậy các ngươi, đương nhiên nếu là không có tìm được mà nói, lại lần nữa về tới đây chờ ta, đừng cho tự thân lâm vào hiểm cảnh. Vậy còn ngươi, Jolen? Jolen đối với tinh linh cô gái trẻ ném đi một cái ánh mắt trấn an, hít sâu một hơi nói: "Ta đi chợ mạ lỉnh bệ hạ một tay lực." Kế hoạch đã định, mấy người lúc này chia ra hành động. Thời khắc này Kim Tuệ nội thành, ác ma cùng ma quỷ chủ lực đã bị bên ngoài thành kịch liệt chém giết hấp dẫn, đường phố vắng vẻ bên trên cơ hồ không nhìn thấy tung tích của địch nhân. Lấy tờ rẻ xạ thân thủ của các nàng, cứu ra xỉn cùng đặt cổ cần phải không thành vấn đề. Mà nếu có thể mau chóng giải quyết cái kia hai tên cùng mạ lỉnh đấu thâm viên tạo vật, để cho vị này thực lực mạnh mẽ siêu phàm giả giành tay, toàn bộ chiến cuộc nhất định sẽ trong nháy mắt bị chuyển. Cứ việc có thể cùng mạ lìn chào hỏi đến nay, đủ để chứng minh cái này hai tên thâm viên tạo vật thực lực không thể khinh thường, nhưng mạ lìn bây giờ vẫn như cũ chiếm thượng phong. Mà chính mình cho dù thực lực kém xa hắn, toàn lực hành động phía dưới, cũng nhất định có thể vì mạ lìn sáng tạo ra trọng thương địch nhân thời cơ. Nghĩ tới đây, Jolen hít sâu một hơi. Lấy phong chi tinh phách làm dẫn chú văn ngâm tụng ra nháy mắt, nóng bỏng huyết dịch ở trong cơ thể hắn trào lên sôi trào. Hô một ngụm nóng bỏng khí hơi thở từ trong miệng hắn phun ra, tại trong không khí rét lạnh ngưng tụ thành sương trắng. Phanh! Dưới chân địa mặt chấn động, Jolen thân ảnh đã như mũi tên bắn nhanh mà ra, lao thẳng tới xa xa chiến cuộc. Chương 359 huyết mạch tước đoạt, chương 359 huyết mạch tước đoạt phanh. Giang giác. Thử. Binh khí giao kích oanh minh tại Kim Tuệ ngoại thành trên vùng quê quanh quẩn, kim loại va chạm khe thé âm thanh xé rách không khí. Mỗi một lần giao phong đều bắn ra rợn người sắt thép va chạm, đấu khí bạo liệt trầm đục cùng tà năng ăn mòn tiếng lách cách liên tiếp. Nhân loại binh sĩ tạo thành lá chắn tường tại ma vật trùng kích vào không ngừng biến hình, vỡ vụn. Sắc bén manh đuốt xé rách tỏa giáp, đen rượu thạch cự kiếm bổ ra tâm chắn, mỗi một tấc đất đều bị máu tươi cùng sền sệt tà năng thẩm thấu. Gãy chi cùng bể tan cành binh khí tản mát bốn phía, sắp chết giả rên rỉ cùng ác ma gào thét xen lẫn thành tàn khốc chương nhạc. Binh sĩ trận hình tại thâm viên cuồng nộ cùng cựu ngục lanh huyết giáp công phía dưới, giống như trong báo tác thuyền cô độc, đang tại từng tấc đắm chìm. Mà đổi thành một nơi chiến trường thì kịch liệt hơn. Ầm ầm, đấu khí màu trắng bạc chút xuống, lưng núi lức gãy, đá vụn bay tứ tung. Đáng chết, mắt cô mẹ chật vật lách mình tránh thoát đánh tới mũi kiếm, giận mắng lên tiếng. Lúc này nó sớm đã mất đi khi trước ưu nhã tư thái. Nguyên bản bóng loáng trên da hiện đầy chi tiết vết thương, đỉnh đầu kia lối lướng phía sau con sừng thú bên trong, một chi đã đứt gãy. Màu đỏ tím huyết dịch từ miệng vết thương không ngừng chảy xuống, nhỏ xuống đất phát ra tư tư vang dội, dâng lên từng sợi khói trắng. Mắt thấy chính mình đồng bạn bạ lọt thế đại lực trầm nhất kích lần nữa bị mã lìn nhẹ nhõm tránh đi, mắt cô mẹ trong mắt lóe lên một tia phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Ngu rốt xuất sinh, nếu không phải cựu ngục phát sinh biến cố, ta như thế nào cùng loại này ngu xuẩn làm bạn? Tựa hồ phát giác mắt cô mẹ khinh thường, bạ lọt quay người lại tức giận dơ lên thiêu đốt lên liệt diễm cự phủ, hướng đồng bạn biểu đạt bất mãn. Nhưng sau một khắc, phanh, một đạo cùng bạ lọt so sánh lộ ra phá lệ gầy nhỏ màu bạc thân ảnh giống như sao trổi chợt đánh tới, chỉ nhất kích liền đem đầu này thâm viên ác ma trọng trọng đánh ngã xuống đất. Giống đất rung núi chuyển ở giữa, bạ lọt dãy rùa to mập thân thể một lần nữa đứng lên, lại độ khởi sướng tiến công. Nhưng mà đầu này thâm viên ác ma mặc dù sức mạnh kinh người, liền mã lính đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng tốc độ thực sự quá chậm chạp. Tại mắt cô mẹ xem ra, chính mình vị này đồng bạn càng giống là cái bị không ngừng quất con bay. Vốn định giữ lấy làm nghiên cứu dùng mắt cô mẹ mắt liếc chính mình có chút run rẩy hai tay, ánh mắt lạnh dần. Sức mạnh suy yếu đến so trong dự đoán càng nhanh, không thể lại trì hoãn. Nghĩ như vậy, nó đưa tay trên không trung hư nắm. Chớp mắt đi qua, một quả đỏ tươi khiêu động trái tim đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhét Lai Ti tên ngu xuẩn kia, lần này cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Mắt cô mẹ ngắm nghĩa lòng bàn tay viên kia còn tại đập nhịp nhàng trái tim, đỏ tươi trong tổ chức quấn quanh lấy bất tường màu tím đen đường vân. Nó nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Lấy huyết mạch làm dẫn, lấy thân duyên làm khóa tối tăm ma quỷ ngữ giống như rắn độc tê tê vang lên. Trái tim kia kịch liệt co quắp, tương đạo màu đỏ sẫm tơ máu vô căn cứ hiện lên, giống như vặn vẹo mạng nện, trong nháy mắt vượt qua không gian, cuốn lên đang cùng bạ lọt kịch chiến mã lìn. Nô, mã lìn thân thể khôi ngô run lên bần bật, phát ra một tiếng đẻ nén gào lên đau đớn. Quanh người hắn màu bạc đấu khí giống như bị hắt vẫy mực nước, trong nháy mắt trở nên sáng tối chập chờn, kịch liệt sóng gió nổi lên. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác suy yếu bỗng nhiên chiếm lấy hắn, phản phất có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật đang từ trong cơ thể hắn bị cưỡng ép bóc ra. Phanh! Nhân cơ hội này, bã lọt thiêu đốt lên thâm viên liệt diễm cự phủ trọng trọng đánh xuống. Nếu là bình thường, Mã Lìn đủ để nhẹ nhõm tránh đi, nhưng bây giờ, sức mạnh chợt suy yếu để cho hắn động tác chậm nửa nhịp. Bang! Trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ, Đinh Hai nhức góc tiếng va đập bên trong, Mã Lìn lại bị cái kia khổng lồ sức mạnh bổ đến hướng phía sau trượt ra mười mấy mét, hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Hắn cầm kiếm cánh tay có chút run lên, nguyên bản bàng bạc mênh mông màu bạc lĩnh vực cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co bảo, ảm đạm, phảng phất đến tàn trong gió. Mắt cô mẹ xa xa mà nhìn xem một màn này, yêu nhã lau sạch lấy trên tay dính một chút tâm huyết, trên mặt đã lộ ra thắng lợi trong tầm mắt, nụ cười tàn nhẫn. Cảm nhận được sao, phàm nhân vương giả? Đây cũng là chí thân chi huyết sức mạnh. Mắt cô mẹ trong mắt lóe lên ngoan lệ, chú văn âm thanh càng gấp rút. Đỏ sầm tơ máu chợt tỏa sáng, giống như lung đỏ que hàn thật sâu xiết tiến Mã Lìn vào thân. Ách! Mã Lìn phát ra thống khổ hơn kêu rên. Hắn cao ngất dáng người bắt đầu còng xuống, phản phất thừa nhận thiên quân gánh nặng. Cầu kết cơ bắp cấp tốc héo rút, to con lồng ngực trở nên phong gầy, dại do dầm xương trên mặt nếp nhăn thân hãm, mái tóc dày trong nháy mắt xám trắng tiểu thụy. Ngắn ngủi mấy hơi thở, vị này cường đại vương giả lại hiện ra trăm tuổi lao ông một dạng dở dạ gồng trung chi thái. Nhưng mà, cái này biến hóa kinh người khi đạt tới một cái điểm giới hạn nào đó lúc im bặt mà dừng. Đáng chết, mắt u mẹ thấp giọng chửi mắng. Nó cảm nhận được tự thân sức mạnh cực hạn, đã vô pháp đem huyết mạch tức đoạt tiến hành tới cùng. Nhưng cái này đã đầy đủ. Thời khắc này Mã Liển khí tức bị bại, đã từng mênh mông màu bạc như biển đấu khí mỏng manh giống như sắp tắt cho tàn. Hắn kịch liệt thở hổn hển, băng vào trường kiếm trèo chống mới miễn cương đứng vững. Mắt cô mẹ cùng bạ lót trao đổi ánh mắt một cái, cứ việc lẫn nhau chẳng ghét, nhưng diện trừ trước mắt uy hiếp lớn nhất đã thành chung nhận thức. Sau một khắc, thiêu đốt lên địa ngục hỏa gai liên cùng cuốn lấy thâm viên sức mạnh cự phủ, từ hai cái xảo trá góc độ đồng thời hướng thân hình còn xuống, khí tức suy bại Mã Liển khởi sướng chí mạng hợp kích. Mã Liển khó khăn giơ kiếm đón đỡ, động tác so trước đó chậm chạp mấy lần. Lưỡi kiếm cùng cự phủ va chạm tiếng vang bên trong, hắn lảo đảo lùi lại, suýt nữa tránh không khỏi sau lưng như độc xà đánh tới đâm liên. Màu bạc đấu khí tại công kích phía dưới kịch liệt chấn động, sáng tối chập chờn, vị này đã từng bệ nghệ chiến trường vương giả, bây giờ đã là cực kỳ nguy hiểm. Phanh! Lại một lần sau khi giao thủ, Mã Liển quỳ một chân trên đất, trường kiếm cắm sâu vào đất khô cằn, chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thân thể. Mỗi một lần hô hấp đều mang như tê liệt đau đớn, phản phất có vô số châm nhỏ tại lá phổi ở giữa xuyên thẳng qua. Hắn khó có thể tin nhìn chăm chú lên chính mình đẩy nếp nhăn hai tay, phía trên kia nhảy nhót màu bạc đấu khí đã yếu ớt như đom đóm. Cuối cùng là tà thuật gì? Hắn chinh chiến nửa đời, đối mặt qua vô số cường địch, nhưng lại chưa bao giờ tao ngộ qua quỷ dị như vậy công kích. Cái kia cố ăn mòn hắn sức mạnh cũng không phải là đến từ ngoại giới, ngược lại giống như là từ sâu trong huyết mạch bộc phát, giống như thân mật nhất đồng bạn đột nhiên đem dao găm đâm vào phía sau lưng của hắn. Ngay sau đó, một cái băng lãnh sự thật đánh trúng vào hắn. Lấy trạng thái bây giờ, tuyệt đối không thể đồng thời chiến thắng mát cô mẹ cùng bà loạn. Cái nhận thức này mang tới cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại trầm trọng mọi mệnh. Xem như Kim Cốc Vương quốc quân chủ, hắn gánh vác toàn bộ vương quốc vận mệnh. Nếu hắn hôm nay ở đây vẫn lạc, những cái kia tín nhiệm hắn, đuổi theo hắn tướng sĩ sắp đối mặt như thế nào vận mệnh? Vương quốc tương lai lại đem như thế nào? Chí thân chi huyết, Lucy U, con trưởng cái kia trương cùng mình lúc tuổi còn trẻ có chút tương tự gương mặt hiện lên ở trong đầu gặp bên trong. Viên kia còn tại mắt cô mẹ trong lòng bàn tay khiêu động trái tim, ngoại trừ Lucy U, còn có thể thuộc về ai? Một cỗ hỗn hợp có đau lòng cùng cảm xúc phẫn nộ phun lên cổ họng, mang theo dị sắc một dạng ngai ngái. Hắn nhớ tới Lucy U tuổi nhỏ lúc đi theo phía sau mình học tập kiếm thuật bộ dáng, nhớ tới hắn lần thứ nhất phủ thêm áo giáp lúc kiêu ngạo thần sắc. Đến tột cùng là cái gì, để cho cái kia đã từng chính trực dũng cảm đứa nhỏ tới mức độ này? Có thể, ta thật sự sai, Selena nhớ lại người yêu nhu hòa khuôn mặt, Mã Liển khoe miệng nổi lên vẻ khổ sở độ cong. Dù hồn cái kia tên khôn nói rất đúng, ta không phải là một cái hào cha, không phải là một cái hào chồng, cũng sẽ không là tốt quốc vương. Có lẽ làm nhàn tản lính đánh thuê, mới thích hợp nhất ta suy nghĩ trong lúc lưu chuyển, mắt cô mẹ gai liên cùng bạ lọt cự phủ lần nữa phá không mà đến, tử vong hàn ý đâm đau hắn mỗi một tấc da thịt. Không có thời gian do dự, Mã Liển hít sâu một hơi. Cặp kia bởi vì dàn mua mà hơi có vẻ trong đôi mắt đục ngầu, chợt bắn ra quyết tuyệt tia sáng. Ngày bình thường, hắn có lẽ là cái ưa thích trên triều đình ngủ gà ngủ gật, bị đám đại thần thầm lén nghị luận không đứng đắn quốc vương. Nhưng ở chân chính quan hồ vương quốc tồn vong trước mắt, hắn chưa bao giờ quên đầu vai trách nhiệm. Tất nhiên không cách nào giành thắng lợi, vậy chỉ dùng sau cùng sức mạnh, vì vương quốc quét sạch hai cái này uy hiếp lớn nhất. Một cái phủ đuổi tại vương thất bí điện bên trong cấm kỵ thuật hiện lên ở hắn đầu góc. Lấy toàn bộ sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá, dẫn bạo suốt đời tập luyện đấu khí hệ tâm. Lúc này đã cho phép hắn hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, nhưng sinh ra hủy diệt tính năng lượng, đủ để đem hai cái này dị giới khách đến thăm cùng nhau kéo vào địa ngục. Một nụ cười khổ lướt qua hắn giản mua khỏe miệng. Xem ra lần này, thật sự muốn về hưu a. Hắn chậm rãi đứng thẳng thân thể, còn sót lại một bạc đấu khí bắt đầu nghịch hướng lưu chuyển, tại thể nội cấu tạo lên một đạo hủy diệt quy tích. Không khí chung quanh bởi vì kinh khủng năng lượng ba động mà rung động, dưới chân đá vụn im lặng hóa thành một biển. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cuốn quanh lấy màu vàng kim nhạt thánh quang cùng màu máu đấu khí lưỡi kiếm phá không mà đến. Giống như thẩm phán chi mâu giống như tinh chuẩn cắm ở hắn cùng với hai tên cường địch ở giữa thổ địa bên trên. Vâng. Kèm theo đinh thai nhức góc tiếng vang, kiên cố đại địa phảng phất bị vô hình trọng áp ép qua, trong nháy mắt trầm xuống vài thước, tóe lên đầy trời bụi mù. Cùng bạo khí lãng đem mắt cô mẹ gai liên hất bay, ngay cả bạ lọt cũng không thể không lui lại nửa bước ổn định thân hình. Bụi mù chậm rãi tan đi, một cái cao ngất thân ảnh nạo nghệ đứng sừng ở trong hố sâu. Người đến quanh thân bao trùm lấy chi tiết màu bạc long lần, tại mờ tối ánh sáng của bầu trời hạ lưu chuyển sáng bóng như kim loại vậy. Một đôi dở dạ gồng loại thụ đồng bên trong tiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng, màu vàng nhạt thánh quang cùng đấu khí màu đỏ ngòm sen lẫn quấn quanh, tại quanh người hắn tạo thành một đạo hoa mỹ bừng sáng. Nguyên bản anh tuấn khuôn mặt tại long hóa đặc thù làm nổi bật phía dưới tăng thêm mấy phần ngỗ ngược tuấn mỹ, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa bạo tạc tính chất sức mạnh. Mạc Lìn, bệ hạ. Hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói xuyên thấu bụi mù. Ta hẳn là không tới chậm đi. Mạc Lìn kinh ngạc nhìn qua đạo thân ảnh này, cặp mắt đục ngầu có chút trợ to. Du ổn đoàn trưởng. Cao tuổi quốc vương vô ý thức thì thào nói nhỏ, phản phất thấy được cái nào đó phủ bụi tại ký ức chỗ sâu huyễn ảnh. Chương 360 chỉ thế thôi sao? Bụi mù tràn ngập trên chiến trường, mắt cô mẹ đưa tay ngăn cản sao động bất an bà lót. Hắn ánh mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm trôi này cắm sâu vào mặt đất trường kiếm, khép lại thành một đường nhỏ. Kiếm trên thân quanh quần nồng đậm chính năng lượng để cho hắn khó chịu, nhưng càng làm hắn hơn để ý là trong đó trộn lẫn lấy một kia. Hắn vĩnh viễn không muốn hồi tưởng lại khí tức. Long duệ. Khi bụi mù dần dần tán, thấy rõ rô len trên cánh tay bao trùm màu bạc lần phía lúc, mắt cô mẹ nhất định phải được biểu lộ đọc lại. Hắn vô ý thức đưa tay xoa lên bên hông, nơi đó giữ lại một đạo dữ tợn vết sẹo. Mặc dù sớm đã khép lại, nhưng bặm mẹo vết sẹo vẫn như cũ nói trước đây một kích kia đáng sợ. Trong chốc lát, trong trí nhớ giờ dạ gồng giống phảng phất tại bên thai mình, để cho hắn không tự chủ lui về sau nửa bước, đụng phải bạ lọt to mập thân thể. Liên tại đây vị đến từ cựu ngục ma quỷ cân nhắc phải chăng nên rút lui lúc, sương ngủ triệt để tan đi. Khi hoàn toàn thấy rõ rô len bộ dáng sau, mắt cô mẹ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt một lần nữa hiện ra đùa giỡn nước đủ cười. Long hóa không hoàn toàn, thì ra chỉ là một cái thú con a. Cùng lúc đó, rô len căng thẳng thân thể, cấp tốc quét mắt chiến trường. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên thân mạ lý lúc, không khỏi giật mình. Trước mắt quốc vương nơi nào còn có ngày xưa uy phong lẫm lâm bộ dáng, còn xuống lưng, lưa thưa tóc, đã từng to con thân thể bây giờ khô quắt gầy gò. Nếu không phải khuôn mặt lờ mờ khả biện, rô len cơ hồ không nhận ra cái này già lọn khọn người già chính là Mạc Lìn. Mạc Lìn bệ hạ, ngài còn tốt chứ? Nghe được tiếng này hỏi thăm, Mạc Lìn tan ra ánh mắt mới một lần nữa ngưng kết. Hắn chống trường kiếm chậm rãi đứng thẳng thân thể, ánh mắt lướt qua rô len trên cánh tay chi tiết màu bạc lân phiến, trong mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy hồi ức, lập tức tự rêu lắc đầu. Rô len, nguyên lai là ngươi nhóc con, thanh âm hắn khàn khàn, lại mang theo vài phần thoải mái. Xem ra tuổi lớn, mãi cứ nhớ tới chuyện cũ. Không nghĩ tới ngươi còn cất giấu bí mật như vậy, Long Duệ. A gặp Mạc Lìn mặc dù sức mạnh suy yếu nhưng cũng không có trọng thương, rô len thần kinh căng thẳng thoáng để lòng. Bây giờ không phải là thời điểm thảo luận cái này, bệ hạ. Hắn rút ra cắm trên mặt đất mịt dịu trường kiếm, cơ thể có chút nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén mà khóa chặt cách đó không xa mắt của mẹ. Mặc dù Mạc Lìn thực lực không hiểu suy yếu làm cho người lo nghĩ, nhưng trước mắt hai cái này dị giới khách đến thăm trạng thái cũng không lớn bằng lúc trước. Đã trải qua cùng Mạc Lìn cuộc chiến, vô luận là mắt cô mẹ vẫn là cái kia con có hình dáng ác ma, khí tức đều so sơ hiện lúc suy yếu rất nhiều. Ta nghĩ chúng ta bây giờ nên làm là thật tốt chiêu đại những thứ này đường xa mà đến khách nhân, ngài nói đúng không? Loại sự tình này còn cần ngươi nhắc nhở, không biết phải chăng là ảo giác. Jolene dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn đứng tại bên cạnh thân Mạc Lìn. Hắn đột nhiên cảm giác được vị này quốc vương phảng phất một lần nữa tỏa sáng sức sống. Đây không phải sức mạnh bên trên khôi phục, mà càng giống là một loại biến hóa của tâm cảnh. Mạc Lìn không có để ý Jolene ánh mắt dò xét. Hắn cố gắng thẳng tắp còn xuống lưng, tùy ý đem trường kiếm khoác lên trên vai. Cái tư thế này không giống một vị uy nghiêm quốc vương, ngược lại như cái kinh nghiệm lao luyện lính đánh thuê. Cái kia rác rưởi dùng một loại nào đó tà thuật rút đi ta huyết mạch bên trong đại bộ phận sức mạnh. Hắn gắt một cái. Bây giờ ta đây chỉ sợ ứng phó không được cái kia linh hoạt tên khốn, cho nên hắn hướng bạ lọt phương hướng giơ cầm lên. Cái kia tên là bạ lọt ác ma giao cho ta, đến nỗi càng khó chơi hơn cái kia, liền giao cho ngươi. Giống như Mạc Lìn âm thanh dần dần trầm thấp, phản phất tại hướng về phía hư không nói nhỏ. Giống như lúc trước như thế. Giống như trước. Như thế. Không đợi Jolene nghĩ lại câu nói này thâm ý, Mạc Lìn đã cầm kiếm liền xông ra ngoài. Hắc, ngươi cái này chỉ heo mập, ta ở đây này, có bản lĩnh liền đến truy ta hả? Mạc Lìn lời còn chưa dứt, bã lọt đã ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Cứ việc trí lực có hạn, không cách nào hoàn toàn hiểu nhân loại ngôn ngữ, nhưng quốc vương trên mặt cái kia không che giấu chút nào trào làm biểu lộ, đủ để nhóm lửa tên ác ma này nguyên thủy nhất lửa giận. Ầm ầm, cùng với tiếng bước chân nặng nề cùng mặt đất chấn động, một người một ma thân ảnh càng lúc càng xa, rất nhanh biến mất ở Jolene ngoài tầm mắt. Nghe được Mạc Lìn cái kia gần như trợ búa vô lại một dạng khiêu khích, Jolene khỏe miệng không khỏi có chút có rúm. Nhưng hắn lập tức tập trung ý chí, ánh mắt chuyển hướng tựa hồ muốn xuất thủ ngăn trở mắt cô mẹ. Đáng chết bà lọt. Người tên ngu xuẩn này đừng, mắt cô mẹ quát lớn còn chưa nói xong, đồng bạn to mập thân ảnh đã biến mất ở trong bụi mù. Mắt thấy cục diện không thể vãn hồi, vị này đến từ cựu ngục sứ giả lắc đầu bất đắc dĩ, ngược lại mặt hướng Jolene, trên mặt một lần nữa treo lên cái kia xóa thể thức hóa mỉm cười. Ta nghĩ trước đây ngắn ngủi gặp nhau, đã cho ngài lưu lại ấn tượng sâu sắc, Jolene quý ngài linh hồn thực sự là vô cùng mỹ diệu. Ma quỷ ưu nhã hạ thấp người hành lễ, ta chính là mắt cô mẹ, ở đây chân thành mời ngài lời còn chưa dứt, cuốn lấy ánh sáng màu vàng nóng trường kiếm đã phá không mà tới. Đáng chết, không có chút nào dạy dỗ nhóc con, mắt cô mẹ âm thầm chửi mắng, cổ tay đột nhiên xoay chuyển. Trôi này đâm liên phảng phất trong nháy mắt bị rót vào sinh mệnh, giống như rắn độc ngẩng đầu quay quanh, liên tiết ma sát phát ra làm cho người bất an tê vang dội. Điện quang hỏa thạch trong chớp mắt. Xuy, đâm liên hóa thành một đạo bóng đen mơ hồ, lấy đáng sợ tốc độ xé rách không khí, đâm thẳng Jolene yếu hại. Đối mặt cái này chớp mắt đã tới công kích chí mạng, Jolene con ngươi hơi co lại, thân eo nhanh quay ngược trở lại, bằng vào long hóa sau cường hóa phản ứng lao nhanh né tránh. Nhưng mà, cứ việc long hóa sau tốc độ của hắn đã viễn siêu di vãng, lại cuối cùng không thể hoàn toàn tránh đi cái này xảo trá nhất kích. Xoẹt xẹt. Kèm theo kim loại vứt bỏ vậy tiếng the thé vang dội, liên lưới đao hiểm sát qua eo của hắn bên cạnh. Tốc độ thật nhanh, Roland triệt thoái phía sau nửa bước, ánh mắt khóa chặt cái kia lại độ co giúp lại chí mạng xiển xích, tay trái vô ý thức mơn trớn bị đánh trúng bộ vị. Nhờ vào long lân nhận bị tài năng cùng cục bộ long hóa mang tới tỉ mỉ lân phiến, một kích này cũng không phá vỡ phòng ngự, gần như chỉ ở sáng như bạc trên lân phiến lưu lại một đạo rõ ràng mảnh ấn. Nhưng mà, lực trùng kích thấu thể mà vào, vẫn để cho hắn cảm thấy một hồi mơ hồ một đau. Cuối cùng chỉ là đầu thú con thấy mình một kích thành công, mắt cô trong lòng mẹ cuối cùng một tia chần chờ cũng triệt để tiêu tan. Hắn thủ đoạn chấn động, đâm liên như bóng với hình, lại độ đánh út về phía Roland. Đã ngươi không muốn chủ động vi thuận, như vậy liên lưới đao xé gió rít lên bên trong, hắn nói nhỏ bằng lánh mà rõ ràng. Đợi ngươi sau khi chết, ta lại rút ra linh hồn của ngươi, hiệu quả cũng là như thế. Sau một khắc, đâm liên hóa thành từng đạo quấn quanh lấy cựu ngục liệt diễm kia chớp màu đen, trong không khí xé rách ra nóng bỏng uy tích. Liên lưới đao khi thì như rắn độc đâm, thẳng đến Roland yếu hại. Khi thì lại như bụi gai chỉ tiền, quét về phía hắn né tránh đường đi, đem chung quanh mặt đất rút đánh chúng đá vụn bắn tung tóe, vết cháy trải rộng. Roland thân ảnh tại gió thổi không lọt trong công kích xuyên thẳng qua, đón đỡ, nhìn như cực kỳ nguy hiểm. Cái kia bám vào địa ngục chi hỏa dao nhọn nhiều lần lấy chỉ trong gang tấc lướt qua bên gáy của hắn, tim, nhiệt độ nóng bỏng thậm chí đem hắn mấy sợi tóc bạc đốt vì cho tàn. Nhưng mà, vô luận mắt cô mẹ như thế nào thôi động sức mạnh, tăng tốc tiết tấu, chí mạng kia liên lưới đao lại vẫn luôn không thể chân chính chạm đến Roland huyết đủ. Chỉ có thể tại trên cứng như tình cương long lân tăng thêm từng đạo cảm ấn, hoặc là bị xảo diệu đón đỡ thân kiếm phá giải, bắn ra liên tiếp chói mắt hỏa sao. Ngươi liền chỉ biết giống con bị hoảng sợ chuột trốn tránh sao, Roland quý ngài. Đánh lâu không xong, mắt cô mẹ mất kiên trì, mở miệng chảo phúng, đỏ tươi trong mắt lóe lên một tia bực bội cùng kinh miệt. Xem ra ngươi huyết mạch ngoại trừ cho ngươi một thân vỏ cứng, cũng không ban cho ngươi cùng với xứng đôi dũng khí. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra càng thêm thâm trầm hắc ám khí tức, đâm liên bên trên cựu ngục liệt diễm trận tăng bọn, từ ám hồng sắc hóa thành gần như tái nhợt màu sắc. Đó là đủ để đúc nóng linh hồn cực hạn nhiệt độ cao. Chơi đùa nên kết thúc, mắt cô mẹ phát ra thắng lợi trong tầm mắt tuyên cáo, đâm liên tốc độ trước đó chưa từng có cùng sức mạnh bắn mạnh mà ra. Liên mũi lao bưng thậm chí xé rách không gian, mang theo tất sát ý chí, đâm thẳng Roland trái tim. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, suy, cái kia cuốn lấy hủy diệt tính năng lượng, nhanh đến mức vượt qua thị giác bắt giữ năng lực gai liền, lại khoảng cách Roland trước ngực bẹn bẹn bán trưởng xa lúc, bị một cái bao trùm lấy màu bạc lân phiến bàn tay nắm chặt. Tái nhợt ngục hỏa tại trên long lân điên cuồng liếm láp, lại không cách nào đem hắn nóng chảy một chút, ngược lại tại sức mạnh đè xuống phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo. Cuốn mãnh lực trùng kích để cho Roland áo vào hướng phía sau phần phật cổ động, nhưng hắn cao ngất thân thể lại tựa như núi cao không hề động một chút nào. Hắn chậm rãi ngước mắt, băng lanh ánh mắt xuyên thấu chưa tan hết liệt diễm, rơi vào mắt cô mẹ bởi vì kinh ngạc mà mặt nhăn nhó bên trên. Bình tĩnh trong giọng nói mang theo một tia không dung sai biện lạnh thấu xương. Chỉ thế thôi sao? Chương 361 tay cầm lôi đỉnh, giống như thần linh chương 361 tay cầm lôi đỉnh, giống như thần linh năm ngón tay siết chặt còn tại thiêu đốt gai liền, xúc cảm lạnh như băng xúc cảm cùng liệt diễm nóng bỏng đồng thời truyền đến. Tại vừa rồi cái kia liên tiếp làm cho người hoa cả mắt công thủ bên trong, Roland đã thăm dò lai lịch của đối thủ. Tốc độ chính xác mau lẹ, viễn siêu bình thường siêu phàm giả động thái thị giác bắt giữ cực hạn, thậm chí ngay cả trước đây tao ngộ qua siêu phàm nghề nghiệp giả thích khách đều không thể cùng với so sánh được. Nhưng sức mạnh, nhưng lại không cùng với phối hợp. Ít nhất cùng mở ra long hóa sau hắn, trên lệch rất xa. Mà bám vào đâm liên phía trên cựu ngục chi hỏa nhìn như mãnh liệt, nhưng chỉ cần không bị liên mũi đao ngay thẳng tiếp sâu mặc, chỉ dựa vào dư ba cùng nhiệt độ cao, dựa vào long lân nhận bị liền đủ để hoàn toàn chống cự. Ngoại trừ những thứ này, trước mắt cái này tên là mạn quần ma quỷ, thủ đoạn công kích thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nếu như chỉ có loại trình độ này lời nói, nghĩ đến nơi đây, Roland trong mắt hàn quang lóe lên, nắm chặt đâm liên cánh tay bỗng nhiên phát lực, hướng phía sau hung hăng kéo một cái. Cái kia cố trận buộc phát sức mạnh tràn trề không chịu nổi, dọc theo xiềng xích trong nháy mắt truyền lại đến một chỗ khác. Làm sao có thể? Mạn quân con ngươi trợn co bảo, khó có thể tin cảm thụ được từ đâm liên một chỗ khác truyền đến bàng bạc sức mạnh. Mặc dù hắn thời khắc này sức mạnh đã trên diện rộng suy yếu, nhưng đối phương cuối cùng bất quá là một cái long duệ thú con. Làm sao có thể tại trên thuần túy sức mạnh đỏ sức áp chế lại hắn? Cái ý niệm hoang đường này vừa thoáng qua đầu óc, hắn liền liều mạng hướng phía sau kéo túm, tính toán đoạt lại vũ khí mình quyền khống chế, cánh tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút run rẩy. Nhưng mà, ngay tại hắn đem hết toàn lực sau một khắc, một cú càng thêm cuồng bạo, hoàn toàn không cách nào chống lại cự lực dọc theo đâm liên đột nhiên chuyển đến. Mạn quân thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy lòng bàn tay một hồi đau nhức kịch liệt, cuốn quanh lấy ngục hỏa gai liên không ngờ rời tay bay ra. Hắn lảo đảo một bước, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay đã bị cứng cỏi liên thân mài đến da chóc thịt bong, chảy ra ám sát huyết dịch. Kinh ngạc cùng cảm giác nhục nhã chưa hoàn toàn xông lên đầu, một đạo tiếng xé gió bén nhọn đã tiếp cận. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đập vào tầm mắt là đạo kia cơ hồ chiếm giữ hắn toàn bộ tầm mắt, băng lãnh mà sáng chói kim sắc ánh kiếm. Cái kia xóa kim sắc ánh kiếm cũng không phải là thẳng tắp đánh tới, mà là tại trên không vạch ra một đạo băng lánh đường vòng cung, xào rượu phong kín mạn quần tất cả né tránh phương vị. Bóng ma tử vong phủ đầu chụp xuống, khiến cho hắn nghiền ép ra sau cùng sức mạnh, hướng phía sau chật vật lan lộn. Xoẹt. Mũi kiếm lướt qua hắn vị trí mới vừa đứng, trên mặt đất sẽ rách ra một đạo sâu không thấy đáy cháy đen khe rãnh. Tiêu tán chính năng lượng tiêu đốt lấy không khí, phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Mạn quân còn chưa đứng vững, dỗ len thân ảnh đã như kiểu quỷ mị hư vô lại độ tới gần. Trôi này mịt dị trường kiếm trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, hóa thành một mảnh làm cho người hít thở không thông kiếm ảnh phong bạo. Mất đi vũ khí chủ yếu, ma quỷ chỉ có thể bằng vào tốc độ không ngừng trốn tránh, ngẫu nhiên ngưng tụ ra ngắn ngủi năng lượng hắc ám hộ thuẫn, hoặc là từ đầu ngón tay bắn ra mấy cái nóng bỏng đỏ sầm hỏa cầu. Nhưng mà những thứ này ẩn chứa địa ngục lực công kích, tại chạm đến Jolene quanh thân lúc liền uy lực giảm nhiều. Ta hỏa đụng vào trên một bạc lân thiến, chỉ là phí công nổ tung một đoàn ám đạm hỏa sao, liền cấp tốc trôn bụi. Đến nỗi cái kia có thể ăn mòn tâm trí, làm lòng người trí đông khí tức cấm lãnh, càng là giống như gió nhẹ lướt qua đàn núi, không thể dung chuyển ý chí kiên định một chút. Người đem đùa giỡn, vẻn vẹn như thế sao? Jolene thanh âm lạnh như băng âm thanh xuyên thấu lưỡi kiếm gào thét. Hắn không còn thỏa mãn với đơn thuần áp chế. Tại một lần tinh diệu đánh nghi binh ép buộc mạn cùng trọng tâm chết đi trong nháy mắt, Jolene một mực không dùng tay trái nhanh như thiểm điện giống như nô ra. Bàn tay kia bây giờ đã hoàn toàn bao trùm lên trầm trọng, biên giới lập lòe kim loại hàn quang long lân. Năm ngón tay bốn lượn thành móng, mang theo xé rách không khí rít lên, thẳng đến ma quỷ cổ họng. Mạn quân kinh hai muốn chết, trong lúc đội vã giơ cánh tay lên đón đỡ. Giang giác, giận người tiếng xương nứt rõ ràng vang lên. Ma quỷ phát ra một tiếng rên thống khổ, cả người bị cực lớn sức mạnh đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa một đống tan vỡ trong hòn đá, gây nên đầy trời bụi mù. Jolene không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào, dậm chân vọt tới trước, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, tại chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt màu máu tàn ảnh. Đồng thời, trường kiếm trong tay lần nữa bộc phát ra so trước đó càng thêm hùng vực, càng thêm thuần túy ánh sáng màu vàng nóng. Đó là không giữ lại chút nào, chút xuống toàn bộ tín niệm cùng sức mạnh trí thánh trạng. Trong bụi mù, mắt cô mẹ vừa dãy rủa đứng dậy, liền nhìn thấy cái kia đạo kim sắc tử vong dòng lũ đã tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt. Trên mặt hắn lộ ra sợ hãi vẻ mặt, điên cuồng gào thét, đem còn thừa không có mấy năng lượng trước người điên cuồng hội tụ. Một đạo khắc họa lấy vật mẹo phù văn ám sắt che chắn trong nháy mắt hình thành, tản mát ra bất tường ba động. Vâng, thánh khiết ánh kiếm cùng dơ bẩn che chắn mãnh liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng. Năng lượng kịch liệt cuốn dao, chôn bụi, sinh ra sóng xung kích đem trùng quanh đá vụn đều đất bay. Giang có chỉ kéo dài một cái trước mắt, ám sát che chắn tại trí thánh trạng thanh lọc lực phía dưới kịch liệt lấp lóe, hiện đầy vết rách, nhưng cuối cùng không có triệt để phá toái. Nó miễn cưỡng tiên truyền đại bộ phận hủy diệt tính năng lượng trực kích, mà mạn quần bản thân thì giống như bị trọng truy đánh trúng, lần nữa hướng phía sau bay ngược ra ngoài, chừng mấy chục bước xa mới miễn cưỡng rơi xuống đất, quỳ một gối xuống, lộ ra chật vật không chịu nổi. Quanh người hắn lượn quanh cựu mục khí tức trở nên cực kỳ ảm đạm, đầu kia đón đỡ vuốt rồng cánh tay mất tự nhiên vặn vẹo lên, rõ ràng bỏ ra cái giá không nhỏ. Mắt thấy Jolene quanh thân long uy lại nổi lên, cái kia sát ý lạnh như băng sát ý giống như thực chất áp bách mà đến, mắt cô trong lòng mẹ còi báo động đại tác. Cận thân chiến đấu đã là tuyệt lộ. Hắn đỏ tươi trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lại không lo được duy trì cái kia rối trá ưu nhã. Sau một khắc, hắn quanh thân không gian bắt đầu mất tự nhiên và mèo, muốn trốn chạy. Jolene thấy thế, lập tức nhìn thấu ý đồ kia. Ngay tại mạn quần thân ảnh sắp dung nhập ám ảnh tiến hành truyền tống trong nháy mắt. Vâng. Jolene hai chân trước kia chỗ đứng, mặt đất đống nhiên nổ tung một cái hố cạn. Cả người hắn hóa thành một đạo xé rách không khí màu máu lưu sao, tốc độ trong phút chốc đột phá thị giác cực hạn. Chính là trước đây gỡ ra hẻm chuyển thụ, thẳng tiến không lùi chiến kỹ. Xung kích. Bằng vào long hóa thân thể bộc phát ra thuần túy man lực cùng tốc độ, Jolene ngạnh sinh sinh đụng nát chưa hoàn toàn hình thành truyền tống lực trường. Vừa thoát ly thực thể, nửa chân đạp đến vào bóng tối vị diện mạn quần, chỉ cảm thấy một câu ngang ngược vô cùng sức mạnh cưỡng ép thăm ra, đem hắn từ không gian trong khe hẹp hung hăng tốn đi ra. Hắn lảo đảo hiện thân, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, nên còn hắn là Jolene, cái kia không lưu tình chút nào lại độ giấy lên kim sắc quang diễm mũi kiếm. Đáng chết long duệ, nếu như không phải cựu ngục dị biến, như ngươi loại này thú con, như ngươi loại này cặn bã, mạn quần ở trong lòng phát ra tuyệt vọng gào thét. Liên tiếp thất bại, nhất là bây giờ đối mặt hoàn toàn chết đi uy hiếp, cuối cùng nghiền nát hắn cuối cùng một tia lý trí. Bình thường đào vong thủ đoạn đã là hy vọng xa vời, cầu xin tha thứ càng là tuyệt đối không thể. Như vậy, chỉ có trả giá hết thảy. Trong mắt của hắn thoáng qua vẻ điên cuồng mà đau đớn tia sáng. Không do dự nữa, ngâm tụng ra cái kia cấm kỵ, lấy vĩnh cửu hao tổn bản nguyên làm đại giá bí pháp chú văn. Sau một khắc, ma quỷ thân thể đột nhiên bành trướng, và mẹo, lập tức tại một tiếng phảng phất đến từ cựu ngục chỗ sâu bạo hưởng bên trong, nổ tung thành vô số chỉ thiêu đốt lên yếu ớt ngục hỏa luyện ngục biên bức. Bọn này biên bức phát ra the thé chói tai rít gào, giống như hắt vây ra điểm đen, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Mỗi một cái biên bức cánh trên đều chập chờn ngọn lửa trắng xám, ý đồ làm xáo trộn cảm giác, để cầu một chút sinh cơ. Jolene ánh mắt lợi hại cấp tốc đảo qua đầy trời bức ảnh, cảm giác toàn lực kéo dài, lại kinh ngạc phát hiện mỗi một cái biên bức mang theo linh hồn ba động lại đều không có gì khác nhau, hoàn mỹ ẩn giấu đi bản thể chỗ. A đối mặt cái này ve sầu thoát sắc manh khóe, Jolene chỉ là đáp lại một tiếng băng lãnh cười nạo. Hắn đứng yên định, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tính toán che đậy bầu trời bức nhóm, âm thanh rõ ràng truyền khắp chiến trường. Tất nhiên không cách nào tìm ra bản thể của ngươi lời còn chưa dứt, hắn hai đầu gối hơi cong, dưới chân đại địa phát ra một tiếng vang trầm, toàn bộ người đã như đạn pháo phóng lên trời, lơ lửng tại bức nhóm bầu trời. Vậy ta liền đem ngươi bộ dạng này rối trá túi ra, tính cả những thứ này làm cho người nôn mửa phân thân, cùng nhau thanh lọc. Hắn treo ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống phân tán bốn phía bay tán loạn luyện ngục bức nhóm, chậm rãi giơ lên bao trùm lấy màu bạc long lân tay phải, sau đó trong miệng khẽ nhả. Sau một khắc, một đoàn hừng hực năng lượng tại hắn lòng bàn tay hội tụ. Nhưng mà, lần này cũng không phải là cái kia ấm áp thần thánh kim sắt chính năng lượng, là lôi đỉnh. So dương quang càng thêm chói mắt, so chính năng lượng huy quang càng thêm cuồng bạo. Vô số đạo màu trắng lóa điện xả từ hắn lòng bàn tay bắn ra, tê minh lấy, toát ra, cuốn quanh thành một quả không ngừng bành trướng, phát ra đinh thái nhức góc nổ ẩm lôi điện hình cầu. Long tức hủy diệt tính năng lượng chiếu sáng Jolen lạnh lùng khuôn mặt, cũng chiếu sáng phía dưới mặt lộ vẻ tuyệt vọng vô số bức đồng tử. Tay cầm lôi đỉnh, giống như chấp trưởng thiên phạt thần linh. Chương 362 tựa như thần linh, chương 362 tựa như thần linh, khói lửa tràn ngập trên chiến trường, gỡ lọ gì ạ nắm chặt trường kiếm, màu vàng nhạt huy quang tại trên lưới kiếm sáng tối chập chờn. Cờ giáp, kèm theo một hồi rợn người tiếng hụ thực, mũi kiếm thật sâu cắn vào trước mắt ác ma huyết đủ. Không chờ quái vật kia từ trong đau nhức lấy lại tinh thần, hoàng nữ đã mượn đâm vào trường kiếm xem như điểm tựa, dứt khoát phóng người lên, chân trái mang theo phong thanh đột nhiên rút ra. Phanh, trầm trọng luận hưởng chuyện lai, ác ma ứng thanh ngã xuống đất. Gỡ lọ gì ạ thuận thế rút ra trường kiếm, mang theo một chùm màu đỏ sẫm huyết hoa. Không chút do dự, dậm chân tiến lên, mũi kiếm lần nữa tinh chuẩn đâm ra. Phốc phốc, bao hàm chính năng lượng lưới dao sâu mặc ác ma ngại tâm, chung kết nó kêu gào. Hô xác nhận ác ma đã triệt để mất đi sức sống, gỡ lọ gì ạ mới thật dài thở phào một hơi. Nàng đưa tay bắt được sớm đã dạn nước váy, dùng sức kéo xuống một đoạn vải vóc, đem dính đầy dính vết máu trôi kiếm một mực cuốn chặt. Jolen quý ngài giáo sư chiến đấu kỹ thuật, chính xác so cung đỉnh kiếm thuật thực dụng nhiều lắm, nàng ở trong lòng mặc niệm, xanh lam như nước hồ đôi mắt đảo qua bốn phía, không khỏi lướt qua một tia khói mù. Cùng số lượng có hạn nhân loại binh sĩ so sánh, ác ma cùng ma quỷ thế công phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Mặc dù chúng nó thực lực so với nàng trong nhận thức biết phải yếu hơn không thiếu, nhưng còn xa không phải binh lính bình thường có khả năng ngăn cản. Dưới mắt chiến tuyến còn có thể miễn cưỡng duy trì, đã thuộc không dễ. Nếu như Jolen quý ngài ở đây nhớ tới lúc trước liếc xem Jolen rời đi thân ảnh, gỡ lọ gì ạ khẽ gật đầu một cái, khóe môi nổi lên vẻ khổ sở. Hắn muốn là không thuộc về Kim Cốc Vương quốc, đối mặt nguy hiểm chọn rời đi, cũng hợp lẽ thường. Cứ việc lý trí an ủi như thế, nhưng nghĩ tới vị kia ôn hòa thanh niên anh tuấn, đáy lòng vẫn không khỏi nổi lên một chút thất lạc gợn sóng. Nàng dùng sức lắc đầu, phản phất muốn đem những tạp niệm này xua tan, lập tức cất giọng hô to: "Đu kệ công tước!" Tại lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh cường tráng đã kèm theo trầm trọng rơi xuống đất, âm thanh nện ở nàng bên cạnh thân, gây nên một mảnh đá vụn. Nhìn xem trước mắt vị này toàn thân đẫm máu, áo quần rách nát, ánh mắt lại vẫn luôn kiên định hoàng nữ, trong mắt Đu kệ không khỏi lưu toát ra từ trong thâm tâm khâm phục. Vị này đến từ Tây Cảnh công tước tiện tay xóa đi thái dương vết máu, cự kiếm vung lên, rời ra mấy chi đánh tới cốt thứ, trầm giọng hỏi: "Gỡ lọ gì ạ điện hạ, có gì chỉ thị?" Chỉ thị nhìn một cái càng mi lạng chiến cuộc, gỡ lọ gì ạ khẽ gật đầu một cái, hàm răng vô ý thức cắn môi dưới, chậm rãi mở miệng nói: "Đu kệ công tước, trọng chỉnh binh sĩ, chúng ta chuẩn bị rút lui." "Rút lui?" Thế nhưng là Đu kệ to mày, Mã Lìn bệ hạ bên kia tra hắn, chỉ sợ đã gỡ lọ gì ạ chán nản lắc đầu. Cứ việc bởi vì niên linh cùng dẫn thân vào liệt dương giáo hội nguyên nhân, nàng cùng Mã Lìn thời gian chung đụng cũng không nhiều, nhưng nàng biết rõ vị này đua cha yêu thích khoe khoang, không chịu cô đơn tính tình. Nếu như hắn cùng với cái kia hai tên dị giới cường địch chiến đấu lấy được thắng lợi, chỉ sợ sớm đã dùng bang vọng chiến trường hô to tuyên cao chiến thắng. Nhưng mà hiện tại, nàng nhìn về phía Mã Lìn rời đi cái kia phiến rừng rậm phương hướng, sáng tỏ đôi mắt dần dần ảm đạm. Cái kia mảnh rừng địa đã quá lâu không có truyền đến bất kỳ động tĩnh nào. Cứ việc nàng không muốn tin tưởng thực lực mạnh mẽ cha sẽ chiến bại, thế nhưng là vạn nhất cái kia hai tên dị giới khách đến thăm quay về chiến trường chính. Nghĩ đến xấu nhất khả năng, gỡ lọ gì ạ hít sâu một hơi, lại độ dương mắt lúc, trong mắt đã không thấy mảy may do dự. Đu kệ công tước, nhất thiết phải thừa dịp quân ta thương vòng còn có thể khống chế lúc, mau chóng rút lui chiến trường, bảo tồn có sinh sức mạnh. Đợi đến chú ý tới Đu kệ công tước đống nhiên rời đi chỗ khác ánh mắt, lời của nàng đột nhiên dừng lại. "Công tước, ngài đang nghe sao không, điện hạ?" Ngài nhìn bên kia. Đu kệ âm thanh mang theo mất tự nhiên run rẩy, thậm chí có chút sắc bén. Loại này thất thố xuất hiện tại vị này trên thân người kiên cường, lộ ra phá lệ đột ngột. "Cái gì gỡ lọ gì ạ?" nhíu mày nhìn lại, sau một khắc, nàng không tự chủ được há to miệng, trên mặt trong nháy mắt bị kinh hãi cùng sợ hãi chiếm giữ. Đó là cùng lúc đó, Kim vệ nội thành. Cảm ơn ngài, tờ rẹ xạ tiểu thư. Xin nhìn xem vì chính mình băng bó cánh tay vết thương tóc bạc nữ giới, trong mắt lóe lên một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Nếu không phải là ngài kịp thời ra tay, ta chỉ sợ đã không việc gì. Mắt liếc cách đó không xa tan cảnh ác ma cùng ma quỷ thi thể, tờ rẹ xạ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Ban đầu ở phòng nghỉ cờ rẹ ít lúc, trước mắt người thanh niên này nhưng không có thực lực như vậy. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng, tiến bộ càng như thế thần tốc. Nhưng nếu cùng Jolene so sánh, nội tâm cẩn thận đánh giá phút chốc, nguyên bản bị đả kích đến có chút mất hết ý chí, tờ rẹ xả nhẹ nhàng thở phào một cái. Quả nhiên, người bình thường cho dù tài năng dù thế nào xuất chúng, cũng không cách nào đạt đến tình cảnh làm ta theo không kịp suy nghĩ trong lúc lưu chuyển. Một đạo âm thanh trung khí mười phần từ bên cạnh truyền đến, nói lời cảm tạ lời nói sau này hay nói. Theo tiếng kêu nhìn lại, một người đàn ông chính đại dậm chân đi tới. Cho dù ở âm trầm sắc trời phía dưới, hắn tóc vàng vẫn như cũ long lánh hào quang lóa mắt. Tờ rẹ xả tiểu thư đặt cổ hướng xỉn gật đầu thăm hỏi sau, chuyển hướng tóc bạc nữ giới: "Ta cái kia vài tên kỵ sĩ học viện bạn học cũng đã thu xếp ổn thỏa, quái vật tạm thời không có phát hiện ở đây, kế tiếp chúng ta tốt nhất mau rời khỏi tòa này gần như sụp đổ thành thị." Một đạo thân thể tinh tế lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mấy người bên cạnh. Màu nâu tóc ngắn tại sen lẫn mùi máu tanh trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tàn mát ra một tia kỳ dị mùi thơm. Gạn về tên ngu ngốc kia đã điều tra rõ ác ma cùng ma quỷ xâm lấn hiện thế tiết điểm. Người tới tựa tại trên đứt gãy thạch chuẩn trên, giọng nói nhẹ nhõm phải phảng phất tại thảo luận bữa tối menu. Nhưng mở ra tiết điểm nhân thủ pháp quá vụ bè, tiết điểm kia cực không ổn định, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một khi sụp đổ nàng núi bay, đưa tới thời không loạn lưu đủ để đem chúng ta tất cả mọi người đều xé thành mảnh nhỏ. "À, dịu tiểu thư." Thấy rõ người đến, nguyên bản thẳng tắp lưng đặt cổ không tự chủ có chút không người. Vừa mới hắn đã linh giáo qua vị này nhìn như trẻ tuổi tinh linh cô gái trẻ tay đoạn. Nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình, hồi tưởng lại vừa rồi nguy hiểm một màn, quý tộc thanh niên vô ý thức sờ lên cổ, trong mắt vẫn mang theo nghĩ lại mà sợ. Ha ha, phát giác được đặt cổ thận trọng thần sắc, Á Hựu khẽ cười một tiếng, trong chớp mắt đã đi tới quý tộc thanh niên bên cạnh thân. Nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, giọng nói mang theo vài phần đùa giỡn hước. Tốt đi, thời khắc nguy nan biết bảo hộ đồng bạn, không hổ là dô lên bạn, bất quá lần sau. Nhớ kỹ thấy rõ ràng động thủ lần nữa, hiểu chưa? Minh, biết rõ. Vân vân. Đặt cổ đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy kinh ngạc, Jolene. Gặp xin gần như đồng thời hô lên cái tên này, đặt cổ như mày, truy vấn. Là Jolene nhờ cậy ngài tới cứu chúng ta. Đương nhiên, ta không nói sao. A Diệu ngẹo đầu nhìn về phía tờ rẽ xạ. Nhận được trả lời phủ định sau, hoặc bắt mà thẻ lưỡi. Xin lỗi, bất quá xem các ngươi dáng vẻ tinh linh cô gái trẻ bước bước trong tay dao găm, hẳn là Jolene nói cái kia hai cái tốt nhất bạn, xin cùng đặt cổ, không phải trùng tên trùng họ những người khác. Chờ đã tốt nhất bạn. Đặt cổ dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn bên cạnh xin. Hán. Cái này ngốc đại ca cũng là Jolene bạn. Hắc. Ngươi cái này nương nương khang đang nói gì đấy? Ngươi nói ai là nương nương khang? Ai ứng liền nói ai? Đám kia quái vật trên thân hôi thối đều không lấn át được ngươi trên thân mùi nước hoa. Nhìn xem hai cái giống đấu bỏ giống như cái chán chống đỡ thanh niên, A Lư há to miệng, cuối cùng tiến đến tờ rẹ xạ bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra đúng là Jolene bạn đúng, đều như thế ngu đần. Nguyên bản định khuyên can tờ rẹ xạ nghe vậy, nghiêm túc suy tư phút chốc, sau đó trịnh trọng kỳ sự gật đầu một cái. Đúng lúc này, một đạo bởi vì kích động mà thanh âm khàn khàn phá vỡ tranh chấp. Hắc, chớ ồn nào, mau tới đây nhìn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy gã vệt đang đứng tại dạn nước bên tường thành duyên, hai tay kích động trên không trung vung dậy, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn. Gặp quỷ, cái này người lại nổi điên làm gì? Chẳng lẽ không biết động tĩnh lớn như vậy sẽ đem chúng quanh quái vật đều dẫn tới sao? A Dị thấp giọng chửi mắng, đang muốn bước lên trước ngăn lại, cước bộ lại bỗng nhiên ngừng lại tại chỗ. Nàng con ngươi của nàng chợt co vào, ánh mắt một mực khóa kín ở phương xa phía chân trời một thân ảnh bên trên. Đó là Jolene. Tinh linh cô gái trẻ hô hấp chợt đình trệ. Phương xa phía chân trời, một thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi tại trên chiến trường hỗn loạn khoảng không. Quanh thân bao trùm bảy bạc tại lờ mờ ánh sáng của bầu trời phía dưới chiết xạ ra lạnh lẽo lộc lẫy, phản phất một tôn đến từ viễn cổ chiến thần pho tượng. Nhưng tối làm cho người hít thở không thông, là trong tay hắn ngưng tụ đoàn năng lượng kia. Chư thần ở trên. Đặt cổ âm thanh khô khốc đến cơ hồ phá toái. Vô số đạo trắng lóa điện xạ tại Jolene lòng bàn tay điên cuồng toán loạn, cuốn quanh, phát ra đinh thai nhức óc tê mình. Ánh sáng chói mắt thậm chí lấn át trên chiến trường tất cả ánh lửa, đem trọn phiến thiên không ánh chiếu lên giống như ban ngày. Mỗi một đạo hồ quang điện đều ẩn chứa thuần túy hủy diệt tính năng lượng, không khí tại trong trường năng lượng vặn vẹo biến hình, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Dù cho cách nhau xa xôi như thế, đám người vẫn có thể cảm nhận được trên da truyền đến từng trận nhói nhói, lông tóc không tự chủ được dựng thẳng lên. Tốt, Jolene. Xin tự lẩm bẩm, trên mặt nổi lên vui sướng vẻ mặt. Tờ rẽ xạ đôi mắt không nháy mắt nhìn chăm chú cái thân ảnh kia, từ trước đến nay tỉnh táo trên khuôn mặt cũng hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Gần bên thì đình chỉ tất cả động tác, liền hô hấp đều tựa như đình trệ. Hắn ngửa đầu, bờ môi có chút mở ra, giống như là muốn ngâm tụng cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. Tại tất cả mọi người rung động chăm chú, Jolene chậm rãi giơ cánh tay lên. Viên địa tử thuần túy lôi đình ngưng kết mà thành năng lượng cầu tại trong bàn tay hắn xoay tròn cấp tốc, bành trướng, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Một giây sau, thế giới bị thuần trắng thôn vệ. Một đạo không cách nào hình dung tiếng vang xé rách bầu trời, làm vỡ nát tầng mây, thậm chí ngắn ngủi vượt trên chiến trường tất cả chém giết cùng tiêu diệt. Thương hực lôi quang giống như thần phạt giống như chút xuống, đem trọn khu vực hóa thành lôi đình hải dương. Cường quang đau nhói mỗi người ánh mắt. Sóng xung kích dù cho cách xa như vậy vẫn như cũ nhấc lên bọn hắn tay áo cùng sợi tóc. Đến lúc cuối cùng một đạo tiếng sấm tại thế giới ở giữa chậm rãi tiêu tan, phương xa chỉ còn dư một mảnh còn tại nhảy nhót điện mang. Giống như chư thần hạ xuống thẩm phán dư vị. Chương 363 cựu ngục liệt diễm chương 363 cựu ngục liệt diễm hô. Jolene từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, vì một chân trên đất, kịch liệt thở dốc lôi xé lồng ngực của hắn. Thi triển long tức đánh đổi viễn siêu mong muốn. Một cỗ mãnh liệt hư thoát cảm giác bao phủ toàn thân, phản phất mỗi một phần sức mạnh đều bị cái kia hủy diệt tính lôi đỉnh triệt để rút sạch. Mà cánh tay phải của hắn, cái kia vừa mới nâng đỡ lôi đỉnh cánh tay, bây giờ chuyển đến dây rức kịch liệt đau nhức. Toàn bộ cẳng tay mãi đến bàn tay một mảnh cháy đen, nguyên bản bao trùm trên đó tỉ mỉ màu bạc long lân diện tích lớn chóc từng mảng, quan xoắn, phía dưới lộ ra bị nghiêm trọng đốt bị thương, thậm chí có chút thành than lằn ra. Nám đen nơi danh giới, máu thịt bé bét, mơ hồ có thể thấy được nhỏ xíu hồ quang điện còn tại vết thương mặt ngoài không cam lòng nhảy vọt, phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Hắn nếm thử hoạt động ngón tay, lại chỉ dẫn tới một hồi cơ bắp như tê liệt đâm nhói cùng cảm giác chết lặng. Cả cánh tay tạm thời hoàn toàn mất đi chi giác. Phản phất không thuộc về mình nữa. Trong không khí tràn ngập ra thịt bị bỏng mùi khét lẹt cùng hắn tự thân long huyết hơi mùi tanh. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình cái tác. Phía dưới đại địa phản phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng ép qua, lưu lại một cái đường kính gần 100 mét cháy đen hô to. Trong hầm thổ nhưỡng cùng nham chương 364 thời tự sửa đổi, giới hạn đúc lại chương 364 thời tự sửa đổi, giới hạn đúc lại mạ lìn đi rất chậm, mỗi một bước đều nặng dị thường, cơ hồ toàn bộ nhờ trong tay trôi này nhìn như tầm thường trường kiếm chống đỡ lấy thân thể. Vốn là một mạc quần áo bây giờ càng là tổn hại không chịu nổi, trước ngực một đạo sâu đậm móng ngấn biên giới ngưng kết màu đỏ sẫm vết máu. chịu nguyên rủa ảnh hưởng tóc nâu trắng tiểu tụy mà lộn xộn, kề sát tại trên hắn mồ hôi ướt trán. Trên mặt không thấy một tia màu máu, mỗi một lần hô hấp cự ly ngắn gấp rút mà phí sức, phản phất đã dùng hết toàn thân sức lực. Cánh tay trái vô lực rủ xuống tại bên người, một đạo dữ tợn vết thương từ đầu vai kéo dài khuỷu tay. Mặc dù qua loa băng bó qua, nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt vải vóc, dọc theo đầu ngón tay giọt giọt rơi xuống, tại nám đen mặt đất choáng mở màu đậm vết tích. Nhưng mà, tối làm cho người kinh hãi chính là hắn kéo ở sau lưng đồ vật. Vã lọt thân thể cao lớn bị một đường kéo đi, giống như tàn phá bao tải tại trên đất khô cằn cạy mở một đạo rộng sâu khe rãnh. Đầu này thâm viên ác ma sinh mệnh chi hỏa đã triệt để dập tắt. Con góc một dạng cực lớn đầu người vặn mèo hướng góc độ quỷ dị, cam hoàn toàn vỡ vụn, vẫn đục hoàng nhãn châu đã mất đi tất cả ánh sáng. Đầy bưu hà tám sắc trên da, trải rộng mấy chục đạo tinh chuẩn mà khắc sâu kiếm thương, mỗi một chỗ đều thẳng đến xương cốt. Nơi ngực, một cái to bằng miệng chén lỗ thủng sâu mặc thật dày lồng ngực. Biên giới hiện lên cháy đen sắc, phản phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua, mơ hồ có thể thấy được nội bộ tan vỡ mảnh xương cùng khô khốc gác ma chi huyết. Theo kéo đi, bã lọt to mập thân thể thỉnh thoảng run rẩy, đó là thâm viên chi lực triệt để tiêu tán phía trước sau cùng có rút. Một cỗ nồng nặc lưu mình hôi thối từ trên thi thể tràn ngập ra, cùng mùi máu tanh hôi tạm, ứ động trong không khí. Xem ra lão quốc vương tại trước mặt Jolen xa mấy bước chỗ dừng lại, vung ra kéo lấy tay của thi thể, mặc cho cái kia khổng lồ thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất. Sau đó nâng lên mỏi mệt nhưng như cũ sắc bén hai mắt nhìn về phía Jolen, khoe miệng kéo ra một vòng gần như giữ tợn đường cong. Ta bộ xương già này còn chưa tới tan ra thành từng mảnh thời điểm. Mã Lìn bệ hạ mắt thấy cảnh này, Jolen hơi nhíu mày, đang chuẩn bị lên kiểm tra trước Mã Lìn tình trạng lúc, đoàn kiêm ngưng tụ ạ nổ khuôn mặt quang ảnh đột nhiên từ hắn bên cạnh thân lướt qua, lao thẳng tới Mã Lìn mà đi. Cùng lúc trước đối mặt Jolen lúc so sánh, cái này đoàn mảnh vụn linh hồn tản ra ác ý đột nhiên nhảy lên tới độ cao mới, nồng đậm như có thực chất hận ý, liền trọng thương Mã Lìn đều biết tích cảm giác được, khiến cho vị này lao quốc vương trong mắt đục ngầu trợn sắc bén, vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm. Tư, rồi. Từ từ mà có lẽ là quá mãnh liệt oán niệm sinh ra một loại nào đó chất biến, nguyên bản im lặng tản ra ác ý quang đoàn lại bắt đầu phát ra kỳ dị âm thanh, giống như một loại nào đó vặn bẹo sóng điện tín hiệu. Cùng lúc đó, cái kia trương nguyên bản mơ hồ khuôn mặt dần dần ngưng thực, bờ môi bắt đầu kịch liệt khép mở, phản phất tại im lặng gào thét cái gì. Dỗ Len lông mày nhíu chặt, theo ý niệm lưu chuyển, động vật mật hưu đặc tính lặng yên phát động. Một giây sau, vặn bẹo sóng âm tại Dỗ Len trong cảm giác dần dần ngưng kết, hóa thành thành tích bao hàm độc quán tiếng người. Mỗi một chữ đều giống như từ giữa hàm răng gạt ra, mang theo băng lãnh hận ý, trực chỉ Mã Lìn. Mã Lìn, ngươi cái này không rõ lai lịch tạp chủng, cũng xứng ngồi trên vương tọa. A nổ quang ảnh kịch liệt dao động, cái kia trương mặt mũi vặn bẹo bên trên viết đầy cừu hận thấu xương. Người trong mạch máu chảy, bất quá là một vị nào đó tiên vương để tung sau lưu lại, chưa bao giờ được thừa nhận tư sinh chi huyết. Liên chính ngươi đều nói mơ hồ cha đẻ đến tột cùng là vị nào quốc vương. Ngươi ở trong bóng tối kéo dài hơi tàn mà lớn lên, hoàng thất chưa từng cho qua ngươi nửa phần quan tâm. Quan đoàn âm thanh càng sắc bén thế, phản phất đã dùng hết toàn bộ linh hồn sức mạnh đang thế đảo. Thẳng đến sau khi thành niên, ngươi mới giống từ trong viên đã đụng tới tựa như đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu không phải trận kia tai họa, nếu không phải nó cơ hồ thôn vệ toàn bộ vương thất huyết mạch, để cho Golden và Lì lâm vào tuyệt cảnh. Vương vị này, cái này quyền hành, như thế nào rơi xuống ngươi cái này huyết mạch còn nghi vấn tạp chủng trong tay? Lần này tràn ngập án độc lên án giống như từng thanh vô hình lưỡi dao, rõ ràng truyền vào Jolene trong tai, để cho hắn ánh mắt của hắn không khỏi trì trệ. Con tư sinh, không bị hoàng thất thừa nhận cùng nuôi dưỡng, sau khi thành niên mới đột nhiên hiện thân. Bởi vì một hồi thai biến có thể kế vị đem những tin tức này mảnh vụn tại trong đầu nhanh chóng chắp vá sau, Jolene ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng nguyên nhân chính là ạ nổ linh hồn xuất hiện mà phòng bị Mã Lìn. Hắn vốn cho là, giống Mã Lìn dạng này thực lực cường đại quân chủ, hẳn là Golden và Lý Vương thất chú tâm bồi dưỡng, thuận lý thành chương kế thừa vương vị. Không nghĩ tới cái này sau lưng lại cất giấu như thế quanh co quá khứ. Ngay tại Jolene lâm vào trầm tư lúc, Mã Lìn cặp mắt đục ngầu cuối cùng nhận ra đoàn kia vặn bẹo quang ảnh bản chất. Hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lướt qua một tia phức tạp thần tình phức tạp, ánh mắt từ ạ nổ bởi vì cừu hận mà mặt mũi vặn bẹo bên trên rời, chuyển hướng Jolene, trầm trọng thở dài. Đây là ạ nổ linh hồn đi lão quốc vương, âm thanh khàn khàn mà mỏi mệt. Năm đó ta từng hướng hắn ông nội hứa hẹn sẽ thật tốt trông nom cái này đứa nhỏ, không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ đi đến một bước này. Tiếng nói của hắn không rơi, đoàn kia quang ảnh đột nhiên bộc phát ra the thé chói tai rít gào. Tại Jolene trong hai, cái kia rít lên hóa thành rõ ràng câu chữ. Giả nhân giả nghĩa, ngươi cái này đạo mạo ngạn nhân giả nghĩa chi đồ. Đạo này tràn ngập tuyệt vọng cùng căm hận hò hét, phản phất tiêu hao hết sau cùng sức mạnh. Theo dư âm trong không khí rung động, ạ nổ quang ảnh bắt đầu trở nên trong suốt, giống như morning sun bên trong sương mù giống như chậm rãi tiêu tan. Cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt, triệt để tan rã tại cháy bỏng trong không khí. Mã Lìn lặng lặng nhìn chăm chú lên quang ảnh tiêu tán phương hướng, thật lâu không có ngôn ngữ. Phút chốc yên lặng sau, Mã Lìn đem ánh mắt từ ạ nổ tiêu tán phương hướng rời, hướng về phía trước cái kia phiến bị Jolene lòng tức san bằng đất khô cằn hô to. Khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên gạt ra một tia nhạo báng thần sắc, âm thanh mặc dù khàn khàn, lại mang theo vài phần khó được nhẹ nhõm. Xem ra ta bộ xương già này chính xác theo không kịp thời đại. Hắn khẽ gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua Jolene nắm đen cánh tay phải. Người tuổi trẻ bây giờ, động một chút lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Jolene nghe vậy, chỉ là có chút kéo theo khóe miệng. Hoạt động một chút còn tại đau nhói cánh tay sau, trầm giọng nói, "Mã Lìn bệ hạ, bây giờ còn chưa phải là buông lòng thời điểm." Mã Lìn trên mặt nụ cười trên mặt dần dần thu lại, đang muốn gật đầu đáp lại lúc, hai người thân thể lại đồng thời chấn động mạnh một cái. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hàn ý không có dấu hiệu nào bò lên trên lưng của bọn họ. Đây không phải là nhiệt độ biến hóa, mà là một loại nào đó tầng sâu hơn đồ vật. Phản phất căn cơ của thế giới đang bị dao động, không gian kinh vị đang lặng lẽ và mèo. Trong không khí tràn ngập lên một loại làm cho người rợn cả tóc gáy bù bù, trầm thấp lại xuyên thấu có tủy. Jolene cùng Mã Lìn trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau báo động. Ngay tại Mã Lìn há miệng muốn nói nháy mắt, phương xa kim tuệ trên thành khoảng không, sắc trời chợt thắng trầm. Không phải mây đen tế nhật, mà là tia sáng bản thân tại bị một loại nào đó sức mạnh thôn vệ. Một đạo mắt trần có thể thấy đen như mực kẽ nước giống như bể tan thành như mặt kính chống rông xuất hiện, lập tức cấp tốc lan tràn. Ngay sau đó, cả bầu trời bắt đầu vặn mèo, xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem chung quanh hết thể tia sáng đều hút vào trong đó. Đinh Hai nhức góc xé rách âm thanh dù cho cách khoảng cách xa như vậy cũng có thể nghe rõ ràng, phản phất toàn bộ thế giới đều đang kêu rên. Mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, dù cho đứng tại đất khô cằn ranh giới hai người cũng có thể cảm nhận được dưới chân truyền đến bất an chấn động. Cuồn phong đột nhiên từ kim tuệ thành phương hướng gào thét mà đến, cuốn lên đầy trời cát đá, trong đó xen lẫn làm cho người nôn mửa lưu mình hôi thối cùng một loại nào đó. Khó có thể dùng lời diễn tả được mùi khét lẹt. Còn không đợi hai người có phản ứng, một đạo sóng gợn vô hình lấy kim tuệ thành làm trung tâm ầm vang quyết tán. Những nơi đi qua, nhân loại binh sĩ tạo thành kiên cố trận hình giống như bị cự truy đánh trúng, tấm chắn vỡ vụn, chiến sĩ ngã xuống đất, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt người ngã ngửa đổ. Càng làm cho người ta kinh hãi là những cái kia ác ma cùng ma quỷ. Bọn chúng phía trước một giây còn tại điên cuồng chém giết, một giây sau lại giống như là bị xóa đi tồn tại căn cơ, thân thể giống như trong gió tàn phế khói giống như im lặng tiêu tan, liền một tia cho tàn cũng chưa từng lưu lại. Jolene tầm mắt bắt đầu mơ hồ, ý thức giống như nước thủy triều tối lui. Tại triệt để lâm vào hắc ám một khắc trước, hắn miễn cưỡng ngâng lên trầm trọng mí mắt, nhìn về phía cái kia phiến vặn bẹo bầu trời. Ở nơi đó, vết rách trung ương, một cái to lớn đôi mắt chậm rãi mở ra. Màu xanh trắng thụ đồng băng lãnh như vạn cổ hàn băng, trong đó lưu chuyển sao thần sinh diệt quang huy. Tại nó chăm chú, trung quanh bể tan cảnh không gian phảng phất đổ mang giống như bắt đầu tự động chữa trị, vặn bẹo tia sáng quay về trật tự. Cùng lúc đó, một đạo cổ xưa uy nghiêm nói nhỏ, phảng phất xuyên qua vô tận thời không, trực tiếp tại Jolene sắp phá nát ý thức chỗ sâu vang lên. Vượt giới giả, đã khu trục, thời tự, sửa đổi, giới hạn. Đúc lại. Theo tiếng này nói nhỏ, kim tuệ trên thành khoảng không những cái kia giữ tận vết nứt không gian bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lấp đầy, phảng phất có chỉ nhìn không thấy tay đang tại vớt lên thế giới vết thương. Sau đó, bóng tối vô tận triệt để thôn vệ Jolene ý thức. Chương 365 tựa như ảo mộng, chương 365 tựa như ảo mộng, bóng tối vô tận giống như thủy triều cuốn lấy Jolene, nhưng hắn ý thức lại dị thường thanh minh. Phản phất lơ lửng tại trong hư vô ương, nhưng lại không cảm giác được thân thể tồn tại. Mảnh này hắc ám mang theo một loại không hiểu quen thuộc, giống như là ký ức chỗ sâu cái nào đó xóa xỉnh bị quên từng lưu lại qua vết tích. Ngay tại hắn ngưng thần suy tư này quỷ dị tình cảnh lúc, một thanh âm đột ngột vang lên. Mới đầu chỉ là xa xôi tạp âm, giống như là vô số người đồng thời nói nhỏ, lại như kim loại ma sát the thé vang vọng. Âm thanh dần dần tới gần, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng hỗn loạn. Khác biệt tâm điệu, ngữ tốc, thậm chí khác biệt ngôn ngữ nỉ non đan vào một chỗ, hội tụ thành làm cho người mê mội tạp âm vòng xoáy. Liên tại đây phiến ồn ào cơ hồ muốn chấn vỡ ý hắn thức ngáy mắt. Hắc, anh em, tối hôm qua đi chỗ nào tìm vui? Ở loại địa phương này đều có thể ngủ, ngươi được làm đấy. Một đạo đùa giỡn hước âm thanh như lưỡi dao bổ ra hỗn độn. Jolene run lên bần bật, giống như là từ thâm trầm trong mộng cảnh bị ngạnh sinh sinh tốn trở về thực tế, mở ra con mắt. Tầm mắt bên trong bóng tối vô biên chợt rút đi, đập vào tầm mắt chính là một mảnh âm trầm, đang tung bay tí tách mưa nhỏ bầu trời. Theo tiếng kêu nhìn lại, cách đó không xa đứng thẳng một người đàn ông. Người kia giữ lại một đầu hơi có vẻ xốp xếp mái tóc đen dài, mấy sợi tóc ướt tùy ý dán tại trên trán cùng gương mặt, lại không thể che hết bên dưới hình dáng rõ ràng, tương đương gương mặt anh tuấn. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia ngoạn vị ý cười, trong đôi mắt mang theo danh mãnh. Mau dậy đi đi. Không đợi Jolene đáp lại, nam tử tóc dài đã quay người hướng đi cách đó không xa một tòa nhìn tương đối mới tinh mộ địa, tùy ý tiếp tục nói: "Ngươi không phải nói muốn cho hệ lì làm căn tân pháp trợ sao? Ta đều tìm hiểu tốt, nơi này trước đây không lâu theo hắn đi xa." Câu nói kế tiếp âm cũng dần dần thấp xuống. Hệ lì, pháp trượng. Jolene xóa đi trên mặt nước mưa, ý thức dần dần thanh tỉnh, lúc này mới giật mình chính mình cũng không phải là đứng, mà là ngửa mặt nằm ở trên băng lánh mặt đất ở bước. Chi tiết mà lạnh như băng mưa bụi không ngừng rơi vào trên mặt hắn, mang đến rõ ràng xúc cảm. Hắn chống đỡ cảm thấy run lên cơ thể ngồi xuống, lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới cảnh giác ngắm nhìn một phía. Không có nám đen hô to, không có mạ lịn thân ảnh, càng không có trong trí nhớ trên chiến trường tràn ngập khói lửa cùng huyết tinh. Hắn chính bản thân chỗ rách nát khắp trốn mộ địa. Vai tả mộ bia giống như đánh gây răng lộn xộn mọc lên như rừng, rất nhiều đã bị năm tháng phong hóa phải chưa biết lu mờ. Khô heo dây leo giống như rắn quấn quanh ở bằng đá trên thập tự giá, tại mờ mờ ánh sáng của bầu trời phía dưới phát ra vặn mèo ám ảnh. Trong mưa phùn, ở bớt xương mù sát mặt đất chậm chậm lưu động, đem trọn phiến mộ viên bao phủ tại một mảnh quỷ dị trong cơn mông lung. Nơi xa, vài quặng cây khô chạc cây giống như hải cốt vươn hướng trầm thấp màn trời. Yên lặng như tờ, ngoại trừ tiếng mưa rơi, không nghe thấy một tia côn trùng kêu vang hoặc chim hót. Băng lãnh giọt mưa kéo dài rơi vào trên mặt, mà trong lòng Jolene nhưng là hoang mang không thôi. Trí nhớ của hắn vô cùng rõ ràng. Tại Kim Tuệ bên ngoài thành cùng mạn quần quyết tử đấu tranh, xé rách bầu trời long tức, đất khô cằn hồ to. Còn có, Mã Lìn mệt mỏi khuôn mặt, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ mồn một trước mắt, tuyệt đối không thể là một cảnh. Như vậy, hắn làm sao lại phía trước một giây còn tại khói lửa tràn ngập chiến trường, một giây sau liền nằm ở cái này mưa dầm liên tục địa phương quỷ quái? Nghĩ tới đây, Jolene ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia đứng tại mới tinh mộ bia cái khác nam tử tóc đen. Người kia đang thờ ơ đánh giá trên bia mộ minh văn, phản phất vừa rồi câu kia quen thuộc gọi lại không quá tự nhiên. Nhưng Jolene có thể xác định, chính mình chưa bao giờ thấy qua gương mặt này. Nhưng mà đối phương thái độ lại chuyện đương nhiên như thế, phản phất bọn hắn là quen biết nhiều năm bạn già. Loại nhận thức này bên trên mâu thuẫn để cho trong lòng Jolene còi báo động đại tác. Hắn chậm rãi đứng lên, nước mưa theo hắn lọn tóc nhỏ xuống, thấm ướt quần áo kề sát tại trên da, chuyển đến từng cơn đớn lạnh. Đây là địa phương nào? Cái kia đàn ông là ai? Tại sao lại biết hắn? Gặp Jolene như cũ giật mình tại chỗ không có động tác, nam tử tóc dài không kiên nhẫn quay đầu, nước mưa theo hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt trượt xuống. Còn đứng ngay đó làm gì? Hắn hạ giọng, giọng nói mang theo thúc giục. Người chiêu mộ cái kia ngốc đại cá là đồng ý ở bên ngoài mộ địa đầu canh chừng, nhưng hắn là cái thánh vũ sĩ, trước đó cũng không có làm qua loại chuyện lặt vặt này, chắc chắn xa lạ, chúng ta phải dành thời gian. Nói xong, cánh tay hắn giương lên, một thanh dính lấy vết bùn thủng sắt vạch phá màn mưa. Jolene vô ý thức tiếp lấy. Thủng sắt cán cây gỗ bên trên truyền đến băng lãnh, cứng rắn xúc cảm vô cùng chân thực, lòng bàn tay bị thô ráp vân gỗ cấn lấy nhỏ bé cảm rất đau, đều biết tích mà nói cho hắn biết, đây tuyệt không phải một cảnh. Hắn lắc đầu, hỗn loạn suy nghĩ tính toán làm rõ đầu mối, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm cái này không hiểu thấu kỳ diệu tình trạng lúc. Một đạo cực kỳ nhỏ, lại sắc bén dị thường vù vù âm thanh, không có dấu hiệu nào trực tiếp tại hắn thai đạo chỗ sâu vang lên. Thanh âm kia không phải tới từ ngoại giới, càng giống là trực tiếp tại trong hắn đầu góc bên trong rung động. Jolene theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Ngay tại sắc bén vù vù giống như ngàn vạn của lòng, tại đầu góc chỗ sâu tàn phá bừa bãi, cơ hồ muốn xé rách ý thức trong mấy mắt. Trong mộ địa lạnh như băng hạt mưa, ở mức mùi nấm mốc, trong tay thuần sắt thô ráp cán cây gỗ xúc cảm, giống như bị cục tẩy đi giống như chợt tiêu thất. Đồng thời, cánh tay phải cái kia bị long tức phản vệ mang tới, giống như que hàn thiêu đốt một dạng kịch liệt đau nhức, lại dị thường rõ ràng một lần nữa hiện lên, thậm chí so trong trí nhớ càng thêm rõ ràng dứt khoát, sắc bén. Một cô nóng bỏng, khô ráo, xen lẫn nồng đậm máu tanh và lưu mình hôi thối khí lãng đột nhiên rót vào mũi miệng của hắn. Dưới chân không còn lá sốt bùn đất, mà là tiêu cứng rắn nóng bỏng mặt đất. Khi lại độ mở mắt ra lúc, nước mưa lạnh như băng nước mưa cùng mộ viên mông mông bụi bụi bầu trời đã không thấy. Thay vào đó, là phảng phất bị máu tươi nhuộm dần qua, hiện ra chẳng lành màu đỏ sẫm hoàng hôn bầu trời. Phương xa kim tuệ thành phá tổn hình dáng trong bóng chiều lộ ra phá lệ thế lương. Khu khu cụ Jolene thấy thế, trọng trọng ho khan vài tiếng sau, liền chống đất ngồi dậy. Còn chưa chờ hắn trở lại bình thường, hai tấm biết đầy lo lắng quen thuộc khuôn mặt đột nhiên đập vào tầm mắt. Jolene, ngươi cảm giác thế nào? A dị thanh âm thanh thúy mang theo không che giấu chút nào lo nghĩ, màu nâu tóc ngắn tại trong sen lẫn hỏa sao gió nóng có chút phát động. Ngồi sồn ở một bên tờ rẻ xa mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng song màu bạc đôi mắt gắt gao tập trung vào hắn, ẩn chứa trong đó lo lắng đồng dạng rõ ràng. Ta không có việc gì. Jolene chống đỡ cánh tay tính toán ngồi dậy, cẩn thận cảm giác thân thể một cái tình trạng. Ngoại trừ cánh tay phải bởi vì thi triển long tức mà nghiêm trọng đốt bị thương, cùng với một cô mãnh liệt thoát lực cảm giác bao phủ toàn thân bên ngoài, không có khác mới tăng thêm thương thế. Chỉ là có chút thoát lực mà thôi quá tốt rồi. Đúng lúc này, gạn biệt chen chúc tới, trên mặt mang ngâm du thi nhân đặc hữu, đối với đặc sắc chuyện xưa khao khát. Jolene, ngươi cuối cùng tỉnh. Mau cùng ta nói một chút, ngươi là thế nào xử lý tên ma quỷ kia? Mỗi một chi tiết nhỏ cũng không thể để qua, đây tuyệt đối là có thể lưu truyền đời sau sử thi thiên chương. Đi ra rồi, gạn biệt. A Di tức giận đẩy ngâm du thi nhân một cái. Không thấy Jolene bây giờ cần nghỉ ngơi sao? Muốn nghe cố sự chờ sau này lại nói. Thừa dịp A Di đem la hét thi nhân đuổi tới một bên đứng không, Jolene ánh mắt quét về phía chúng quanh. Chỉ thấy cách đó không xa, xin cùng đặt cổ chính đang đầu gối quỳ gối trước mặt gỡ lọ gì ạ hoàng nữ, thần tình nghiêm túc hồi báo cái gì. Đu kẻ công tức thì giống như trung thành nhất bàn thạch, cầm trong tay cự kiếm hộ vệ tại hoàng nữ bên cạnh thân. Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần đùa giỡn hước quen thuộc tiếng nói truyền đến. Hắc, chúng ta ngủ người đẹp có thể tính tình. Mã Lin dạo bước mà đến, trên mặt còn mang theo thương, thế nhưng nụ cười danh mánh lại hoàn toàn như trước đây. Ngươi nhóc con ngủ được thật là nặng, gọi đều gọi bất tỉnh, kém chút cho là ngươi muốn đem cái này hố làm giường cửa hàng.